Chương 1457, không chọn vẹn khí linh chương 1457, không chọn vẹn khí linh huyền tâm đạo quân bị Chu Lạc cái kia cường hành một kích sau, thân hình như là sao chổi hướng về sau nhanh lùi lại. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng, tuyệt đối không ngờ tới một cái trong mắt hắn nguyên bản không quan trọng như ở trước mắt tiểu bối, có thể đem hắn đẩy vào như vậy tuyệt cảnh. Chu Lạc ngưng nhìn huyền tâm đạo quân phi độn mà đi thân ảnh, trong đôi mắt lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc. Hắn biết rõ hôm nay nếu không đem huyền tâm đạo quân triệt để diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Thế là, Chu Lạc không chút chần chờ dương ra thân hình, hướng phía huyền tâm đạo quân mau chóng đuổi mà đi. Huyền tâm đạo quân phát giác Chu Lạc truy kích, trong lòng đống nhiên siết chặt, vội vàng cưỡng để một hơi, ra sức tăng tốc chạy trốn tốc độ. Làm sao hắn thụ thương quá nặng, tốc độ đã không lớn bằng lúc trước. Chu Lạc cấp tốc rút ngắn cùng huyền tâm đạo quân khoảng cách, trong tay quang mang lóe lên, một tấm thần bí cựu giai thần phù thình lình hiện hiện. Cái này đồng dạng là hắn rút thưởng được, tính là át chủ bài. Giờ phút này vì giết cái này đại thừa đạo quân, chấn nhiếp mặt khác đạo trích, hắn không chút do dự lựa chọn sử dụng. Thần phù này toàn thân hiện ra thâm thúy màu tím, phía trên che kín phức tạp mà đường vân thần bí, phản phất giữa thiên địa cổ xưa nhất phù văn. Thần phù tản ra vô cùng cường đại khí tức kia bên trong ẩn chứa một cỗ làm cho người sợ hãi lực lượng bị diệt. Thần phù biên giới lóe ra hào quang nhỏ yếu, đúng như giống như tinh thần sáng chói chói mắt. Chu Lạc nắm chặt thần phù tay run nhẹ nhẹ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thần phù này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lực lượng kia giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, để cánh tay của hắn đều có chút chết lặng. Lấy hắn bây giờ cưỡng ép tăng lên to lớn thừa kỳ cảnh giới, sử dụng thần phù này vẫn như cũ cực kỳ miễn cưỡng. Trán của hắn chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành hơi có vẻ tái nhợt. Nhưng vì đem huyền tâm đạo quân giải quyết triệt để, hắn không có lựa chọn nào khác. Chu Lạc cắn chặt răng, hiện lực điều động thể nội cái kia còn không ổn định linh lực, chậm rãi rót vào thần phù bên trong. Mỗi rót vào một tia linh lực, hắn đều cảm giác giống như là tại cùng một đầu hung mãnh không gì sánh được cự thú bật lộn, cái kia cố lực phản chấn để thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy. Tim của hắn đập như nổi trống giống như gấp rút, hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề. Nhưng hắn con mắt chăm chú khóa chặt huyền tâm đạo quân phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Thân phù bắt đầu có chút rung động, phản phất một đầu ngủ say cự thú bị chậm rãi tỉnh lại. Một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng ở trong đó phun trào, lực lượng kia như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào không gian xung quanh. Huyền tâm đạo quân cảm nhận được sau lưng truyền đến chí mạng uy hiếp, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp thần phù kia mang theo vô tận uy thế, hướng hắn bổ nhào mà đến. Hắn vội vàng điều động còn sót lại linh lực, trước người ngưng tụ ra một đạo do hắc ám cùng hủy diệt pháp tắc sen lẫn mà thành hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên ánh sáng màu đen lấp lóe, tản ra lực phòng ngự cường đại. Nhưng mà, khi thần phù tựa như tia chớp hướng phía Huyền Tâm Đạo Quân phi đi lúc, thần phù những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Oanh, thần phù tại Huyền Tâm Đạo Quân bên người ầm vang nổ tung lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Không gian chung quanh đều bị nguồn lực lượng này bặm méo, sơn lâm lần nữa bị thương nặng, cây cối bị tạc đến vỡ nát, núi đá bị tạc thành bột mịn. Cái kia bạo tạc quang mang như là mặt trời chói chang lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cường đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy. Huyền Tâm Đạo Quân hộ thuẫn tại thần phù trùng kích vào trong nháy mắt phá thoái, thân thể của hắn tàn phá không chịu nổi, sinh cơ hồ đoạn tuyệt. Nhưng hắn dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, tại một khắc cuối cùng, hắn dứt khoát bỏ qua nhục thân, nguyên thần đào thoát mà ra. Chu Lạc nhìn xem Huyền Tâm Đạo Quân nguyên thần chạy thục mạng, cũng không tiếp tục đuổi đuổi. Hắn biết, lúc này chính mình cũng đã tiêu hao rất lớn, lại đuổi tiếp cũng chưa chắc có thể có kết quả tốt hơn. Tại xác nhận Huyền Tâm Đạo Quân đã đi xa sau, Chu Lạc ánh mắt rơi vào Huyền Tâm Đạo Quân còn sót lại cỗ kia tàn phá trên nhục thân. Trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới đại thừa kỳ tu sĩ bình thường đều có không gian chữa vật. Chu Lạc coi chừng tới gần, vận dụng linh lực thăm dò, quả nhiên phát hiện Huyền Tâm Đạo Quân không gian chữa vật cửa vào. Chu Lạc phí hết một phen khí lực, thành công mở ra không gian chữa vật. Khi hắn linh thức thăm dò vào trong đó lúc, không khỏi vì đó bên trong phong phú bảo vật mà sợ hãi thán phục. Các loại tài liệu chân quý chồng chất như núi, tản ra quang mang thần bí, pháp bảo cường đại lặng lặng lơ lửng, mỗi một kiện đều tản ra khí tức làm người sợ hãi. Chân quý đan dược bị coi chừng cất giữ trong bình ngọc, mùi thuốc bốn phía. Chu Lạc cảm giác mình phảng phất tiến nhập một cái bảo khố, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Ngay tại Chu Lạc cẩn thận xem xét trong không gian chứa vật phẩm lúc, hắn trong không gian chứa vật linh hư bình đột nhiên hơi động một chút. Chu Lạc trong lòng run lên, liền tranh thủ linh hư bình cầm trong tay. Chỉ gặp linh hư bình tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại cùng cái gì sinh ra của mình. Loại này đột nhiên xuất hiện dị động để Chu Lạc vừa mừng vừa sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Chu Lạc trong lòng nghi hoặc, lần nữa đem linh thức thăm dò vào Huyền Tâm Đạo Quân không gian chứa vật. Trải qua một phen cẩn thận tra tìm, hắn kinh ngạc phát hiện, tại một cái không đáng chú ý trong góc, lại có một kiện tản ra khí tức thần bí bảo vật. Món bảo vật này nhìn như phổ thông, chỉ là một khối tản ra nhàn nhạt quang mang tảng đá, nhưng để linh hư bình sinh ra mãnh liệt như thế dị động. Chu Lạc coi chừng đem khối kia tản ra khí tức thần bí tảng đá nắm trong tay, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Linh hư bình dị động để hắn xác định tảng đá kia tuyệt không bình thường, nhưng đến tột cùng có tác dụng gì, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra. Hắn lần nữa cẩn thận chu đáo lên tảng đá cùng linh hư bình, ý đồ tìm kiếm manh mối. Khi hắn đem tảng đá tới gần linh hư bình lúc, linh hư bình quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ, đồng thời có chút rung động, phản phất tại hướng hắn truyền đạt một loại nào đó tin tức. Chu Lạc tĩnh quyết tâm đến, tập trung tinh thần cảm thụ được linh hư bình phản ứng. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một tia như có như không hình ảnh. Trong hình ảnh kia, một cái thân ảnh mơ hồ cầm trong tay tương tự tảng đá, chính tướng nó dung nhập một cái tản ra thần bí quang mang trong bình. Cái bình bộ dáng cùng linh hư bình giống nhau đến mấy phần, mà tại tảng đá dung nhập cái bình sau, trong bình tựa hồ có một đạo linh động quang mang lóe lên. Chu Lạc chấn động trong lòng, hắn ý thức đến đây có lẽ là Linh Hư Bình tại lấy đặc thù nào đó phương thức hướng hắn truyền đạt tin tức phải biết, lúc trước hắn từng phỏng đoán, vật này chỉ sợ đến từ tiên giới. Dù sao cái kia sinh ra khí tức, xa so với chính mình tiếp xúc qua tiên bảo muốn càng khủng bố hơn. Chu Lạc tâm thần khẽ nhúc nhích, có lẽ chữa trị khí linh đằng sau, chính mình liền có thể biết chân tướng. Hắn nhìn xem trong tay Linh Hư Bình, chỉ tiếp chính mình kỹ nghệ không đủ, nếu là trở thành cựu giai luyện khí sư, chỉ sợ có thể nhìn trộm một hai. Thu hồi Linh Hư Bình, Chu Lạc rời đi. Có lần này kinh nghiệm, Chu Lạc càng là không còn rời đi Động Thiên Phúc Điện. Mà theo hắn giết chết một tên đại thừa đạo quân, chỉ làm cho nó nguyên thần chạy trốn tin tức một khi truyền ra, cũng làm cho linh giới lần nữa chấn động. Mọi người không nghĩ tới, Chu Lạc vậy mà đã có được đối kháng đại thừa đạo quân năng lực. Cứ như vậy, những cái kia âm thầm mơ ước thế lực, liền không thể không một lần nữa suy tính nên như thế nào đối mặt với đối phương. Mà những cái kia còn muốn xuất thủ, lại bởi vì Chu Lạc không còn rời đi Động Thiên Phúc Điện, cũng không có biện pháp. Về phần chui vào trong đó, mặc ra vị kia đại thừa đạo quân đã dùng hành động thực tế đã chứng minh là không được. Cái kia Động Thiên Phúc Điện đã bị Chu Lạc khống chế, bọn hắn muốn ở nơi đó đối kháng đối phương, càng thêm không có phần thắng. Trừ phi càng nhiều đại thừa đạo quân liên hợp lại. Có thể Chu gia bên kia cũng tương tự có đại thừa đạo quân. Cho nên tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1458, Tiên Bảo chương 1458, Tiên Bảo một vạn năm sau. Từ khi đã trải qua sự kiện kia sau, Chu Lạc liền rốt cuộc chưa từng sinh ra Động Thiên Phúc Điện. Mỗi ngày thường ngày chính là cưới vợ nạp tiếp tạo em bé, tiện thể tu hành. Một ngày này, Chu Lạc nên đón chính mình thứ 10,000,5,330 dòng dõi. Chúc mừng ký chủ thứ 12.533 dòng dõi sinh ra, thu hoạch được 500 năm tuổi thọ tăng thêm. Bởi vì nên dòng dõi có được địa linh căn, ký chủ thu hoạch được 504 chất điểm. Trước mắt tư chất, nhất phẩm linh căn 498 vê đút, 5 công vê đút theo hải tử này giáng lâm, Chu Lạc khoảng cách có được nhất phẩm linh căn, chỉ thiếu chút nữa xa. Mà một vạn năm này bên trong, hắn hết thể thu được 1,300 lần rút thưởng. Trong đó, kỹ nghệ phương diện, hắn cơ bản đạt đến bát giai. Nhất là luyện đan cùng phù lục kỹ nghệ, càng là đạt đến cửu giai. Cửu giai phù lục kỹ nghệ xuất hiện, để Chu Lạc có càng nhiều năng lực tự vệ. Lúc trước, hắn chính là dựa vào cái kia cựu giai thần phù, hủy đi đại thừa đạo quân nhục thân. Bây giờ, có kỹ nghệ gia trì, hắn càng thêm có thể luyện chế ra càng cường đại hơn, đồng thời thích hợp hiện tại chính mình có thể sử dụng thần phù. Không chỉ có như vậy, cựu giai linh đan cũng có thể tốt hơn trợ giúp hắn vận dụng thần phù lực lượng, dù là hắn chỉ có độ kiếp kỳ. Về phần vật liệu phương diện, bây giờ Chu gia đã là chính thức đặt chân nhất lưu thế lực. Trong đó Yêu Nguyệt Nương tựa theo chính mình tư chất nghịch thiên, thuận lợi đột phá trở thành đại thừa đạo quân. Chu gia cũng coi như là có được chính mình đại thừa đạo quân. Trừ cái đó ra, giống Lâm Thất Thất, Vương Vũ Vi những nữ nhân này càng là nhao nhao bước vào độ kiếp kỳ. Nay chủ yếu là nhờ vào tòa kia tiên linh mộ trợ giúp. Món đồ này đối với tu tiên giả trợ giúp thật sự là quá lớn, cũng làm cho toàn bộ Chu gia đều thu được to lớn tăng lên. Mặt khác, lại thêm Chu Lạc rút thưởng đạt được một chút vật phẩm, càng là trợ giúp Chu gia tại trên đường thành tiên đi được cực nhanh. Có thể nói, Chu gia cũng coi là linh giới một cái truyền kỳ. Dù sao mặt khác nhất lưu thế lực từ thành lập đến quật khởi, không có cái trăm vạn năm thời gian là căn bản không cách nào làm được. Nhưng Chu gia, thậm chí ngay cả 100,000 năm cũng chưa tới, quả thực là kinh ngạc đến ngây người đám người. Đương nhiên, cái này cũng có bộ phận nguyên nhân cùng Mặc gia có quan hệ. Lúc trước, vết mực bị công phá, bọn chúng nội tình tài nguyên, tự nhiên là quy về Chu gia cùng Viêm tộc cùng Phệ Linh chủng tộc. Trừ kỹ nghệ tăng lên, dựa vào những ngày rút thưởng, Chu Lạc còn thu được không ít chí bảo cùng các loại cựu giai vật liệu. Trong đó, thậm chí còn có một kiện tên là Linh Hư Thần Đỉnh trung phẩm tiên bảo. Đỉnh này cao chừng 3 thước, thân đỉnh chỉnh thể hiện lên phong cách cổ xưa màu đồng xanh, phía trên hiện đầy đường vân thần bí. Nắp đỉnh phía trên điêu khắc một cái sinh động như thật kỳ lân ngẩng đầu đỡ ngực, uy phong lẫm liệt, nó con mắt chỗ khảm nạm lấy hai viên chân quý linh nguyên bảo thạch, tại tia sáng chiếu dọi xuống, bảo thạch tản ra hào quang sáng chói, phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật. Đỉnh hai bên đều có một chỗ ngoặc khúc nắm tay hình dạng như là dao long quay quanh, xúc cảm ôn nhuận, phảng phất cùng thân đỉnh liền thành một khối. Làm một kiện tiên bảo, năng lực của nó cực kỳ cường đại. Đầu tiên, chính là luyện đan thần hiệu. Phàm là để vào trong đỉnh linh hảo, tiên dược các loại tài liệu sẽ ở trong đỉnh đặc thù linh lực trận cùng lực lượng pháp tắc tác dụng dưới, bị tinh luyện đến càng thêm thuần túy, tạp chất bị loại bỏ đến không còn một mảnh. Luyện chế ra phẩm chất đan dược cực cao, dược hiệu viễn siêu phổ thông đan dược, thậm chí một chút phổ thông linh thảo tại linh hư bên trong chiếc thần đỉnh luyện chế sau, đều có thể trở thành tiên đan chân quý, sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng tu tiên giả linh lực tu vi, đột phá tu luyện bình cảnh. Tỷ như, một tên tu tiên giả trường kỳ kẹt tại độ kiếp kỳ sơ kỳ, phục dụng linh hư thần đỉnh luyện chế phá cảnh đan sau, có thể thành công đột phá đến độ kiếp kỳ trung kỳ. Loại năng lực này, thế nhưng là cựu giai đan dược đều không nhất định làm được. Nhưng lợi dụng linh hư thần đỉnh, lại có thể để phổ thông bát giai đan dược có được như vậy năng lực đặc thù. Đây đối với thân là cựu giai luyện đan sư Chu Lạc tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Cũng chính là dựa vào những đan dược này, Chu gia nội tình mới có thể tích lũy nhanh như vậy, cũng trưởng thành đến mức hiện nay. Trừ có thể dùng đến luyện đan bên ngoài, linh hư thần đỉnh còn có thể thu nạp vật vật. Đỉnh này có cường đại thu nạp công năng, như là một cái cỡ nhỏ không gian độc lập. Vô luận là pháp khí, pháp bảo, linh sủng, hay là các loại tài liệu chân quý, chỉ cần Chu Lạc tâm niệm khẽ động, liền có thể đem nó thu nhập trong đỉnh. Mà lại trong đỉnh không gian cực kỳ ổn định, thu nạp vật phẩm sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, cho dù ở chiến đấu kịch liệt bên trong, trong đỉnh vật phẩm cũng có thể bình yên vô sự. Mặt khác, tại ngăn địch phòng hộ phương diện, nó cũng có 102 quân hùng. Chỉ cần Chu Lạc đem linh lực rót vào trong đỉnh, thân đỉnh sẽ nhanh chóng phóng đại, hình thành một cái cự đại thanh đồng hộ thuẫn bên trên đường vân sẽ long lánh qua mang, chống cự công kích của địch nhân. Đạo này phòng hộ bình chướng lực phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn cản đến từ đại thừa đạo quân cường đại pháp thuật cùng bảo vật công kích. Mặt khác, nó trọng yếu nhất một hạng công năng chính là pháp tắc cảm ngộ. Linh hư bên trong chiếc thần đỉnh ẩn chứa thần bí lực lượng pháp tắc, tu tiên giả tại tiếp xúc đỉnh này lúc, có thể càng thêm rõ ràng cảm ngộ đến pháp tắc trong thiên địa biến hóa. Đối với những cái kia tại pháp tắc cảm ngộ trên gặp được bình cảnh tu tiên giả tới nói, linh hư thần đỉnh là một cái cực kỳ chân quý phụ trợ bảo vật. Thông qua thời gian dài cùng đỉnh tiếp xúc cùng cảm ngộ, tu tiên giả có thể đột phá pháp tắc cảm ngộ bình cảnh, tăng lên thực lực của mình cảnh giới. Tại linh giới, tiên bảo không cách nào được luyện chế, truyền thuyết như thế bảo vật đến từ tiên giới. Cho nên, phàm là tiên bảo, thường thường đều có chứa lực lượng kinh khủng. Trừ cái này tiên bảo, Chu Lạc còn quất đến một môn cựu giai pháp trận. Không sai, đây là một môn có thể tùy ý bố trí thả ra pháp trận, tên là Nghịch Tiên Đồ Thần Trận. Chỉ là danh tự này, liền bá đạo phi phàm. Chu Lạc thậm chí cũng hoài nghi nó thật có thể độ thần diệt tiên. Pháp trận này năng lực cực kỳ khủng bố, có tứ đại năng lực. Bao quát lực công kích đáng sợ, cường đại khốn địch năng lực, cùng hiệu suất cao năng lượng vận chuyển cùng hấp thu năng lực cùng bén nhạy linh thức năng lực cảm ứng. Chu Lạc đã từng thí nghiệm qua pháp trận này. Hắn đem ba lô cột bên trong sử ma để vào qua trong đó. Ngay sau đó, cái kia sử ma mặc dù muốn đào thoát, nhưng ở pháp trận này công kích đến, nhưng không có biện pháp gì, cuối cùng kém chút liền mệnh tang trong đó. Nếu không phải Chu Lạc cảm thấy thứ này hữu dụng, còn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, chỉ sợ nó vẫn thật là chết tại bên trong. Thấy cảnh này, cũng cho Chu Lạc cực đại tự tin. Phụ thân. Đúng lúc này, Chu Trường Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Bây giờ, Chu gia gia chủ hay là Chu Vi đi? Mà Chu Trường Thiên, tại Chu Lạc gia hiệu bên dưới, thì biến thành Chu gia thay mặt tộc trưởng, quyền lực gần với Chu Lạc phía dưới. Phụ thân, Trung Hoàng chuẩn bị đột phá, nó mời ngươi hỗ trợ hộ đạo. Nhìn thấy Chu Lạc, Chu Trường Thiên cung kính hành lễ nói. Hắn lúc này đã thành công bước vào hợp thể đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng không có kém bao nhiêu thời gian. Ân biết. Chu Lạc gật đầu. Trải qua lâu như vậy tu hành, phệ linh trùng tộc Trung Hoàng rốt cục chạm đến cái kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới tiên nhân. Nhất là khi lấy được pháp tắc thiên thư sau, nó đối với mình càng trở nên tự tin vô cùng, đúng là dự định phi thăng, muốn đụng vào tiên cảnh. Đây là một lần to gan nếm thử. Gần 100.0005, đối phương là một cái duy nhất muốn phi thăng đại thừa đạo quân. Chương 1459, tiên giới quang cảnh. Chương 1459, tiên giới quang cảnh. Trùng Hoàng muốn phi thăng tin tức truyền ra, tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý, vì phòng ngừa bị quấy rầy, Trùng Hoàng cố ý mời Chu Lạc cùng Viêm tộc tộc trưởng cùng mấy cái cùng chủng tộc giáo hảo chủng tộc tộc trưởng vì chính mình hộ pháp. Dù sao phi thăng đại sự, không cho sơ thất. Ta đã biết. Chu Lạc gật đầu, lập tức hóa thành lưu quang rời đi. Lần này, Trung Hoàng lựa chọn đột phá địa điểm cũng không tại Động Tiên Phúc Địa. Dù sao đây chỉ là một phương tiểu thế giới. Nàng rời đi nơi đây sau, liền trực tiếp lựa chọn Linh Nhận Cốc làm đột phá của mình địa điểm. Mà Linh Nhận Cốc bên ngoài đã có vô số người tu hành tới gần, trong đó thậm chí còn có đại thừa đạo quân. Dù sao lần này phi thăng, đối với bọn hắn tới nói, cũng có được cực lớn tham khảo ý nghĩa. Linh Nhận Cốc bên ngoài, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Các phương cường giả khí tức đan vào một chỗ, để vùng tiên địa này đều tràn đầy kiềm chế cảm giác. Một đám thân ảnh hoặc đứng, đến từ thế lực khác biệt các cường giả tề tụ nơi này, trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc bất động. Có trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng cảnh giới, có thì là tràn ngập tò mò cùng chờ mong, còn có dấu giếm khó mà nắm lấy tính toán. Thân mang hoa lệ trường bào danh môn chi chủ, đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại suy tư sắp đến biên số. Phía sau hắn các đệ tử từng cái thần sắc nghiêm túc, đi sát đằng sau, trong tay pháp bảo tản ra ánh sáng dịu dịu, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đột phát tình huống. Quần áo tả tơi lại khí thế bất phàm tán tu cường giả, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Linh Nhận Cốc lối vào. Trên người hắn tản ra một loại cuồng dã không bị trói buộc khí tức, mà tại đám người biên giới, một chút thế lực nhỏ các đại biểu thì cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến thế cục, cũng không muốn bỏ lỡ trận này khả năng thịnh yến, lại lo lắng bị cuốn vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đúng lúc này, Linh Ẩn Cốc bên trong đột nhiên truyền ra một trận mãnh liệt linh lực ba động. Đám người nhao nhao biến sắc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong cốc. Bọn hắn biết, phệ linh trùng tộc Trùng Hoàng sắp đột phá. Chỉ gặp không trung, mây đen giống như sôi trào mãnh liệt mặc hải, tầng tầng xoay tròn phun trào, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa hoàn toàn nuốt hết. Tiếng sấm đúng như rung trời chống trận gióng lên, từng tiếng như sấm, tựa như muốn đem linh hồn của con người đều chấn động đến vỡ nát. Cái kia vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách, khiến cho mảnh không gian này không khí phảng phất đọc lại bình thường, nặng nề đến làm cho người cơ hồ không thể thở nổi. Trung Hoàng cái kia khổng lồ đến giống như nguy nga sơn nhạc giống như thân thể, lặng lặng ẩn nấp tại trong bóng tối. Trên người của nó tản ra quỷ dị mà cường đại đến cực hạn khí tức, vô số phệ linh trùng phảng phất từng đoàn mây mù màu đen, chăm chú quay trùng quanh tại nó bốn phía. Những này phệ linh trùng phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Cách đó không xa, một đám tu tiên giả xa xa đứng xem trận này kinh thế chi kiếp. Ngay trong bọn họ, có nhân thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nắm thật chặt trong tay pháp bảo, ánh mắt nhìn chằm chằm Trùng Hoàng cùng cái kia kinh khủng kiếp vân, tựa hồ đang là sắp đến trùng kích toàn lực chuẩn bị sẵn sàng. Có trong mắt người lóe ra hưng phấn cùng tham lam qua mang, trong lòng tính toán nếu là Trùng Hoàng độ kiếp thất bại, có lẽ liền có thể từ đó mưu lợi bất chính, thu hoạch được vô cùng chân quý bảo vật hoặc linh tài. Còn có mặt người lộ vẻ sợ hãi, thân thể khẽ run, bị cái này đáng sợ kiếp vân uy thế chỗ thật sâu chấn nhiếp, trong lòng âm thầm may mắn chính mình còn chưa đứng trước khủng bố như thế thiên kiếp. Trên bầu thiên kiếp vân càng tụ càng dày, tựa như một tòa sắp sụp đổ cự sơn màu đen, trầm trọng đặt ở chúng nhân trong lòng. Với anh, đạo kiếp lôi thứ nhất rốt cục cầm vang rơi xuống, kiếp lôi kia đúng như một đạo tráng kiện không gì sánh được quang trụ màu tím, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, hướng phía Trung Hoàng hung hăng bổ tới. Trung Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh, trong thanh âm kia tràn đầy bất khuất cùng quyết tuyệt. Trong miệng của nó bỗng nhiên phun ra một đạo hào quang màu đen, cùng kiếp lôi kia hung hăng đụng vào nhau. Lực trùng kích to lớn làm cho cả dị độ không gian đều địa chấn kịch liệt tạo nên đến, chung quanh phệ linh trùng như là bị cuồng phong cuốn lên bụi bặm bình thường, trong nháy mắt bị dư ba chấn động đến bốn chỗ bay ra. Một chút nhỏ yếu phệ linh trùng tại luồng sức mạnh mẽ này phía dưới, trong nháy mắt liền bị rào sắt đến hóa thành từng sợi khói đen. Vây xem đám tu tiên giả nhao nhao sắc mặt đại biến. Có người vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo, toàn lực ngăn cản dư ba trùng kích, có người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, là kiếp lôi này uy lực cảm thấy hãi nhiên không thôi. Đạo thứ hai, đạo kiếp lôi thứ ba liên tiếp mà tới, uy lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn. Trung Hoàng điên cuồng điều động lấy linh lực trong cơ thể, trên người quang mang lấp loé không yên, khi thì phun ra ngọn lửa màu đen, khi thì phóng xuất ra cường đại tinh thần trùng kích, khó khăn ngăn cản kiếp lôi công kích. Mỗi một lần va chạm đều để thân thể của nó thừa nhận thống khổ to lớn. Nó trên thân thể khổng lồ kia bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu đen như là thác nước chảy xuống, trên mặt đất hội tụ thành từng bãi tản ra quỷ dị quang mang vũng máu. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Trung Hoàng đột nhiên tế ra một kiện thần bí bảo vật. Đó là một viên tản ra tia sáng kỳ dị bảo châu, trên bảo châu lưu chuyển lên phù văn thần bí, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Trung Hoàng đem bảo châu giơ lên cao cao, bảo châu trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo cường đại quang mang, chặn lại kiếp lôi công kích. Nhưng mà, kiếp lôi uy lực thực sự quá mức cường đại, bảo châu cũng đang không ngừng run rẩy, phản phất tùy thời đều có thể phá toái. Không gian chung quanh bị lực lượng cường đại này sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ, quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ, phản phất ngày tận thế tới bình thường. Đám tu tiên giả có mặt lộ vẻ không đành lòng, có thì nhìn chằm chằm Trùng Hoàng nhất cử nhất động, cẩn thận phân tích nó cách đối phó, để ngày sau chính mình khi độ kiếp có thể có chỗ tham khảo. Theo kiếp lôi không ngừng rơi xuống, Trùng Hoàng lực lượng cũng tại từ từ tiêu hao. Không thể không nói, cái này Trùng Hoàng lựa chọn phi thăng, xác thực có lực lượng. Đối mặt cái kia mãnh liệt thiên kiếp, nàng vẫn như cũ còn có thể chèo chống. Mà theo lực lượng lôi điện càng phát ra khủng bố, trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Là muốn phi thăng sao? Có tu tiên giả nhìn cái kia dần dần ánh sáng thiên cung, không khỏi nói: "Nào có dễ dàng như vậy? Phi thăng cần vượt qua 9 đạo thần lôi có kiến thức rộng rãi tu sĩ giải thích nói: "Đại thừa đạo quân phi thăng, không có mặt khác thiên kiếp, chỉ có 9 đạo lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp liền sẽ được tiến vào tiên giới." Mà theo đạo thứ 7 lôi kiếp kết thúc, ong ong, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị, phản phất một cánh thông hướng thế giới thần bí cửa lớn chậm rãi mở ra. Trung Hoàng cùng vây xem đám tu tiên giả đều thấy được sau cánh cửa kia cảnh tượng, đó là một cái lộng lẫy tiên giới. Trong tiên giới, liên miên chập trùng tiên sơn nguy nga đứng vững, trên núi kỳ hoa dị thảo tỏa ra chói lọi không gì sánh được hào quang, mỗi một đóa hoa đều phảng phất tận chứa vô tận linh lực. Tiên sơn ở giữa, thanh tịnh dòng suối róc rách chảy xuôi, nước suối lóe ra quang mang thần bí, phảng phất có thể gột rửa linh hồn của con người. Từng tòa to lớn tiên cung lơ lửng giữa không trung, vàng son lộng lẫy, tản ra thần thánh không gì sánh được khí tức. Tiên cung trung quanh, ngũ thải ban lan tiên hạc bay múa, tiên lạc lượn lờ, để cho người ta phảng phất đưa thân vào bên trong giấc mộng. Chương 1460, phi thăng thất bại trùng hoàng. Chương 1460, phi thăng thất bại trùng hoàng. Trên bầu trời, tiên giới cửa lớn rộng mở, mang đến sán lạn quan cảnh. Một màn này, để tất cả đám tu tiên giả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng của bọn hắn tràn đầy rung động cùng khát vọng. Cái kia tiên giới mỹ cảnh, là trong lòng bọn họ vĩnh viễn truy cầu, là bọn hắn tu luyện mục tiêu cuối cùng. Một chút tu tiên giả thậm chí bắt đầu huyễn tưởng chính mình phi thăng tiên giới sau sinh hoạt, tưởng tượng thấy mình tại tiên sơn ở giữa giáp bước, tại tiên cung trung tu luyện, cùng tiên nhân giao lưu chẳng cảnh. Mọi người ở đây đắm chìm tại tiên giới mỹ cảnh bên trong lúc, một cái cuồng nhiệt tu tiên giả rốt cuộc kìm nén không được nội tâm mãnh liệt khát vọng. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, giống như điên cuồng, liều lĩnh hướng phía cái kia phiến thần bí cửa lớn phóng đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến cửa lớn trong nháy mắt, một cỗ thần bí mà vô cùng cường đại lực lượng đột nhiên đánh tới. Nguồn lực lượng này giống như một đạo bức tường vô hình, trong nháy mắt liền đem hắn bắn ngược trở về. Tu tiên giả không cam tâm, lần nữa điên cuồng nếm thử trùng kích, lại đưa tới càng cường đại hơn phản kích. Chói mắt quang mang từ trong cửa lớn bắn ra, trực tiếp đánh trúng vào hắn. Tại một trận trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái này cuồng nhiệt tu tiên giả trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Trung Hoàng trong mắt giấy lên khát vọng mãnh liệt, vây xem đám tu tiên giả cũng đều lộ ra si mê thần sắc. Nhưng mà, cánh cửa kia lại phảng phất cách vô tận khoảng cách, để cho người ta sợ không thể thành. Trung Hoàng khí tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề thống khổ. Khi thứ 8 âm thanh kiếp lôi lúc rơi xuống, Trung Hoàng dùng hết lực lượng toàn thân ngăn cản, lại bị đánh cho bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, nhấc lên một đám bụi trần. Đại địa tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới run rẩy, xuất hiện vết rách to lớn, như là một tấm dữ tợn miệng lớn. Trung quanh phệ linh trùng bọn họ phát ra trận trận rên rỉ, bọn chúng điên cuồng hướng lấy Trùng Hoàng dũng mãnh lao tới, muốn dùng thân thể của mình là Trùng Hoàng ngăn cản công kích kế tiếp. Nhưng kiếp lôi dư uy y nguyên để bọn chúng tử thương thảm trọng, vô số phệ linh trùng trong nháy mắt liền hồi phi yên diệt. Trùng Hoàng lần nữa tế ra bảo vật, song lần này hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Nó lại nghĩ tới chính mình chân tàng pháp tắc thiên thư, đó là một bản ẩn chứa thần bí lực lượng pháp tắc bảo điện. Trùng Hoàng đội vàng lật ra pháp tắc thiên thư, ý đồ từ đó tìm tới đối kháng kiếp lôi phương pháp. Pháp tắc trên thiên thư quang mang lấp lóe, từng đạo phù văn thần bí bay múa mà ra, vây quanh Trùng Hoàng xoay tròn. Nhưng đạo kiếp lôi thứ 8 uy lực thực sự quá mức cường đại, pháp tắc thiên thư cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Vây xem đám tu tiên giả có lộ ra vẻ tức hận, là Trùng Hoàng sắp thất bại mà cảm khái không thôi. Có thì âm thầm tính toán, Nhậm Hoàng thật thất bại, bọn hắn nên như thế nào cướp đoạt khả năng xuất hiện bảo vật? Ầm ầm, lúc này, đạo kiếp lôi thứ 9 như là một đầu gào thét lôi long, dương nhanh múa đuốt hướng phía Trùng Hoàng đánh tới. Viên này kiếp lôi tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt, phản phất muốn đem hết thể cũng hóa thành hư vô. Trùng Hoàng dãy rủa lấy đứng dậy, khí tức của nó đã cực kỳ yếu ớt, nhưng nó trong ánh mắt ý nguyên thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, lần nữa điều động lên toàn thân còn sót lại lực lượng, chuẩn bị làm sao cùng chống cự. Tại một trận trong tiếng vang kinh thiên động địa, kiếp lôi cùng Trùng Hoàng lực lượng hung hăng đụng vào nhau, quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ, quang mang cùng hắc ám kịch liệt giao phong, phảng phất thế giới tận thế quyết chiến. Sau một lát, quang mang dần dần tan đi, chỉ gặp Trùng Hoàng trên thân thể khổng lồ kia hiện đầy thật sâu vết rách, máu đen nào ạt chảy ra, khí tức của nó đã nhỏ không thể thấy. Nó cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn ngăn cản được đạo kiếp lôi thứ 9 uy lực, phi thăng thất bại. Trung quanh phệ linh trùng bọn họ phát ra tuyệt vọng rên rỉ, thanh âm tại mảnh này hoang vu trong không gian quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Bọn chúng bay chung quanh tại Trùng Hoàng bên người, lại bất lực. Trùng Hoàng thân thể dần dần trở nên băng lãnh, ý thức của nó cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng mang theo vô tận tiếc nuối, lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Vây xem đám tu tiên giả biểu lộ khác nhau, có lắc đầu thở dài, là Trùng Hoàng thất bại cảm thấy tiếc nuối. Có thì lộ ra vẻ phức tạp, tự hỏi tương lai mình độ kiếp chi lộ. Còn có trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bắt đầu lặng lẽ lập mưu như thế nào tại mảnh này trong hỗn loạn giành lợi ích. Trùng Hoàng trung quy là phi thăng thất bại, mà chỗ tối đã có tu tiên giả dục dịch. Trùng Hoàng trên thân thể khổng lồ kia vết rách răng khắp nơi, như mạng nhện dày đặc, máu đen chậm rãi chảy xuôi mà ra, khí tức của nó đã yếu ớt đến vài không thể xem xét, phi thăng thất bại nó lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Mà phệ linh trùng tộc bởi vì Trùng Hoàng thất bại, lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng mê mang bên trong, rên rỉ thanh âm tại hoang vu linh ẩn cốc bên trong vang vọng thật lâu. Linh ẩn cốc lúc này lộ ra đặc biệt kiềm chế, bầu trời âm trầm phảng phất bị nặng nề mây đen một mực khóa lại, một tia ánh nắng cũng vô pháp xuyên thấu. Trên mặt đất, bị kiếp lôi oanh kích ra vết rách to lớn giống như giữ tợn vết thương, tản ra từng tia từng sợi khí tức làm người sợ hãi. Cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời bụi bặm, mơ hồ tầm mắt của mọi người, cũng làm cho cái này khẩn trương không khí càng thêm nghiêm trọng. Thiên cung đã biến mất, bầu trời cũng khôi phục dáng dấp ban đầu. Lúc này, những cái kia một mực vây xem thế lực khắp nơi mắt thấy Trùng Hoàng ngã xuống, trong mắt trong nháy mắt dấy lên nóng bỏng tham lam chi hỏa. Bọn hắn biết rõ Trùng Hoàng trên thân nhất định có dấu vô số bảo vật quý giá, nhất là cái kia từng tại thời khắc mấu chốt tế ra thần bí bảo châu cùng pháp tắc thiên thư. Một chút thế lực kìm nén không được dục vọng trong lòng, xuất thủ trước, từng đạo quang mang như mũi tên nhọn hướng phía Trùng Hoàng bắn nhanh mà đi, ý đồ cướp đoạt cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi bảo vật. Nhưng mà, ngay tại hỗn loạn sắp đã xảy ra là không thể ngăn cản thời khắc, hai bóng người như sáng chói như lưu tinh trong nháy mắt chạy nhanh đến. Chu Lạc một bộ trắng như tuyết áo, dáng người thẳng tắp như thương tùng, ánh mắt lạnh lùng giống như hàn tinh, trường kiếm trong tay lóe ra lạnh thấu xương hàn mang, phản phất có thể chạm phá thế gian hết thảy hư ảo. Cổ tay hắn lắc một cái, trường kiếm phát ra từng tiếng càng long âm, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí như mãnh liệt sóng cả giống như trong nháy mắt hướng phía sông lên phía trước nhất thế lực quét sạch mà đi. Những thế lực kia người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt, nhao nhao hoảng sợ dừng bước lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cùng lúc đó, Viêm tộc tộc trưởng Uy Phong lấm lấm đứng ra, toàn thân tản ra hơi thở nóng bỏng, phảng phất một vòng liệt nhật treo cao chân trời. Hắn hai mắt trợn lên, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, cường đại khí chẳng như gió bao hướng bốn phía khuếch tán. Viêm tộc tộc trưởng gầm thét một tiếng, hai tay vung lên, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng gào thét mà ra, như là gào thét tự lòng, hướng phía những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực bổ nhào đi qua. Hai phe giáp công phía dưới, những cái kia mưu toan cướp đoạt Trùng Hoàng bảo vật thế lực lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi, có bị kiếm khí gây thương tích, có bị ngọn lửa đốt bị thương. Tại Chu Lạc cùng Viêm tộc tộc trưởng cường thế công kích đến, thế lực khắp nơi liên tục bại lui, cuối cùng không thể không từ bỏ cướp đoạt bảo vật suy nghĩ. Viêm tộc tộc trưởng quát lớn, hôm nay có chúng ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động Trùng Hoàng bảo vật trên người. Phệ linh trùng tộc mặc dù bị kiếp này, nhưng cũng không phải các ngươi có thể tùy ý ức hiếp. Hai người khí thế như sôi trào mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi thế lực khắp nơi. Những cái kia nguyên bản tham lam thế lực giờ phút này hai mặt nhìn nhau, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết rõ Chu Lạc cùng Viêm tộc tộc trưởng lợi hại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Chu Lạc cùng Viêm tộc tộc trưởng cường thế làm kinh sợ, mảnh này linh nhận có hỗn loạn tạm thời có thể lắng lại. Chương 1461, cựu giai thủ đoạn của luyện đan sư. Chương 1461, cựu giai thủ đoạn của luyện đan sư. Chu Lạc cùng Viêm tộc tộc trưởng xuất thủ, lại thêm chủng tộc khác chấn nhiếp, những người này chung quy là không tiếp tục tiến lên. Chu Lạc đi tới cái kia Trùng Hoàng trước mặt. Đối phương đã rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể to lớn lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Như thế nào? Viêm tộc tộc trưởng đi đến bên cạnh hắn hỏi. Thế lực ba bên đã ký kết qua minh ước, đương nhiên sẽ không phản bội. Mà lại, vì giữ vững động thiên phúc địa này, bọn hắn cũng cần chủng tộc lực lượng. Căn cơ bị hao tổn, bất quá ta hẳn là có thể cứu nàng. Chu Lạc đạo. Còn tốt hắn là cựu giai luyện đan sư, lại có hư không thần đỉnh dạng này tiên bảo trợ giúp, muốn trợ giúp đối phương cũng không phải việc khó. Nghe được có thể cứu, Viêm tộc tộc trưởng mới yên lòng. Trung quanh chủng tộc cường giả cũng là đối với Chu Lạc không gì sánh được cảm kích. Theo trận này quần quận phi thăng chi kiếp hạ màn kết thúc, Trung Hoàng thất bại, cũng cho đám người đón đầu thống kích. Nhất là đối với những cái kia đại thừa đạo quân tới nói. Giờ phút này, động tiên phúc địa, Trung Hoàng trong cung điện, Chu Lạc lấy ra hư không thần đỉnh. Cái này hư không thần đỉnh vừa xuất hiện, liền tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, trên thân đỉnh đường vân phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Chu Lạc hai tay vũ động, linh lực như mãnh liệt giang hà giống như rót vào trong đỉnh, trong nháy mắt kích hoạt lên hư không thần đỉnh lực lượng cường đại. Thân đỉnh có chút rung động, quang mang lập lòe, phản phất tại đáp lại hắn vị này cựu giai luyện đan sư triệu hoán. Người chung quanh tại cố này cường đại linh lực ba động bên dưới, nhao nhao cảm thấy tim đập nhanh. Tiếp đấy, Chu Lạc bắt đầu chọn lựa các loại chân quý dược liệu. Có linh chi ngàn năm, tản ra ánh ánh quang mang. Chu Lạc hiệu lệnh mắt người hoa hỗn loạn thủ pháp đem nó cắt thành phiến mỏng, mỗi một phiến độ dày đều nhất trí, tinh chuẩn đến cực hạn. Đây là cựu giai luyện đan sư đối với dược liệu cực hạn khống chế, chỉ có dạng này mới có thể để cho linh chi dược hiệu tại trong quá trình luyện đan đầy đủ phóng thích, đạt tới hiệu quả tốt nhất. Có vạn năm tuyết liên, hàng ký bước người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tuyết liên cánh hoa lấy xuống, để vào đỉnh bên cạnh dự bị, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đầu nhập trong đỉnh, đã bình ổn nhất định đan dược thuộc tính. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực cần đối với các loại dược liệu đặc tính rõ như lòng bàn tay, chỉ có cựu giai luyện đan sư mới có thể như vậy thành thạo mà nắm chặt thời cơ. Còn có thần bí tinh thần cỏ, lóe ra điểm điểm tinh quang. Chu Lạc vận dụng đặc biệt linh lực điều khiển chi pháp, đem sao trời cỏ lơ lửng giữa không trung, từng đạo cường đại linh lực như sợi tơ giống như quấn quanh ở tinh thần trên cỏ, khu trừ trong đó tạp chất, khiến cho tinh khiết không gì sánh được. Đây là phổ thông luyện đan sư khó mà với tới độ cao, chỉ có cựu giai luyện đan sư có được cường đại như thế linh lực năng lực trường khống. Trung quanh đám tu tiên giả nhìn xem Chu Lạc động tác, trong lòng tràn đầy kính sợ. Chu Lạc hai tay kết ấn, từng đạo phức tạp mà thần bí thủ ấn đánh ra, linh lực như là linh động dòng nước, rót vào hư không bên trong chiếc thần đỉnh. Trong đỉnh lô hỏa dưới khống chế của hắn, khi thì cháy hừng hực, như là mặt trời chói chang nóng bỏng, khi thì có chút nhảy lên, giống như ánh trăng giống như ôn nhu. Nhiệt độ biến hóa chính xác đến cực hạn, đây là cựu giai luyện đan sư đối với lửa đợi hoàn mỹ khống chế. Hắn trước đem một chút phụ trợ dược liệu đầu nhập trong đỉnh, để bọn chúng tại vừa phải nhiệt độ bên dưới từ từ hòa tan, dung hợp thành một loại đặc biệt dược dịch. Tiếp lấy, hắn đem linh chi ngàn năm phiến mỏng dần dần để vào, mỗi một phiến đầu nhập đều nương theo lấy đặc biệt linh lực ba động, thúc đẩy linh chi dược hiệu cùng dược dịch kết hợp hoàn mỹ. Loại này đối với linh lực tinh diệu vận dụng, chỉ có cựu giai luyện đan sư mới có thể làm đến. Không khí chung quanh phảng phất đều bị Chu Lạc linh lực ảnh hưởng, tạo thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy, cái này khiến đám người càng thêm trực quan cảm thụ đến cựu giai luyện đan sư thực lực kinh khủng. Khi dược dịch nhan sắc cùng khí tức đạt tới trình độ nhất định lúc, Chu Lạc cấp tốc đem vạn năm tuyết liên cánh hoa đầu nhập trong đỉnh. Tuyết liên hàn khí trong nháy mắt cùng dược dịch ấm áp đụng vào nhau, sinh ra kỳ diệu phản ứng. Chu Lạc toàn thần chăm chú quan sát đến trong đỉnh biến hóa, không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận, lấy bảo đảm quá trình luyện đan ổn định. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra chuyên chú cùng tự tin, đây là cựu giai luyện đan sư trải qua vô số lần luyện đan tích lũy kinh nghiệm cùng thực lực. Người chung quanh đều ngừng thở, không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ quấy rầy đến vị này kinh khủng cựu giai luyện đan sư. Theo thời gian trôi qua, một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ hư không bên trong chiếc thần đỉnh tràn ngập ra. Mùi thuốc này phảng phất có lực lượng thần kỳ, để người chung quanh đều cảm thấy tâm thần chấn động. Trong mùi thuốc gần chứa cường đại linh lực ba động, đây là cựu giai luyện đan sư luyện chế đan dược đặc hữu khí tức. Chu Lạc biết, đan dược sắp thành hình. Hắn lần nữa tăng tốc linh lực chuyển vận, hai tay vũ động đến như là huyễn ảnh, đánh ra liên tiếp càng thêm phức tạp thủ ấn. Trong đỉnh dược dịch tại linh lực tác dụng dưới, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, dần dần hình thành một viên đan dược hình thức ban đầu. Không gian chung quanh đều bởi vì cái này cường đại linh lực mà có chút bặm mẻo, trong mắt mọi người tràn đầy rung động. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Ngũ sát tường vân tụ đến, điềm lành rực rỡ rủ xuống. Đám người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Rốt cục, một viên lóe ra tia sáng kỳ dị đan dược tại hư không bên trong chiếc thần đỉnh chậm rãi dâng lên. Viên đan dược kia tản ra cường đại linh lực ba động, đan dược bao quanh lấy phù văn thần bí. Mọi người thấy viên đan dược kia, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đan dược, đi đến trùng hoàng bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra hóa thành hình người trùng hoàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem đan dược để vào trong đó. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ cường đại dòng năng lượng nhập trùng hoàng thể nội. Đan dược kia lực lượng cấp tốc tại trùng hoàng thể nội khuyết tán ra đến. Đầu tiên, trùng hoàng cái kia yếu ớt khí tức bắt đầu trở nên ổn định mà hữu lực, phảng phất bị rót vào sức sống mới. Nguyên bản ảm đạm thân thể dần dần nổi lên một tầng ánh sáng lưu hòa, trong vầng hào quang ẩn chứa chữa trị lực lượng, bắt đầu chậm rãi chữa trị trùng hoàng trên thân cái kia như mạng nện dày đặc vết rách. Vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, máu đen cũng không còn chảy xuôi, thay vào đó là một loại tràn ngập sinh cơ hào quang màu vàng kim nhạt tại miệng vết thương lấp lóe. Trung hoàng thân thể có chút rung động, trong cơ thể của nó, kinh mạch bị tổn thương cùng tạng phủ tại đan dược tẩm bổ bên dưới dần dần khôi phục, linh lực lưu chuyển cũng một lần nữa trở nên thông thuận đứng lên. Đám người khẩn trương nhìn chăm chú lên trung hoàng, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Thời gian dần qua, trung hoàng cái kia nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say ý thức cũng bắt đầu thức tỉnh, một cỗ cường đại uy áp lần lần phát ra, nhưng trong uy áp này không còn chỉ có trước đó cuồng bạo, còn nhiều thêm một tia bình thản cùng cảm kích. Nhưng mà mọi người ở đây coi là trùng hoàng sắp thức tỉnh thời khắc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ trùng hoàng thể nội bạo phát đi ra. Chu Lạc cùng Viêm tộc trưởng đội vàng vận khởi linh lực ngăn cản, người chung quanh cũng bị nguồn lực lượng này chấn động đến nhau nhau lui lại. Chu Lạc cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là đan dược lực lượng đã dẫn phát trùng hoàng thể nội một loại nào đó phản ứng? Hắn chăm chú nhìn trùng hoàng, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Chương 1462, Tô Hồng Loan tin tức. Chương 1462, Tô Hồng Loan tin tức. Nguồn lực lượng cường đại kia kéo dài sau một thời gian ngắn, thời gian dần qua bình ổn lại. Trung hoàng trên người quang mang càng sáng chói, khí tức cũng càng ổn định mà hữu lực. Chu Lạc khẩn trương quan sát đến, trong tay nắm thật chặt tùy thời có thể thờ thi triển trí bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo thời gian chậm rãi chạy xuôi, Trung hoàng rốt cục có càng thêm rõ rệt biến hóa. Con mắt của nó có chút rung động, sau đó chậm rãi mở ra. Trong cặp con mắt kia, nguyên bản cuồng bạo cùng tuyệt vọng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh thanh minh cùng lòng cảm kích. Trung Hoàng nhìn qua Chu Lạc, phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, phản phất tại thổ lộ hết lấy nó sâu trong nội tâm lòng biết ơn. Chu Lạc trường thư một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, đối với Trung Hoàng khẽ gật đầu. Viêm tộc tộc trưởng cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, mà mọi người chung quanh thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, một vị cựu giai luyện đan sư vậy mà thật sự có thể đem độ kiếp thất bại, sắp gặp tử vong Trung Hoàng cứu tỉnh. Trung Hoàng chậm rãi đứng dậy, cứ việc thân thể của nó còn hơi có vẻ suy yếu, nhưng đã không có sinh mệnh chi lo. Nó đối với Chu Lạc cúi xuống đầu lâu to lớn, đây là Trung Hoàng đối với Chu Lạc dồn lấy cao nhất kính ý. Chu Lạc đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Trung Hoàng thân thể, cảm thụ được trong cơ thể nó dần dần khôi phục lực lượng cường đại. Linh ẩn cốc lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng Chu Lạc làm cựu giai luyện đan sư uy danh lại tại toàn bộ tu tiên giới cấp tốc lan truyền ra. Linh giới các tu sĩ đang nghe Chu Lạc trở thành cựu giai luyện đan sư sau, đều chấn kinh vạn phần. Tại một tòa cổ lão tu tiên môn phái bên trong, các đệ tử trẻ tuổi tập hợp một chỗ, hưng phấn mà thảo luận Chu Lạc. Bên trong một cái khuôn mặt thiếu niên thanh tú trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, hắn nắm chặt nắm đấm nói ra, cái này trường sinh thần tôn thực sự quá lợi hại. Hắn vậy mà có thể tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền trở thành cựu giai luyện đan sư. Bên cạnh một thiếu nữ thì mặt mũi tràn đầy ước mơ, nghe nói hắn dáng dấp cũng rất xuất khí hoàn mỹ đâu, nếu có thể có cơ hội gặp hắn một lần liền tốt. Tại một cái khác phồn hoa tu tiên trong dãy núi, tuổi già các tu sĩ ngồi tại trong quán trà, lắc đầu thở dài. Một vị lão giả tóc trắng xóa vướt râu nói ra, nhớ năm đó, chúng ta lúc còn trẻ, cựu giai luyện đan sư đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà xuất hiện trẻ tuổi như vậy cựu giai luyện đan sư. Người bên cạnh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong ánh mắt của bọn hắn đã có cảm khái, lại có đối với tương lai lo lắng. Từng cái tu tiên môn phái bên trong, các trưởng môn nhao nhao tổ chức hội nghị, thảo luận như thế nào cùng Chu Lạc thành lập quan hệ tốt đẹp. Dù sao đây chính là cựu giai luyện đan sư, là tu tiên giới đứng đầu nhất tồn tại. Nếu là có thể giao hảo, vậy sau này phương diện luyện đan liền không cần lo lắng. Cứ như vậy, liền có càng nhiều thế lực đỉnh tiêm muốn cùng Chu gia giao hảo. Nguyên bản những cái kia còn âm thầm ngấp nghé động thiên phúc địa thế lực, cũng là hành quân lặng lẽ, không còn nói. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, đắc tội một vị cựu giai luyện đan sư, thật sự là không có lời. Mặc dù bọn hắn dập tắt tâm tư, nhưng Chu Lạc vẫn như cũ đợi tại động thiên phúc địa chưa từng xuất hiện. Đối với hắn mà nói, sớm một chút tu luyện tiến vào đại thừa kỳ mới là chính đạo. Nhất là khi nhìn đến cái kia tiên giới chi cảnh sau, hắn càng là toát ra một tia hướng tới. Cấp độ kia thế giới, nếu là có thể tiến vào, có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều không giống với phong cảnh. Nhất là thiên thủy đạo quân câu kia nhân tộc hạo kiếp tiên đoán còn rõ mồn một trước mắt. Giống Chu Lạc dạng này trường sinh người, so với những người khác, càng thêm không hy vọng phương thế giới này xảy ra vấn đề. Chỉ là hôm nay, Chu Trường Thiên tìm được hắn. Phụ thân, có tiểu nương tin tức ngữ khí của hắn mặc dù cực lực bảo trì trầm ổn, nhưng này có chút dương lên ngữ điệu cùng trong mắt trong nháy mắt nở rộ hào quang, lại khó nén nội tâm kinh hỉ cùng vui vẻ. Chu Lạc trong lòng khẽ nhúc đích. Từ khi Chu gia thế lực triệt để lớn mạnh sau, hắn liền không có từ bỏ đi tìm Tô Hồng Loan tin tức. Lúc trước, yêu nguyện từng cáo chi đối phương tại tiên cổ di địa. Cái chỗ kia, tại thập đại trong tuyệt địa cũng có thể đứng hàng đầu, nó mức độ nguy hiểm so vực sâu vô tận còn cao hơn. Cho nên Chu Lạc không có mạo hiểm tiến vào. Bây giờ, thực lực của hắn đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ, cũng là thời điểm đi bên trong nhìn một chút. Ở nơi nào? Chu Lạc hỏi. Chu Trường Thiên hít sâu một hơi nói, trước đó vài ngày, tiên cổ di địa xuất hiện dị trạng, hấp dẫn không ít tu sĩ tiến vào, bên trong từng có con ác thú hiện thế. Nghe nói lời này, Chu Lạc khẽ gật đầu. Con ác thú lời nói, hẳn là Tô Hồng Loan con ác thú huyết mạch, cũng không biết nàng bây giờ trưởng thành đến như thế nào trình độ. Ta đã biết. Chu Lạc đạo. Đã có đối phương tin tức, vậy hắn nên đi xem một chút. Vì thế, Chu Lạc chuẩn bị một đoạn thời gian, xác nhận không có vấn đề sau, liền đem gia tộc giao cho Chu Trường Thiên cùng Chu Vi đi hai huynh đệ, lập tức rời đi. Mấy tháng sau, Chu Lạc đứng bình tĩnh tại một mảnh hoang vu chi địa, cuồn phong như không bị trói buộc ngựa hoang giống như tùy ý lao nhanh, thổi đến quần áo của hắn bay phất phới, sợi tóc trong gió lộn xộn bay múa. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, nhìn chằm chằm phía trước mảnh kia như ẩn như hiện khu vực thần bí trong truyền thuyết tiên cổ di địa. Đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh là một mảnh thê lương cảnh tượng. Thổ địa khô nước như là trải qua tuế nguyệt tang thương lão nhân gương mặt, khe danh tung hành. Cách đó không xa, vài quặng khô cạn cây già vặn bẹo lên thân cảnh. Chân trời đám mây bị cuồn phong thổi đến tứ tán ra, như là phá toái sợi đông. Chu Lạc trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Nghe nói, nơi này từng là thượng cổ tiên nhân chỗ ở, gánh chịu lấy vô tận lực lượng thần bí cùng khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Nhưng mà, tới làm bạn, là cái kia đến mãi không hết nguy hiểm cũng không biết hắn có chút meo lại hai con người, hít sâu một hơi, cái kia thanh lãnh không khí trong nháy mắt tràn ngập lồng ngực, để tinh thần của hắn vì đó rung một cái. Chu Lạc thần sắc cũng rung, chờ đợi một lát hướng về tiên cổ di địa đi đến. Theo chỗ dựa của hắn gần, một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông cảm giác áp bách như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Cảm giác kia, phảng phất có một đôi vô hình cự thủ, ý đồ ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Nhưng mà Chu Lạc trong ánh mắt không có chút nào e ngại, hắn thẳng tắp sống lưng, chân ổn hướng trước dạo bước tiến lên, từng bước một bước vào tiên cổ di địa. Vừa mới vào nhập, Chu Lạc liền bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Một tòa to lớn cửa đá cổ lão nguy nga xúc, trên cửa đá khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án, những phù văn kia như là nhảy lên tinh linh, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Mỗi một đạo phù văn đều phản phất tận chứa vô tận huyền bí, để cho người ta không nhịn được muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Cửa đá chung quanh, linh khí lượn lờ, như là linh động dây lụa, chậm chậm lưu động, phản phất có sinh mệnh bình thường. Linh khí nồng nặc kia, để Chu Lạc cảm giác phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. còn có không ít tu tiên giả tại đây lợi. Trên thân những người này tản ra khí tức cường đại, tất cả đều là độ kiếp thần tôn. Loại cấp bậc này hiểm địa, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể chạm đến. Chu Lạc xuất hiện, hấp dẫn chú ý của mọi người. Mà khi nhìn thấy khuôn mặt kia lúc, tất cả mọi người thần sắc biến ảo. Trường Sinh Chân Tôn. Chương 1463, Tiên Cổ Di Địa. Chương 1463, Tiên Cổ Di Địa. Chu Lạc xuất hiện, để ở đây tu tiên giả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm hiện tại linh giới lừng lẫy nổi danh tồn tại, hắn lấy một tay cựu giai luyện đan kỹ nghệ, kinh ngạc một đám tu sĩ. Giờ phút này, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tới đây. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn lòng sinh mơ ước tu tiên giả, không thể không thả lòng trong lòng. Có thể giết đại thừa đạo quân độ kiếp thần tôn, cũng không phải bọn hắn có thể chống nổi. Không người ngăn cản, Chu Lạc tiến vào tiên cổ di địa bên trong. Một khi bước vào, hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một cái tựa như ảo mộng thế giới khác, trước mắt chi cảnh cực kỳ chấn động. Đầu tiên xâm nhập tầm mắt, là cái kia mênh mông ngần, như mãnh liệt như sóng biển bốc lên phun trào biển mây. Trắng đoán mây mù tầng tầng lớp lớp, biến ảo ngàn vạn. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khe hở chiếu nghiêng xuống, hình thành từng đạo sáng chói quang trụ màu vàng, đúng như thiên thần hạ xuống ánh sáng thần thánh. Tại biển mây này phía trên, từng tòa cổ lão mà thần bí tiên đảo như ẩn như hiện, tựa như trong truyền thuyết tiên cảnh. Tiên đảo thượng, cao lớn cổ lão cây cối giống như ô lớn chống ra, tráng kiện thân cây gắn đầy tuế nguyệt vết tích, mạnh mẽ thân cảnh hướng tứ phương mở rộng. Lá cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, vang xào xạc. Kỳ hoa dị thảo tại cây xanh che chở cho cảnh tướng nở rộ, ngũ thải ban lan đóa hoa như sáng chói bảo thạch, tản ra mê người hương thơm cùng thần bí quan mang. Có đóa hoa nhiệt liệt như lửa, đỏ đến loa mắt, có đóa hoa tinh khiết như tuyết, được không không tỉ vết. Mỗi một đóa hoa đều phảng phất tận chứa vô tận linh khí, vẹn vẹn nhìn chăm chú, liền có thể cảm nhận được cường đại sinh mệnh lực lượng. Chu Lạc đem ánh mắt chậm rãi rời về phía phương xa, tòa kia to lớn tiên sơn như kình thiên như cự trụ cao vút trong mây. Ngọn núi bị lượn lờ mây mù nghiêm mật bao khỏa, khi thì lộ ra một góc, đúng như ngượng ngùng thiếu nữ nửa che khuôn mặt. Trên tiên sơn, thác nước như ngân sắc cự long giống như phi lưu thẳng xuống dưới, to lớn dòng nước từ chỗ cao lao nhanh xuống, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Thác nước đụng vào trên núi đá, tóe lên vô số óng ánh sáng long lanh bọt nước, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra thất thải quang mang, phảng phất vô số sáng chói bảo thạch trên không trung bay múa. Hơi nước tràn ngập ở trong không khí, mang đến từng tia thanh lương, để cho người ta phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Dưới chân, cổ lão đường lát đá uốn lượn khúc chiết, giống như một đầu thần bí đường hầm thời gian. Trên phiến đá khắp đầy phù văn thần bí cùng đồ án, những phù văn kia phảng phất văn tự cổ lão, lại như ký hiệu thần bí, tản ra thần bí quang mang. Mỗi một đạo phù văn đều giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Ven đường, thỉnh thoảng có thể thấy được pho tượng cổ lão, những pho tượng này sinh động như thật, phảng phất bị thời gian ngưng kết sinh mệnh. Có là tiên phong đạo cốt tiên nhân, thân mang trường bào, cầm trong tay pháp khí, ánh mắt thâm thúy xa xăm, có là uy vũ dung manh thần thú, dáng người mạnh mẽ, lông tóc bay lên, trong ánh mắt để lộ ra uy nghiêm cùng bá khí. Tại tiên cổ di địa trung ương, hồ nước khổng lồ kia giống như một mặt to lớn tấm gương, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, tản ra màu lam thâm thúy quang mang. Trên mặt hồ, hoa sen nở rộ, màu hồng cánh hoa kiểu nở đát, trong nhụy hoa tản ra nhàn nhạt thanh hương. Hoa sen cánh hoa tầng tầng lớp lớp, như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, mỗi một cánh hoa bên trên tựa hồ cũng có thần bí đường vân, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đáy hồ, ẩn ẩn có thể thấy được thần bí quang mang lấp lóe. Nước hồ nhẹ nhàng dập dờn, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đột nhiên, một đạo lộng lẫy quang mang như là sao chổi xẹt qua bầu trời, Chu Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám màu sắc rực rỡ tiên chim bay lượn trên bầu trời. Bọn chúng lông vũ rực rỡ màu sắc, đỏ như lửa diễm, lam như bảo thạch, vàng như vàng, mỗi một loại nhan sắc đều tiên diễm chói mắt. Cánh trong khí vũ, hạ xuống từng mảnh mỹ lệ quang mang, như là mộng ảo cánh hoa bay xuống. Tiên chim tiếng kêu to thanh thúy êm tai, phản phất tiếng trời, ở trong không khí quanh quẩn. Bọn chúng khi thì bay cao, khi thì thấp xoáy. Chu Lạc bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu, hắn đứng lặng nguyên địa, thật lâu không cách nào động đậy. Nơi này hết thảy đều tràn ngập thần bí cùng phi phàm khí tức, phản phất một cái bị thời gian lãng quên tiên cảnh. Trong truyền thuyết tiên cổ di địa đập vào mi mắt. Trong thoáng chốc, Chu Lạc cảm giác mình đi tới chân chính tiên cảnh. Chắc không được nghe đồn nơi này từng là thượng cổ tiên nhân chỗ ở, dù cho đi qua ước vạn năm vẫn như cũ có thể cảm nhận được trước kia kinh diễm. Dựa theo linh giới cổ thư ghi chép, tại cái này tiên cổ di địa bên trong, tổng cộng có 3 khu hiểm địa. Linh Vũ Huyền Hải, Thời Không Hẻm Núi, Tiên Cung Phế Tích. Nghe nói, mỗi một chỗ trong hiểm địa đều ẩn chứa vô tận bảo tàng, thậm chí còn có tiên nhân di lưu chi vật. Về phần Long Hoàng cùng tiên sách thượng tướng, tiến vào chính là Linh Vũ Huyền Hải. Đó là một mảnh rộng lớn vô ngần linh vụ hải dương, sương mù bốc lên phun trào, như là mộng ảo chi cảnh. Mà tại cái này mỹ lệ phía sau lại ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Linh vụ bên trong ẩn chứa cường đại nguyên thuật lực lượng, có thể làm cho tiến vào bên trong tu tiên giả trong nháy mắt mất phương hướng, lâm vào vô tận trong huyễn cảnh. Có người sẽ thấy chính mình khát vọng nhất đồ vật, trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế, có người thì sẽ thấy chính mình hoảng sợ nhất cảnh tượng, bị dọa đến sợ vỡ mật. Một khi xâm nhập, muốn đi ra, trừ phi ý chí kiên định. Nghĩ đến, Tô Hồng Loan cùng Long Vân Xương hẳn là ở chỗ này. Hai nữ nhân này đối với Chu Lạc ràng buộc hay là rất sâu. Bây giờ đạt được thư của các nàng hơi thở, hắn cũng không tính từ bỏ. Chu Lạc lặng lặng đứng lặng tại tiên cổ di địa cái kia tràn đầy khí tức thần bí cổ lão trên đường lát đá, hắn có chút ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho mình tâm cảnh từ từ bình thản. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, chỉ có cái kia như có như không linh khí đang chậm rãi chảy xuôi. Hắn chậm rãi đóng lại hai con ngươi, hai tay bắt đầu ưu nhã lại từ chậm chạp vũ động đứng lên, đúng như ở trong không khí viết lấy phù văn thần bí. Theo động tác của hắn, linh khí chung quanh bắt đầu gia tăng tốc độ phun trào, thời gian dần qua tạo thành một cái như ẩn như hiện vòng xoáy linh khí. Chu Lạc đầu ngón tay lóe ra hào quang nhỏ yếu, mỗi một cái động tác đều mang một loại đẹp khó nói nên lời diệu vật luật. Tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm ở thuật bói toán bên trong, trong đầu dần dần hiện ra Tô Hồng Loan cùng Long Vân Sương khuôn mặt. Tô Hồng Loan cái kia tựa như thu thủy giống như đôi mắt, Long Vân Sương cái kia thanh lãnh khí chất, theo thứ tự tại trái tim của hắn hiện lên. Hắn phảng phất nhìn thấy thân ảnh của các nàng tại trong một mảnh sương mù như có như không, hắn kiệt lực muốn tới gần, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến. Thiên lý mệnh số chi lực bắt đầu bộc phát. Hắn đang tìm kiếm lấy hai nữ tung tích. Chu Lạc cái trán chậm rãi chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt của hắn càng ngưng trọng. Hai tay động tác cũng biến thành phức tạp hơn, khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì chậm như ốc sên. Vòng xoáy linh khí không ngừng mở rộng, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, phát ra rất nhỏ ong ong thanh âm. Tại trong đầu của hắn, một vài bức hình ảnh mơ hồ bắt đầu lấp loé không yên. Hắn thấy được trong một vùng tăm tối yếu ớt sáng ngời, phảng phất là hy vọng hải đăng, lại thấy được một đạo thần bí môn hộ, phía sau cửa tựa hồ ẩn giấu vô tận bí mật. Nhưng mà, những hình ảnh này thoáng qua tức thì, như là trong gió sương mù, khó mà nắm lấy. Chu Lạc cắn thật chặt hàm răng, cố gắng tập trung tinh thần, ý đồ bắt lấy những cái kia chớp mắt là qua hình ảnh. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, những hình ảnh kia luôn luôn tại hắn sắp thấy rõ thời điểm tiêu tán vô tung. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc cố gắng, một cái rõ ràng tin tức tại trong đầu của hắn hiện hiện, Tô Hồng Loan cùng Long Vân Sương còn sống. Chương 1464, Linh Vụ Huyền Hải chương 1464, Linh Vụ Huyền Hải Chu Lạc xác định Tô Hồng Loan cùng Long Vân Sương còn sống tin tức sau, làm sơ chỉnh đốn, liền dứt khoát quyết định tiến về tiền cổ di địa bên trong Linh Vụ Huyền Hải. Hắn biết rõ Linh Vụ Huyền Hải thần bí khó lường, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, cho nên sớm đem sao trời kiếm xuất ra, đồng thời lại lấy ra một chuỗi linh châu. Linh châu lóe ra thất thải quang mang, sáng chói chói mắt, chiếu sáng hắn quanh thân, đem nó trần phụ trợ lấy vĩ nạn cao lớn. Đây là một kiện chí bảo, có được cường đại lực phòng hộ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Chu Lạc cầm trong tay tinh thần kiếm, chậm rãi hướng về Linh Vụ Huyền Hải phương hướng tiến lên. Trên đường đi, di tích cổ lão như trầm mặc cự nhân giống như đứng sững sững, tản ra thần bí mà tang thương khí tức. Kỳ hoa dị thảo tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra mê người mùi thơm ngát. Tại mảnh địa giới này, có đến không hết tiên đạo tiên cung, bên trong khả năng có cơ duyên, cũng có thể là nguy hiểm trùng điệp. Chu Lạc không có lựa chọn đi dò xét, hắn trước tiên cần phải tìm tới Tô Hồng Loan cùng Long Vân Sương lại nói. Theo khoảng cách Linh Vụ Huyền Hải càng ngày càng gần, Chu Lạc cảm giác được linh khí chung quanh trở nên càng nồng nặc lên, phảng phất không khí đều trở nên đặc dính. Trong không khí tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù. Sương mù kia như lụa mỏng giống như phiêu động, để cho người ta thấy không rõ con đường phía trước. Rốt cục, Chu Lạc đi tới Linh Vụ Huyền Hải biên giới. Trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần sương mù màu trắng hải dương, sương mù bốc lên phun trào, như là mãnh liệt sóng cả. Sương mù màu trắng kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng mà biến ảo hình dạng, khi thì như dữ tợn quái thú, khi thì như quỷ dị u linh, tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Chu Lạc ngưng nhìn mảnh này thần bí Linh Vụ Huyền Hải, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào Linh Vụ Huyền Hải. Sương mù trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ không rõ, phản phất đưa thân vào một cái màu trắng hỗn độn thế giới. Linh vụ bên trong phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang quấy rầy lấy hắn giác quan, để hắn khó mà phân rõ phương hướng. Trong lỗ tai của hắn truyền đến trận trận thanh âm kỳ quái, dường như vô số oán linh nói nhỏ, lại như là ác ma gào thét. Thanh âm kia để cho người ta dùng mình, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đi tới đi tới, Chu Lạc đột nhiên cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh đánh tới, rét lạnh kia phản phất là từ vô tận trong vực sâu tuôn ra, mang theo khí tức tử vong. Trong nháy mắt, thân thể của hắn như là bị ngàn vạn dễ băng châm đâm vào. Mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run rẩy, huyết dịch tựa hồ cũng muốn tại cái này cực độ rét lạnh bên trong ngưng kết. Cỗ này rét lạnh cũng không phải là phổ thông tự nhiên chi lạnh, mà là một loại ẩn chứa quỷ dị ma lực cực hàn, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều băng phong tại trong bóng tối vô tận. Chu Lạc khẽ nhíu mày, lấy hắn độ kiếp kỳ cảnh giới, bình thường rét lạnh căn bản là không có cách cẩn thân. Hắn lập tức điều động thể nội hùng hồn linh lực, để linh lực ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu động, hình thành một đạo ấm áp tầng phòng hộ. Nhưng mà, rét lạnh kia phản phất vô cùng bất nhập, như đói khát đàn sói bình thường điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Tầng phòng hộ bên trên không ngừng phát ra tư tư tiếng vang. Chu Lạc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hai tay cấp tốc kết ấn, phóng xuất ra lực lượng pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc một khi thi triển, phản phất là ngủ say cự long bị tỉnh lại. Chu Lạc trung quanh, ánh sáng màu đỏ giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, đó là hỏa diễm pháp tắc phát tán đi ra nguyên thủy lực lượng. Hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập ra, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Từng đạo hỏa diễm từ Chu Lạc lòng bàn tay bay lên, bọn chúng không còn là phổ thông hỏa diễm, mà là ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần bí liệt diễm. Những ngọn lửa này giống như là có sinh mệnh, nhảy lên, gầm thét. Mỗi một đóa hỏa diễm đều như là một cái mặt trời nhỏ, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, đem chúng quanh rét lạnh sương mù trong nháy mắt xua tan. Khi hỏa diễm pháp tắc toàn diện lúc bộc phát, toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi đến đỏ bừng. Cái tia cháy gừng hực hỏa diễm như là mãnh liệt biển lửa, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hỏa diễm những nơi đi qua, băng cứng hòa tan, rét lạnh lui tán. Nóng bỏng liệt diễm xông thẳng tới chân trời, hình thành một đạo tráng lệ hỏa trụ. Tại cái này rung động lòng người lực lượng cường đại trước mặt, rét lạnh sương mù phảng phất như gặp phải thiên địch, bọn chúng thất kinh chạy trốn tứ phía, nhưng không cách nào đào thoát hỏa diễm pháp tắc bao phủ. Chu Lạc đứng tại trong biển lửa, thân ảnh của hắn bị ngọn lửa làm nổi bật đến vô cùng cao lớn, giống như thần linh, làm lòng người sinh kính sợ. Tiếp lấy, Chu Lạc lại gặp một đoàn quỷ dị mê vụ, đoàn mê vụ này bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô số huyễn ảnh. Những cái kia huyễn ảnh khi thì biến thành Tô Hồng Loan cùng Long Vân Sương bộ dáng, khi thì lại biến thành đáng sợ quái vật. Những huyễn ảnh này cũng không phải là phổ thông huyễn thuật, mỗi một cái huyễn ảnh đều phảng phất có được chính mình ý thức, không ngừng mà quấy nhiễu Chu Lạc tâm thần. Khi huyễn ảnh biến thành Tô Hồng Loan cùng Long Vân Sương lúc, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy ai oán cùng xin giúp đỡ, để mà khi huyễn ảnh biến thành quái vật lúc, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, tản ra khí tức kinh khủng, muốn đem Chu Lạc xé thành mảnh nhỏ. Chu Lạc tâm thần nhận lấy cực lớn quấy nhiễu, hắn cố gắng duy trì thanh tỉnh, không để cho mình bị những huyễn ảnh này làm cho mê hoặc. Chu Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để cho mình tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh. Một giây sau, hắn vận chuyển linh lực tại thân thể chúng quanh hình thành một đạo cường đại linh thức hộ thuẫn, chống cự lấy huyễn ảnh xâm nhập. Đồng thời, hắn thi triển ra một loại đặc thù linh nhãn pháp thuật, ý đồ xem thấu những huyễn ảnh này bản chất. Trải qua một phen cố gắng, Chu Lạc rốt cục phát hiện những huyễn ảnh này sơ hở, hắn huy động tinh thần kiếm, chém ra một đạo kiếm khí cường đại, kiếm khí kia như sáng chói tinh quang, trong nháy mắt đem những cái kia huyễn ảnh từng cái đánh tan. Nhưng mà, vừa mới đánh tan một nhóm huyễn ảnh, lại có càng nhiều huyễn ảnh hiện ra đến, phảng phất vô cùng vô tận. Đối mặt loại tình huống này, Chu Lạc không thể không tế ra một kiện chí bảo, Linh Âm Bảo Hạc. Cái này Linh Âm Bảo Hạc bề ngoài đẹp đẽ, khảm nạm lấy phù văn thần bí cùng bảo thạch. Chu Lạc nhẹ nhàng mở ra bảo hạc, một đạo không linh âm nhạc trong nháy mắt chạy xuôi mà ra. Cái này âm nhạc phảng phất đến từ viễn cổ chân trời, mang theo một loại thần bí ma lực. Tiếng âm nhạc lên, những cái kia huyễn ảnh như là bị làm định thân chú bình thường, động tác dần dần trở nên chậm chạp. Bọn chúng trên mặt nguyên bản khủng bố hoặc biểu tình ai oán cũng dần dần trở nên bình thản, đoàn kia quỷ dị mê vụ tại âm nhạc vờn quanh bên dưới, cũng bắt đầu dần dần tản ra. Chu Lạc tại âm nhạc phụ trợ bên dưới, mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Hắn quan sát được, khi âm nhạc vang lên lúc, huyễn ảnh hình thái mặc dù vẫn tại biến hóa, nhưng biến hóa tần suất rõ ràng giảm xuống. Cái này khiến hắn có đầy đủ thời gian đi phân tích huyễn ảnh bản chất. Ngay sau đó hắn phát hiện, những huyễn ảnh này năng lượng nơi phát ra cùng đoàn kia quỷ dị mê vụ chặt chẽ tương liên, chỉ cần chặt đứt vế này hệ, liền có thể phá giải huyễn thuật. Thế là, Chu Lạc một bên mượn nhờ linh âm bảo hạt âm nhạc ổn định tâm thần, một bên vận chuyển linh lực, tập trung tinh thần đi cảm thụ mê vụ cùng huyễn ảnh ở giữa năng lượng lưu động. Theo âm nhạc tiếp tục tấu vang, hắn dần dần tìm được cái kia mấu chốt tiết điểm. Chu Lạc đột nhiên huy động tinh thần kiếm, một đạo sáng chói kiếm khí hướng phía cái kia tiết điểm chém tới. Kiếm khí tại âm nhạc gia trì bên dưới, uy lực càng sâu, trong nháy mắt cắt đứt mê vụ cùng huyễn ảnh ở giữa liên hệ. Những cái kia huyễn ảnh đã mất đi năng lượng nơi phát ra, bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt. Linh âm bảo hạc tiếng âm nhạc như là một kích cuối cùng, đem những này lung lay sắp đổ huyễn ảnh triệt để tiêu tán. Chương 1465, Cửu giai pháp trận chương 1465, Cửu giai pháp trận. Chu Lạc nhìn qua cái kia biến mất huyễn ảnh, thở phào một hơi. Cái này tiên cổ di địa quả nhiên khủng bố, nhất là linh vụ này huyễn hải. Nhục thể của hắn cùng tinh thần đều trải qua rèn luyện, đặt ở độ kiếp kỳ trung đều là người nổi bật giống như tồn tại. Nhưng ngay cả như vậy, chính mình vẫn như cũ nhận trùng kích. Nếu không phải vừa vặn chính mình từng rút đến một kiện đối với huyễn ảnh hữu hiệu chí bảo, chỉ sợ còn muốn càng thêm phiền phức. Hắn nhìn qua trước mặt cảnh tượng, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó không lâu, Chu Lạc đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy tản ra hấp lực cường đại. Vòng xoáy kia như là một cái lô đen, chung quanh xương mù điên cuồng xoay tròn lấy, tạo thành một cái kinh khủng phong bạo. Cỗ lực hút này cực kỳ cường đại, cho dù là Chu Lạc độ kiếp kỳ thực lực, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thân thể của hắn không tự chủ được hướng vòng xoáy tới gần, phản phất có một đôi bàn tay vô hình tại nắm kéo hắn. Chu Lạc trong lòng căng thẳng, đội vàng thi triển pháp thuật, ý đồ ổn định thân hình. Nhưng này cỗ hấp lực thực sự quá mức cường đại, xung quanh thân thể của hắn linh lực tầng phòng hộ không ngừng mà bị áp xúc, phát ra ken két tiếng vang. Chu Lạc cắn chặt răng, toàn lực điều động linh lực trong cơ thể, thi triển ra một loại cường đại phòng ngự pháp thuật. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một vòng quang mang màu vàng, như là một cái kiên cố hộ thuẫn. Nhưng mà, vòng xoáy hấp lực cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Vòng xoáy kia phảng phất bị chọc giận bình thường, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Chu Lạc cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo quang mang thần bí từ trong tay của hắn phát ra. Đạo tia sáng này phảng phất có lực lượng thần kỳ, trong nháy mắt đem vòng xoáy hấp lực triệt tiêu. Thần thông này vẫn rất dùng tốt. Chu Lạc nhìn cái tia nhỏ tiêu tán vòng xoáy, tự lẩm bẩm. Môn này cực phẩm độ kiếp thần thông chính là hắn một lần ngẫu nhiên rút đến, không nghĩ tới tại cái này vậy mà gặp. Mà kinh lịch nguy cơ lần này sau, Chu Lạc ngược lại là không còn có gặp mặt khác nguy cơ. Trải qua một phen gian nan buôn ba, Chu Lạc rốt cục tại linh vụ huyễn hải chỗ sâu phát hiện một chút kỳ quái phù văn. Hắn cẩn thận chu đáo lấy những cái kia kỳ quái phù văn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Phía trên này tựa hồ chỉ dẫn lấy một nơi nào đó. Chu Lạc quyết định đi xem một chút, cho nên hắn ngồi xếp bằng xuống, đem sao trời kiếm đặt nằm ngang trên gối, tập trung tinh lực bắt đầu nghiên cứu những phù văn này. Ngay từ đầu, Chu Lạc điều động từ bản thân cường đại linh thức, chậm rãi tới gần phù văn, ý đồ giải đọc huyền bí trong đó. Linh thức chạm đến phù văn trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về, kém chút để Chu Lạc linh thức bị hao tổn. Nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định phá giải phù văn quyết tâm. Chu Lạc bắt đầu hồi ức mình học qua các loại cổ lão công pháp và linh giới cổ thư miêu tả, dần dần nếm thử cùng phù văn tiến hành câu thông. Trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, hắn rốt cục phát hiện một ít quy luật. Những phù văn này tựa hồ là một loại cổ lão mật mã, cần đặc biệt chỉnh tự cùng phương pháp mới có thể giải khai. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí dựa theo tự mình phát hiện quy luật, dùng linh thức đụng vào phù văn, từng bước phá giải bọn chúng hàng nghĩa. Theo thời gian trôi qua, phù văn bí mật dần dần bị để lộ. Quả nhiên, những phù văn này là chỉ hướng một chỗ thần bí bảo địa manh mối. Chu Lạc trong lòng vui mừng, đứng dậy, cầm trong tay tinh thần kiếm, dựa theo phù văn chỉ dẫn hướng phía bảo địa phương hướng đi đến. Trên đường đi, linh vụ y nguyên tràn ngập, nhưng trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Tô Hồng Loan các nàng muốn ở loại địa phương này còn sống, khẳng định là tại những bảo địa này bên trong. Hy vọng có thể một lần tìm đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, Chu Lạc đi tới một chỗ địa phương thần bí. Nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất, hoàn cảnh chung quanh lộng lẫy. Một tòa cung điện cổ lão đứng sừng sững ở trung ương, cung điện đại môn đóng chặt, nhưng tản ra quang mang thần bí. Cung điện này độ cao phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, thạch trụ to lớn như kình thiên như cự trụ chống lên cái kia to lớn đỉnh điện. Trên thạch trụ điêu khắc thần bí đường vân, mỗi một đạo vết khắc đều phảng phất gánh chịu lấy tuế nguyệt lắng đọng cùng lịch sử nặng nề. Nó bức tường do to lớn hòn đá màu đen xây thành, những hòn đá này tản ra thâm thúy quang mang, hòn đá ở giữa kín kẽ, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đi lên nhìn lại, đỉnh điện bao trùm lấy một tầng thần bí kim loại, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra rực rỡ màu sắc quang mang, như là một bức như mộng ảo bức tranh. Cung điện cửa lớn là hai phiến to lớn cửa thanh đồng, phía trên điêu khắc sinh động như thật thần thú, tiên nhân cùng thần bí ký hiệu. Trong cửa lớn khảm nạm lấy một viên bảo thạch to lớn, bảo thạch tản ra thần bí mà cường đại quang mang. Chu Lạc đứng tại trước cung điện, bị cái này rộng rãi rung động cảnh tượng thật sâu hấp dẫn. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng kính sợ. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn chăm chú cung điện chỗ cao. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tiếp lấy vận dụng tự thân linh lực, ý đồ mở ra cung điện cửa lớn. Một phen cố gắng đằng sau, cung điện cửa lớn chậm rãi rộng mở, một đạo chói ánh mắt mang từ đó bắn ra. Chu Lạc có chút nheo mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí bước vào cung điện. Vừa mới đi vào cung điện, Chu Lạc liền bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Cung điện nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, cao ngất mái vòm phảng phất cùng bầu trời tương liên. Trên một cây trụ đá to lớn khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch, tản ra hào quang óng ánh, đem toàn bộ cung điện chiếu rọi đến giống như ban ngày bình thường. Mặt đất do bóng loáng như gương cửa hàng ngọc thạch liền, phía trên khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án. Trên vách tường cung điện vẽ đầy rực rỡ màu sắc minh họa, miêu tả đều là trong thần thoại chẳng cảnh. Có tiên nhân khống chế thần thú tại thiên không bay lượn, có anh hùng cùng bậc ngoại thiên ma triển khai kịch liệt tác chiến, còn có thần bí nghi thức cùng truyền thuyết xa xưa. Những minh họa này sinh động như thật, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tại cung điện chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng do thuần kim chế tạo thành, điêu khắc chính là một vị uy nghiêm thần linh, tay hắn cầm bảo kiếm, ánh mắt thâm thúy. Trung quanh trưng bày các loại bảo vật chân quý cùng thần khí, tản ra cường đại linh lực ba động. Chu Lạc không có vội vã đi lấy những vật kia, bởi vì nơi này quá mức bình tĩnh, luôn cảm thấy có chút không giống bình thường. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong cung điện dạo bước, tìm kiếm lấy trong đó mấu chốt. Ông ngong, nhưng mà, một giây sau mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, vô số đạo quang mang từ mặt đất bắn ra, tạo thành một cái phức tạp trận pháp. Chu Lạc trong lòng run lên. Nơi đây quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trận pháp này phảng phất là một cái đến từ viễn cổ ác ma, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Quang mang đan vào một chỗ, như là vô số đầu dương nhanh múa đuốt rắn độc, không ngừng mà bật mèo, lấp lóe. Trong trận pháp ẩn ẩn truyền ra trầm thấp tiếng oanh minh, trên mặt đất phủ văn như cùng sống tới bình thường, chậm chậm lưu động lấy lực lượng thần bí, để cho người ta xem xét liền lòng sinh tuyệt vọng. Lực lượng cường đại từ trong trận pháp mãnh liệt mà ra, hướng Chu Lạc để ép tới. Đây là một tòa cửu giai pháp trận. Chương 1466, thần thú huyết mạch chương 1466. Thần thú huyết mạch thân là bát giai trận pháp sư Chu Lạc, liếc mắt liền nhìn ra tòa pháp trận này phẩm giai. Như thế pháp trận, chính là đại thừa đạo quân cũng không có dễ dàng như vậy phá giải. Bất quá cũng may, pháp trận này tồn tại thời gian quá lâu dài, lực lượng cung cấp xuất hiện vấn đề. Chu Lạc mẫn duệ cảm giác được điểm này, hắn cầm thật chặt tinh thần kiếm, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Lập tức, hắn điều động bắt nguồn từ thân cường đại linh thức, giống như một đạo vô hình kim thăm dò, chậm rãi xâm nhập trong pháp trận. Linh thức tại pháp trận phức tạp kết cấu bên trong xuyên thẳng qua, cảm thụ được mỗi một tia lực lượng lưu động. Những cái kia phủ văn thần bí như là nhảy lên mạch đập, ẩn chứa khó mà nắm lấy lực lượng. Chu Lạc toàn thần chăm chú phân tích pháp trận này kết cấu cùng vận hành nguyên lý, ý đồ tìm ra trong đó quy luật. Rất nhanh, hắn ý thức đến, pháp trận này cũng không phải là không gì phá nổi. Mình nếu là cưỡng ép công phá, chưa chắc không có khả năng. Kết quả là, hắn đem sao trời kiếm giơ lên cao cao. Trên thân kiếm, thời không lực lượng pháp tắc như là sáng chói tinh hà giống như chảy xuôi. Nguồn lực lượng này thần bí mà cường đại, có được vận bẹo thời không, nghịch chuyển càn khôn khủng bố năng lực. Theo lực lượng pháp tắc rót vào, tinh thần kiếm không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện có chút bặm mẻo, thời gian phảng phất cũng tại thời khắc này trở nên không ổn định đứng lên. Pháp trận phảng phất bị chọc giận, quang mang càng lóa mắt, trong nháy mắt hội tụ thành mấy đạo lăng lệ trùng sáng, hướng phía Chu Lạc kích xạ mà đến. Trùng sáng kia tốc độ cực nhanh, mang theo hủy diệt hết thể khí tức. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, thân hình tựa như tia chớp di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy những này đòn công kích chí mạng. Một vệt sáng sát thân thể của hắn bay qua, đánh trúng vào cung điện vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trên vách tường xuất hiện một cái hố cực lớn, đá vụn văng khắp nơi. Tiếp lấy, pháp trận lại thi triển ra một loại mới phương thức công kích. Trên mặt đất phủ văn đột nhiên bắn ra vô số bén nhọn băng thứ, những băng thứ này tản ra hàn khí thấu xương, phản phất có thể đem hết thể đều đông kết. Chu Lạc đội vàng thi triển ra hỏa chi lực lượng phát tác, tinh thần trên thân kiếm trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa diễm cùng băng thứ chạm vào nhau, phát ra tư tư tiếng vang, băng thứ tại dưới nhiệt độ cao dần dần hòa tan. Nhưng mà, còn chưa chờ Chu Lạc thở một ngụm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo lôi điện to lớn, hướng phía Chu Lạc bổ xuống dưới. Lôi điện uy lực to lớn, phản phất có thể đem toàn bộ cung điện đều phá hủy. Chu Lạc lập tức thi triển ra lôi chi lực lượng pháp tắc, tinh thần trên thân kiếm lóe ra lôi quang chói mắt. Hắn huy động tinh thần kiếm, đón lấy cái kia đạo lôi điện to lớn. Lôi điện cùng lôi chi lực lượng pháp tắc chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, quang mang bốn phía. Đúng lúc này, trong pháp trận lại tuôn ra một cỗ quỷ dị sương mù màu đen, sương mù này cấp tốc tràn ngập ra, mang theo mãnh liệt ăn mòn chi lực. Chu Lạc làn da vừa mới tiếp xúc đến sương mù, liền cảm thấy một trận nhói nhói. Hắn vội vàng thi triển ra quan hệ lực lượng phát tác, tinh thần trên thân kiếm tách ra hào quang chói sáng, ý đồ xua tan cỗ này sương mù màu đen. Chu Lạc một bên tránh né lấy pháp trận không ngừng đánh tới công kích, một bên cẩn thận quan sát đến pháp trận mỗi một chi tiết nhỏ. Ở trong quá trình này, hắn mấy lần suýt nữa bị đánh trúng, trên thân cũng xuất hiện một chút vết thương thật nhỏ. Nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, không ngừng tìm kiếm lấy pháp trận điểm yếu kém. Trải qua một phen gian khổ nếm thử cùng quan sát, Chu Lạc rốt cục phát hiện trong pháp trận một cái điểm yếu kém. Cái này điểm yếu kém giấu ở pháp trận chỗ sâu, trung quanh lực lượng lưu động tương đối yếu kém. Chu Lạc trong lòng vui mừng, hắn biết đây là hắn phá giải pháp trận mấu chốt. Hắn tập trung toàn bộ linh lực, đem thời không pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc cùng quang hệ lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng rót vào tinh thần trong kiếm. Tinh thần trên thân kiếm quang mang càng lóa mắt, phản phất muốn đem toàn bộ cung điện đều chiếu sáng. Chu Lạc hít sâu một hơi, sau đó đông nhiên vung ra một kiếm. Kiếm khí giống như một đạo hoa mi cầu đồng, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng, chuẩn xác chém về phía pháp trận điểm yếu kém. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong pháp trận quang mang kịch liệt lấp lóe mấy lần, sau đó dần dần ảm đạm đi. Áp lực cường đại cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chu Lạc lặng lặng đứng lặng nguyên địa, có chút thở hổn hển, trên mặt mặc dù lộ ra mỏi mệt, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Chưa cùng làm sơ chỉnh đốn, một trận tiếng bước chân nặng nề từ cung điện chỗ sâu truyền đến, mặt đất cũng tùy theo có chút rung động. Chu Lạc trong nháy mắt cảnh giác, cầm thật chặt tinh thần kiếm, mắt sáng như đuốc, một mực khóa chặt thanh âm truyền đến chỗ. Không bao lâu, một cái quái vật khổng lồ thình lình hiện thân. Yêu thú này thân hình tựa như núi cao nguy nga, hùng hồn khí tức tràn ngập bốn phía. Nó da lông lập lòe tia sáng kỳ dị, mỗi một cây lông tóc đều là giống như ẩn chứa lực lượng cường đại. Trong đôi mắt uy nghiêm cùng hung ác xen lẫn, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn. Chu Lạc trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ bàng bạc áp lực, ngay sau đó liền kết luận yêu thú này tuyệt không phải bình thường. Cẩn thận chu đáo, lại phát hiện yêu thú này thân phụ kỳ lân huyết mạch. Đỉnh đầu nó độc giác lấp lóe thần bí quang mang, trong vầng hào quang giống như chất chứa cổ lão lực lượng phát tác. Tứ chi tráng kiện hữu lực, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều giống như đang run rẩy. Cái đuôi đúng như roi thép, vung vẩy thời khắc, không khí đều bị xé nứt ra. Yêu thú này tên là Diễm Kỳ Lân thú, từng tại linh giới trong cổ thư từng có ghi chép. Nó vừa mới nhìn thấy Chu Lạc, liền phát ra một tiếng giống giận rung trời. Tiếng giống này như kinh lôi nổ vang, tại trong cung điện quanh quẩn, chấn động đến Chu Lạc mảng nhĩ đau nhức. Sóng âm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, đánh thẳng vào Chu Lạc thân thể, làm hắn không tự chủ được lui lại mấy bước. Diễm Kỳ Lân thú mở ra miệng to như chậu máu, răng sắc bén như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hàn quang lấp lóe. Trong miệng phun ra hơi thở nóng bỏng, tiếp lấy, độc giác quang mang lóe lên, một đạo phù văn thần bí bắn ra, mang theo lực lượng hủy diệt thẳng bức Chu Lạc. Chu Lạc thân hình lóe lên, nhanh nhẹn tránh đi yêu thú công kích. Diễm Kỳ Lân thú móng đuốt trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết cắt, lực phá hoại hiển thị rõ. Chu Lạc huy động tinh thần kiếm, chém ra một đạo sáng chói kiếm khí. Nhưng mà, yêu thú nhẹ nhàng vung lên móng đuốt, liền đem kiếm khí đập tan. Kiếm khí phá toái trong nháy mắt, lực lượng cường đại hướng bốn phía quét tán, trong cung điện thạch trụ cũng hơi lay động. Diễm Kỳ Lân thú một kích chưa trúng, đột nhiên vung vẩy cái đuôi, tựa như tia chớp quét hướng Chu Lạc. Đồng thời, trong miệng lần nữa phun ra nóng bỏng hỏa diễm những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm mèo. Chu Lạc đội vàng thi triển ra thời không lực lượng phát tác, thân hình càng thêm nhanh nhẹn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này liên tiếp công kích. Chu Lạc trong lòng run lên, cái này có được kỳ lân huyết mạch Diễm Kỳ Lân thú thực lực viễn siêu tưởng tượng. Nhưng linh giới trong cổ thư từng có ghi chép, yêu thú này phần bụng tương đối mềm mại, là nó nhược điểm chỗ. Chu Lạc quyết định thử một lần. Hắn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, khi Diễm Kỳ Lân thú lần nữa đánh tới thời khắc, hắn cấp tốc nghiêng người né tránh, sau đó nhảy lên một cái, hướng phía yêu thú phần bụng đâm tới. Diễm Kỳ Lân thú phát giác ý đồ của hắn, đột nhiên vung vẩy cái đuôi rút tới. Chu Lạc đội vàng dùng tinh thần kiếm ngăn cản, lại bị lực lượng khổng lồ chấn động đến bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung ổn định thân hình, lần nữa phóng tới yêu thú. Diễm Kỳ Lân thú phẫn nộ gào thét, không ngừng phát động công kích. Chu Lạc bằng vào các loại thân pháp loại công pháp thần thông, lần lượt tránh né công kích, đồng thời tìm kiếm lần nữa cơ hội tiến công. Chương 1467, phi thăng thời cơ chương 1467, phi thăng thời cơ chiến đấu càng kịch liệt, Diễm Kỳ Lân thú trên độc giác phù văn không ngừng bắn ra, quang mang lóa mắt, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chu Lạc thi triển ra lôi chi pháp tắc chi lực, tinh thần trên thân kiếm che kín lôi điện, cùng phù văn chạm vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang. Hỏa hoa vang khắp nơi bên trong, Chu Lạc cảm nhận được cường đại lực phản chấn, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Tiếp lấy, Diễm Kỳ Lân thú lại phun ra nóng bỏng hỏa diễm giống như thủy triều vào tới. Chu Lạc đội vàng thi triển ra quang hệ lực lượng phát tác, hình thành một đạo hộ thuẫn, ngăn cản hỏa diễm trùng kích. Nhưng mà, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, hộ thuẫn cũng tại dần dần bị suy yếu. Chu Lạc thậm chí không có khả năng rằng co tiếp nữa, hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn đem tất cả lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, rót vào tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu bên trong. Tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu quang mang đại thịnh, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Chu Lạc cầm trong tay tinh thần kiếm, trầm ổn phóng tới Diễm Kỳ Lân thú. Diễm Kỳ Lân thú cũng cảm nhận được nguy hiểm, phát ra gầm lên giận dữ, toàn lực phát động công kích. Song phương lần nữa kịch liệt va chạm, lần này va chạm so trước đó càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ cung điện đều đang chấn động, phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Đợi đến công kích rơi xuống, cái kia Diễm Kỳ Lân thú ầm vang ngã xuống đất. Chu Lạc tại thành công giết chết Diễm Kỳ Lân thú sau, lặng lặng đứng lặng ở tại khổng lồ thi thể bên cạnh, có chút thở hổn hển. ánh mắt của hắn như ưng chuẩn giống như tại yêu thú trên người liếc nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái này có được kỳ lân huyết mạch yêu thú cường đại trên thân, phải chăng có dấu đối với mình có tác dụng lớn bảo bối. Chu Lạc chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy yêu thú cái kia cứng rắn như sắt da lông, cảm thụ được ẩn chứa trong đó thần bí hùng hồn lực lượng. Đông Dương, hắn phát giác được một cỗ như có như không yếu ớt năng lượng ba động từ yêu thú phần bụng truyền đến. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn cẩn thận đẩy ra yêu thú phần bụng lông tóc, chỉ gặp một cái dấu ở da lông phía dưới vết thương tản ra tia sáng kỳ dị. Xích lại gần nhìn lên, vết thương chỗ sâu lại có một đoàn lóe ra thần bí quang mang chất lỏng. Chu Lạc trong nháy mắt ý thức được, cái này vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết kỳ lân tinh huyết. Chu Lạc vạn phần coi chừng mà đưa tay luồn vào vết thương, nhẹ nhàng lấy ra đoàn kia kỳ lân tinh huyết. Kỳ lân tinh huyết ở trong tay của hắn tản ra cường đại mà năng lượng thần bí ba động, phảng phất có được sinh mệnh bình thường. Cái này kỳ lân tinh huyết có cực kỳ phi phàm tác dụng. Nó ẩn chứa kỳ lân bộ tộc lực lượng cường đại cùng thần bí pháp tắc, đối với Chu Lạc mà nói, có thể nói là vô giới chi bảo. Mà lại tác dụng của nó cực lớn, không chỉ có thể cường hóa nhục thân, khiến cho kiên cố, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận lực lượng càng cường đại hơn trùng kích. Nó nội bộ ẩn chứa lực lượng pháp tắc còn có thể trợ lực tốt hơn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, để tu tiên giả tốc độ tu luyện như tên lửa tiêu thăng. Mấu chốt nhất chính là, kỳ lân tinh huyết bên trong ẩn chứa một tia tiên chi khí tức, đây đối với một lòng khát vọng phi thăng tiến vào tiên giới Chu Lạc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại thời cơ. Có được kỳ lân tinh huyết, Chu Lạc đang trùng kích phi thăng cảnh giới thời điểm, sẽ có được càng lớn nắm chắc. Nó có thể giúp Chu Lạc tịnh hóa linh lực trong cơ thể, khiến cho càng thêm thuần túy, đến gần vô hạn tiên lực bản chất. Đồng thời, kỳ lân tinh huyết bên trong thần bí pháp tắc cũng có thể cho hắn chỉ dẫn phi thăng phương hướng, để nó đang phi thăng khó nhọc nói trên đường thiếu đi vô số đường quanh co. Chu Lạc ngưng nhìn trong tay kỳ lân tinh huyết, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Hắn biết rõ, cái này kỳ lân tinh huyết chính là hắn bước về phía tiên giới mấu chốt một bước. Sau đó, Chu Lạc coi chừng đem kỳ lân tinh huyết thu vào trong lòng, cảm thụ được cái kia cô ấm áp năng lượng gần sát thân thể của mình. Theo yêu thú này được giải quyết, bốn phía cũng khôi phục bình tĩnh. Chu Lạc đem ánh mắt rơi vào phía trước đống kia trên bảo vật, vẫn không có vội vã đi động, ngược lại là tiếp tục tìm kiếm lấy những vật khác. Chu Lạc dọc theo cung điện thông đạo tiếp tục tiến lên, bốn phía bầu không khí càng tĩnh mịch, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ khó nói nên lời cảm giác các bách. Hắn cảnh giác lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, trong tay tinh thần kiếm tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đi không bao lâu, Chu Lạc đống nhiên cảm giác được một cỗ song chấn động năng lượng kỳ dị từ tiền phương truyền đến. Cỗ ba động này không giống với trước đó gặp phải bất kỳ lực lượng nào, nó đã thần bí lại mạnh mẽ, phản phất tại gọi về hắn, lại như đang cảnh cáo hắn không nên tới gần. Chu Lạc dừng bước lại, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy đoán phía trước đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì. Theo Chu Lạc tới gần, cỗ năng lượng ba động kia càng mãnh liệt. Rốt cục, tại chuyển qua một cái chỗ ngoặt sau, một tòa to lớn bảo khố xuất hiện tại trước mắt của hắn. Bảo khố đại môn đóng chặt lấy, phía trên khắp đầy phù văn thần bí cùng đồ án, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Chu Lạc trong lòng vui mừng, hắn có thể cảm giác được trong tòa bảo khố này ẩn chứa vô số bảo vật chân quý. Quả nhiên, bên ngoài những cái kia chỗ hiện ra, xác suất lớn là một cái bẫy. Từng có không ít kinh lịch Chu Lạc, đối với những này cũng rất là cảnh giác. Quanh hắn vòng quanh bảo khố cẩn thận quan sát, ý đồ tìm tới mở ra bảo khố phương pháp. Ngay sau đó liền phát hiện bảo khố chung quanh tựa hồ có một tầng cường đại cấm chế, chỉ có phá giải tầng cấm chế này mới có thể tiến nhập bảo khố nội bộ. Trải qua một phen cẩn thận dò xét, Chu Lạc xác định cấm chế này là bát giai cấm chế. May mà chính hắn vừa lúc là một vị bát giai trận pháp sư, cái này khiến trong lòng của hắn tăng thêm không ít lực lượng. Hắn hít vào một hơi thật dài, bắt đầu hết sức chăm chú phá giải cấm chế. Chu Lạc đầu tiên vận chuyển linh lực, đem chính mình linh thức giống như thủy triều khuyết tán ra đến, bao phủ lại toàn bộ cấm chế. Linh thức của hắn phảng phất bén nhạy xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy cấm chế mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, hiện lực tìm kiếm trong đó sơ hở cùng nhược điểm. Trên cấm chế lóe ra phù văn thần bí, những phù văn này như nước chảy không ngừng phun trào. Chu Lạc toàn thần chăm chú giải đọc lấy những phù văn này hàm nghĩa, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, phân tích cấm chế kết cấu cùng vận hành nguyên lý. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Lạc dần dần tìm được cấm chế một chút mấu chốt tiết điểm. Những tiết điểm này chính là cấm chế nơi hạch tâm, chỉ cần phá giải những tiết điểm này, liền có thể đánh vỡ cấm chế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực rót vào những tiết điểm này bên trong, ý đồ bấy nhiêu cấm chế vận hành. Nhưng mà, cấm chế phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Khi Chu Lạc linh lực chạm đến tiết điểm lúc, cấm chế trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, ý đồ đem hắn linh lực bắn ngược trở về. Chu Lạc trong lòng run lên, đội vàng tăng lớn linh lực chuyển vận, cùng cấm chế triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Tại trong trận đọ sức này, Chu Lạc phát huy đầy đủ ra bản thân làm bát giai trận pháp sư ưu thế. Hắn không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận phương thức, xảo diệu vận dụng trận pháp chi thức, hóa giải cấm chế phản kích. Trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung kiên định như lúc ban đầu. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, Chu Lạc rốt cục thành công phá giải cấm chế mấu chốt tiết điểm. Trên cấm chế phủ văn bắt đầu dần dần ảm đạm, cảm giác gáp bách mạnh mẽ kia cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng, Chu Lạc lần nữa vận chuyển linh lực, nhẹ nhàng đẩy, bảo khố cửa lớn từ từ mở ra. Một đạo hào quang sáng chói từ trong bảo khố bắn ra. Chương 1468, thu hoạch tương đối khá. Chương 1468, thu hoạch tương đối khá. Chu Lạc hít sâu một hơi, nện bước bước chân trầm ổn đi vào bảo khố. Vừa vào bảo khố, đầy mắt đều là rực rỡ muôn màu bảo vật. Các loại kỳ chân dị bảo tản ra đặc biệt quang mang, có sáng chói bảo thạch kia sắc thái lộng lẫy, nội bộ có thần bí quang mang đang lưu chuyển. Có cổ lão pháp khí, tạo hình phong cách cổ xưa, có pháp khí tương tự trường kiếm, trên thân kiếm khắc đầy đường vân cổ lão, đường vân trung ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, có pháp khí như là pháp trượng, đỉnh khảm nạm lấy kỳ dị bảo thạch tản ra quang mang thần bí, phảng phất có thể câu thông thiên địa chi lực. Còn có thần bí quyển trục, an tĩnh nằm ở nơi đó. Quyển trục chất liệu tựa hồ không phải giấy không phải bố, tản ra khí tức cổ xưa, phía trên văn tự phảng phất là dùng thần bí mực nước viết mà thành, ẩn ẩn tản ra quang mang, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật nào đó. Mỗi một kiện bảo vật đều hấp dẫn lấy Chu Lạc ánh mắt, nhưng hắn cũng không vì vậy mà bối rối. Cặp kia thâm thúy giống như tinh thần tử ngươi tại trong số những bảo vật này chậm rãi liếc nhìn, trong lòng tuy có vui sướng cùng chờ mong, lại như cũng duy trì tỉnh táo. Hắn biết, giờ phút này, những bảo vật này đều sẽ quy về chính mình, bất quá vẫn là phải cẩn thận có thể sẽ đến nguy hiểm. Tại thần thức của hắn liếc nhìn phía dưới, đột nhiên, một kiện tản ra nhàn nhạt tiên quang bảo vật đưa tới chú ý của hắn. Đó là một viên tiên nguyên linh châu lặng lặng nằm tại bảo khố một góc. Linh châu toàn thân mượt mà, tản ra tinh khiết linh lực như từng sợi lụa mỏng giống như vây quanh linh châu phiêu động, quang mang kia nhu hòa mà sáng tỏ. Chu Lạc coi chừng cầm lấy nó, cảm thụ được cái kia cố linh lực chậm rãi chảy vào tâm linh của mình. Linh lực nhu hòa mà cường đại, để hắn đắm chìm tại một loại yên tĩnh bầu không khí bên trong. Hắn có chút nheo mắt lại, cẩn thận cảm thụ được linh châu lực lượng, phảng phất có thể nhìn thấy linh châu nội bộ có thần bí phù văn đang lóe lên. Tiếp lấy, hắn lại phát hiện một bản tiên điện bí lục. Bí lục tản ra cổ lão trang trọng khí tức, trang bìa là dùng một loại không biết tên gia thuộc chế thành, phía trên khắc lấy đồ án thần bí. Lật ra bí lục, trang giấy ố vàng, phía trên văn tự phảng phất là dùng cổ lão mực nước viết mà thành, hiểu chữ phong cách cổ xưa mà thần bí, một cỗ lực lượng thần bí cường đại đập vào mặt. Khí tức kia, hắn từng tại trùng hoàng phi thăng lúc, hiện lộ mảnh kia trong tiên giới cảm thụ qua. Đây là một kiện tiên vật. Chu Lạc nhìn chăm chú bí lục bên trên văn tự, mặc dù còn không cách nào nhìn thấu những văn tự này, nhưng có thể xác định, nó đối với mình hiện ra sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Ngay sau đó, Chu Lạc lại phát hiện một khối hỗn độn tiên thạch. Mặt ngoài lóe ra thần bí khó lường quang mang, hình dạng cực kỳ bất quy tắc. Tiên thạch bên trên quang mang khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, phản phất tại hô hấp bình thường. Chu Lạc cầm lấy tiên thạch, cảm thụ được nó cái kia cường đại mà lực lượng thần bí. Hắn có thể cảm giác được, khối này tiên thạch là hắn ngưng tụ tiên thể cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiên thạch, suy tư nó công dụng. Sau đó, Chu Lạc lại phát hiện rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, bây giờ lần thứ nhất lộ diện, vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Trong đó càng là có luyện chế phi thăng thần đan trọng yếu vật liệu. Tỷ như Tử Viêm linh quả này như lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài tản ra nóng bỏng hỏa hồng sắc quang mang, phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót, tới gần nó có thể cảm nhận được cường đại linh lực thuộc tính hỏa. Còn có rảnh rỗi linh tiên cỏ, tiên thảo toàn thân xanh biếc, lá cây tinh tế mà mềm mại, tản ra tinh khiết khí tức. Cũng có tinh thần chi lệ. Đây là một loại thần bí tinh thể, như lớn chừng ngón cái, hình dạng bất quy tắc, tản ra thần bí tinh thần chi lực, quang mang lấp lóe như là trong bầu trời đêm sao dày đặc. Chu Lạc từng cái xem xét những bảo vật này, trong lòng mặc dù tràn đầy thu hoạch vui sướng, vẫn trầm ổn như cũ bình tĩnh. Hắn coi chừng đem bảo vật bỏ vào trong túi, đối với lần này thu hoạch cực kỳ hài lòng. Chu Lạc đem trong bảo khố bảo vật coi chừng sau khi bỏ vào trong túi, chậm rãi quay người, nện bước chân trầm ổn rời đi tòa này tràn ngập khí tức thần bí bảo khố. Trong lòng của hắn mặc dù tràn ngập đối với mới được bảo vật suy tư, nhưng tìm kiếm Tô Hồng Loan cùng Long Vân Sương suy nghĩ nhưng thủy chung như bóng với hình, chưa từng có một lát buông xuống. Rời đi bảo khố sau, Chu Lạc tiếp tục tại cái này thần bí trong cung điện cẩn thận tìm kiếm. Ánh mắt của hắn như sắc bén chim ưng, không buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Mỗi một chỗ vết tường, mỗi một khối phiến đá, hắn đều hết sức chăm chú quan sát, khát vọng có thể tìm tới một tia manh mối. Khi Chu Lạc đi qua một đầu hơi có vẻ âm u thông đạo lúc, một cô quen thuộc mà xa lạ khí tức lặng yên đưa tới chú ý của hắn. Hắn dừng bước lại, có chút nhăn đầu lông mày, dùng tâm cảm thụ được cô khí tức này. Trong khí tức kia phảng phất ẩn chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng, để tim của hắn đập không tự chủ được tăng nhanh một chút. Theo hắn không ngừng tới gần, cố khí tức kia càng rõ ràng. Rốt cục, tại cuối lối đi, hắn phát hiện một chút vết máu. Những vết máu này tản ra cường đại mà quỷ dị khí tức, Chu Lạc tâm đống nhiên siết chặt. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lấy vết máu. Vết máu kia nhan sắc ám trầm, phảng phất ẩn chứa vô tận thần bí. Trải qua cẩn thận phân biệt, hắn xác định những vết máu này đúng là con ác thú lưu lại. Mà tại vết máu bên cạnh, hắn phát hiện một chút quen thuộc vết tích, đó là Tô Hồng Loan đặc lưu khí tức. Chu Lạc ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Hắn sớm đã biết Tô Hồng Loan có được con ác thú huyết mạch, hiện tại xem ra, các nàng đã từng đến qua nơi này. Chỉ là khả năng không có đánh bại cái kia Diễm Kỳ Lân thú, cho nên rời đi. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn vị vết máu kia. Thông qua phân biệt, hắn phát hiện vết máu này tồn tại thời gian cũng không tính dài, bất quá ngàn năm. Cái này mang ý nghĩa, Tô Hồng Loan bọn hắn khả năng tại phụ cận. Chu Lạc đứng dậy, đi hướng ngoài cung điện. Về phần bên trong cung điện kia bày biện ra bảo vật, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đạt được bảo khố lý bảo vật, hắn liền đã thỏa mãn. Chu Lạc rời đi cái kia thần bí cung điện, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Tại dài dằng dặc truy tìm trên đường, Chu Lạc trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở. Rốt cục, hắn phát hiện một chỗ đặc thù địa giới. Nơi đây phảng phất mộng ảo chi cảnh, mây mù lở lở, tựa như ảo mộng. Khi Chu Lạc bước vào mảnh địa giới này, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực ba động. Bốn phía sương mù cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là do nồng đậm linh lực ngưng tụ mà thành. Những này linh vụ khi thì tụ tập thành kỳ diệu hình dạng, khi thì như lụa mỏng giống như phiêu động, để cho người ta phảng phất đặt mình vào thần bí tiên cảnh. Tại trong mảnh địa giới này, có vô số kỳ dị chi cảnh. To lớn đá thủy tinh trụ từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, lóe ra thần bí quang mang. Những thủy tinh này thạch trụ tựa như thiên nhiên kỳ tác, mỗi một cây đều ẩn chứa cường đại linh lực. Thạch trụ ở giữa, ngẫu nhiên có thần bí quang mang lấp lóe. Mặt đất kia cũng có phong cách riêng. Phía trên bao trùm lấy một tầng mềm mại bãi cỏ, bãi cỏ tản ra nhàn nhạt qua mang, phản phất do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Dẫm lên trên, Chu Lạc Năng cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng từ lòng bàn chân truyền vào thân thể, để linh lực của hắn trong nháy mắt khôi phục không ít. Nơi này không phải một chỗ hiểm địa, càng giống là một chỗ dùng để tu hành bảo địa. Có lẽ, Tô Hồng Loan các nàng ngay ở chỗ này. Chương 1469, gặp lại Long Vân Xương. Chương 1469, gặp lại Long Vân Xương. Chu Lạc một mình quanh quẩn một chỗ tại linh mộng chi cảnh bên trong, trong lòng không ngừng suy tư Tô Hồng Loan khả năng hạ lạc. Linh mộng chi cảnh như mộng như ảo, mây mù lượn lờ ở giữa phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám tia sáng kỳ dị lấp lóe. Chu Lạc dừng bước lại, định thần nhìn lại, chỉ gặp một đám thần bí tinh linh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những này tinh linh tựa như sáng chói tinh thần, tản ra rực rỡ màu sắc quang mang. Bọn chúng thân hình khéo léo đẹp đẽ, phảng phất là thiên nhiên dùng thuần túy nhất năng lượng điều khắc thành. Chu Lạc trong lòng dâng lên một trận sợ hãi thán phục, hắn rất nhanh liền phát giác được, những này tinh linh tuyệt không phải phổ thông sinh vật, bọn chúng là do lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành thuần túy năng lượng thể. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chăm chú những này thần bí tinh linh. Thông qua đối với lực lượng khống chế, Chu Lạc năng cảm giác được những này tinh linh ẩn chứa lực lượng cường đại, đó là một loại siêu việt trước mắt hắn chỗ nhận biết lực lượng. Chẳng lẽ là tiên giới năng lượng? Chu Lạc trong lòng ngạc nhiên không thôi, đồng thời lâm vào thật sâu suy nghĩ. Nếu như có thể hấp thu những này tinh linh năng lượng, có lẽ thực lực của hắn sẽ đạt được cực đại tăng lên. Nhưng mà, Chu Lạc cũng minh bạch, thần bí như vậy tồn tại, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị hắn nắm trong tay. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát những này tinh linh hành động, ý đồ tìm kiếm cùng chúng nó câu thông phương pháp. Các tinh linh tựa hồ cũng đối Chu Lạc tràn ngập tò mò, bọn chúng vây quanh Chu Lạc bay múa, phát ra quang mang lúc mạnh lúc yếu, phảng phất tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Chu Lạc nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ những này tinh linh khí tức. Hắn thời gian dần qua phát hiện, những này tinh linh ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng hắn tự thân tu luyện pháp tắc có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Hắn thử nghiệm phóng xuất ra linh lực của mình, cùng các tinh linh năng lượng tiến hành tiếp xúc. Khi hắn linh lực cùng các tinh linh năng lượng chạm nhau trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Chu Lạc cảm nhận được một loại trước nay chưa có rõ ràng cảm giác, phản phất hắn đối với pháp tắc lý giải tại thời khắc này đạt được cực lớn thăng hoa. Loại cảm giác này để hắn đã hưng phấn lại khiếp sợ, hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm thăm dò mối liên hệ này. Nhưng ở cùng các tinh linh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên trong, Chu Lạc đống nhiên theo bọn chúng khí tức bên trong bắt được một cái mơ hồ tin tức. Linh mộng chi cảnh chỗ sâu tựa hồ có một nữ nhân. Chu Lạc trong lòng lập tức tràn ngập nghi hoặc, bởi vì Tô Hồng Loan một mực là cùng Long Vân Xương cùng một chỗ, vì sao nơi này chỉ có một nữ nhân khí tức? Chẳng lẽ là Tô Hồng Loan gặp cái gì biến cố? Hoặc là nữ nhân này một người khác hoàn toàn? Liên tiếp nghi vấn tại Chu Lạc trong đầu xoay quanh, nhưng hắn rất nhanh đè xuống bất an trong lòng, tiếp tục chuyên chú cùng các tinh linh giao lưu tình cảm, truyền đạt thiện ý. Chu Lạc biết rõ, nếu muốn ở cái này linh mộng chi cảnh bên trong tìm tới Tô Hồng Loan, nhất định phải cùng những này thần bí tinh linh thành lập quan hệ tốt đẹp. Hắn suy tư như thế nào tiến một bước lấy được các tinh linh hảo cảm. Lúc này, hắn nghĩ tới từ trong bảo khố lấy được tiên bảo Tiên Nguyên Linh Châu. Hắn coi chừng lấy ra Tiên Nguyên Linh Châu, cái kia nhàn nhạt tiên quang phát ra, phản phất có được một loại thần kỳ lực hấp dẫn. Các tinh linh tựa hồ trong nháy mắt bị Tiên Nguyên Linh Châu hấp dẫn, quang mang lấp lóe đến càng thêm tấp nập. Nguyên lai, những này do lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành tinh linh, đối với tinh khiết năng lượng có tự nhiên thân cận cảm giác. Tiên Nguyên Linh Châu bên trong ẩn chứa tinh khiết tiên lực, đó là một loại siêu việt phổ thông linh lực năng lượng cao cấp hình thái. Loại này tiên lực đối với các tinh linh tới nói, tựa như là một loại cực hạn dụ hoặc, để bọn chúng không tự chủ được bị hấp dẫn. Tiên Nguyên Linh Châu tán phát quang mang phảng phất cùng các tinh linh tự thân quang mang hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Tại loại cộng minh này phía dưới, các tinh linh cảm nhận được một loại trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng an bình, phảng phất tìm được bọn chúng một mực khát vọng kết cục. Chu Lạc nhẹ nhàng đem Tiên Nguyên Linh Châu nâng ở lòng bàn tay, để các tinh linh cảm thụ được Tiên Nguyên Linh Châu tinh khiết tiên lực. Thời gian dần qua, các tinh linh vây quanh Tiên Nguyên Linh Châu bay múa, phảng phất tại cùng nó tiến hành một loại nào đó giao lưu. Chu Lạc năng cảm giác được các tinh linh thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa vi diệu, nhiều hơn một phần thân cận cùng tín nhiệm. Hắn lặng lặng mà nhìn xem các tinh linh cùng Tiên Nguyên Linh Châu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tiên Nguyên này Linh Châu không chỉ là một kiện bảo vật, càng là hắn cùng các tinh linh thành lập liên hệ cầu nối. Có lẽ có thể nhờ vào đó cùng bọn chúng tiến hành càng xâm nhập thêm hiểu rõ. Chu Lạc bắt đầu nếm thử dụng tâm linh đi cảm thụ tình cảm của bọn nó cùng ý nghĩ. Các tinh linh tựa hồ cũng cảm nhận được Chu Lạc thành ý, bọn chúng quang mang trở nên càng thêm nhu hòa, phản phất tại đáp lại Chu Lạc cố gắng. Chu Lạc phát hiện, những này tinh linh mặc dù là thuần túy năng lượng thể, nhưng chúng nó cũng có được tình cảm của mình cùng ý thức. Chu Lạc dùng giọng ôn hòa cùng các tinh linh trao đổi, hướng bọn chúng biểu đạt thiện ý của mình cùng tìm tới nữ nhân kia ý nghĩ. Các tinh linh tựa hồ nghe đã hiểu hắn, quang mang nói ra, phản phất tại tự hỏi cái gì. Một lát sau, các tinh linh bắt đầu vây quanh Chu Lạc bay múa, dẫn linh hắn hướng phía linh mộng chi cảnh chỗ sâu đi đến. Chu Lạc tại các tinh linh dẫn dắt bên dưới, chậm rãi bước vào linh mộng chi cảnh chỗ sâu. Nơi này linh lực càng nồng đậm, lực lượng pháp tắc cũng càng thêm phức tạp mà thần bí. Theo bước chân xâm nhập, Chu Lạc trong lòng đã tràn đầy chờ mong, lại xen lẫn một vẻ khẩn trương. Nếu như nữ nhân kia không phải Tô Hồng Loan các nàng đâu? Nếu như là chủ nhân nơi này đâu? Trung quanh linh vụ phảng phất có sinh mệnh bình thường, nhẹ nhàng phiêu độc lấy, khi thì huyễn hóa thành các loại kỳ diệu hình dạng. Rốt cục, tại một mảnh lóng lánh tia sáng kỳ dị khu vực, Chu Lạc thấy được nữ nhân kia. Khi ánh mắt của hắn rơi vào nữ nhân trên người lúc, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt rung động. Thân ảnh quen thuộc kia và khí chất, để hắn trong nháy mắt nhận ra, nữ nhân này lại là Long Vân Xương. Chỉ gặp Long Vân Xương lặng lặng ngồi xếp bằng tại một khối tản ra quang mang nhu hòa trên cự thạch, hai mắt nhắm nghiền, thần sát chuyên chú. Nàng quanh thân bao quanh một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đó là linh lực tại thân thể nàng chung quanh lưu chuyển hình thành. Tú Mỹ tóc dài như thác nước giống như rủ xuống ở đầu vai, theo linh lực ba động nhẹ nhàng phiêu động, khuôn mặt tiên tĩnh mà mỹ lệ, giống như tiên tử. Chu Lạc đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chăm chú Long Vân Sương, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, chính mình thật tìm được đối phương. Hồi tưởng đến chính mình cùng đối phương thời gian chung đụng, qua lâu như vậy, bọn hắn hai vợ chồng này rốt cục đoàn tụ. Chu Lạc trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng. Chỉ là, Tô Hồng Loan đâu? Nàng lại đang chỗ nào đâu? Một lát sau, Long Vân Sương tựa hồ cảm nhận được Chu Lạc khí tức, lông mi của nàng có chút rung động, chậm rãi mở mắt. Khi nàng nhìn thấy Chu Lạc một khắc này, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin kinh hỉ, tiếp theo là thật sâu chấn kinh. Môi của nàng khẽ run, một hồi lâu mới phát ra âm thanh, "Phu quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chương 1470, Nguyên Thần Thuế Biến. Chương 1470, Nguyên Thần Thuế Biến. Tướng vợ chồng gặp, song phương đều có vô tận lời nói muốn nói. Nhưng ở loại thời điểm này, bọn họ cũng đều biết, không phải ôn chuyện thời điểm. Đợi đến Long Vân Sương kết thúc tu luyện, Chu Lạc liền hỏi lên Tô Hồng Loan tình huống. Trải qua Long Vân Sương miệng, hắn mới biết được, Tô Hồng Loan sớm đã rời đi. Lúc trước, hai nữ xâm nhập nơi đây, muốn tìm Long Hoàng cùng Tiên Sách Thượng Tướng tin tức. Nhưng là không chỉ có không tìm được, còn nhận lấy tập kích. Chính là trước đó Chu Lạc tại trong cung điện gặp phải đầu kia Diễm Kỳ Lân thú. Bất quá cũng chính là tại cái kia Diễm Kỳ Lân thú tử vong uy hiếp bên dưới, Tô Hồng Loan ngược lại là triệt để thức tỉnh con ác thú huyết mạch, hóa thân con ác thú, cuối cùng mới mang theo các nàng thoát đi. Lại sau đó nương tựa theo con ác thú năng lực, Tô Hồng Loan mang theo Long Vân Sương đến nơi này. Lại sau đó, hai nữ liền lưu tại nơi này dốc lòng tu hành, khôi phục thương thế. Cho đến đoạn thời gian trước, Tô Hồng Loan cảm ứng được con ác thú hiện thân, thế là một mình rời đi. Chu Lạc được có chút suy nghĩ. Nguyên lai cái kia con ác thú tin tức không phải Tô Hồng Loan, mà là phụ thân của nàng Tô Diệt Thiên. Đạt được Tô Hồng Loan tin tức, Chu Lạc trong lòng cũng có mục tiêu. Lập tức hai người lại cho tới nơi đây tình huống. Mà Chu Lạc đương biết được những này tinh linh có thể bị hấp thu, lại điều kiện tiên quyết là muốn thu hoạch được tinh linh thiện ý cùng có đầy đủ cường đại thể chất lúc, trong lòng hơi động một chút. Hắn biết rõ chính mình đục thân đã đạt tới bảo cấp bậc, đây không thể nghi ngờ là một cái khó được kỳ ngộ. Chu Lạc ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định, hắn dứt khoát quyết định lập tức bắt đầu tu luyện, nếm thử hấp thu những này năng lượng thần bí thể. Chu Lạc tìm được một chỗ tương đối chỗ an tĩnh tọa hạ. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm cảnh, để cho mình từng bước đắm chìm nhập một loại không linh cảnh giới. Lúc này, linh ngộng chi cảnh chỗ sâu, trung quanh linh vụ như sa mỏng giống như chậm rãi phiêu động, khi thì huyễn hóa thành các loại kỳ diệu hình dạng. To lớn đá thủy tinh trụ tản ra quang mang thần bí, trên mặt đất cái kia mềm mại bãi cỏ tản ra quang mang nhàn nhạt, như là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Dưới loại trạng thái này, Chu Lạc toàn thần chăm chú đi cảm thụ trung quanh tinh linh. Hắn có thể rõ ràng phát giác được những tinh linh kia phát ra tinh khiết năng lượng, đó là một loại tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng thần bí khí tức, tựa như ao ạt thanh tuyền, chảy xuôi tại trái tim của hắn. Lúc này, Long Vân Sương nhẹ giọng mở miệng nói, "Phu quân, đây chính là cái khó được kỳ ngộ." Chu Lạc khẽ gật đầu, thần sắc trầm ổn. Đối phương đã thay hắn nếm thử qua. Long Vân Sương tự động vì đó bảo vệ tóc, phòng ngừa người khác quấy rầy. Chu Lạc lại lần nữa hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào cùng các tinh linh câu thông bên trong. Hắn chậm rãi phóng xuất ra thiện ý của mình, cái kia thiện ý phảng phất ấm áp gió xuân, êm ái phất qua mỗi một cái tinh linh. Các tinh linh tựa hồ cảm nhận được thành ý của hắn, quang mang có chút lấp lóe, bắt đầu chậm rãi tới gần hắn. Chu Lạc năng cảm giác được các tinh linh hiếu kỳ cùng thăm dò, hắn càng thêm chuyên chú truyền đạt chính mình hữu hảo. Thời gian dần qua, một chút tinh linh bay chung quanh ở bên cạnh hắn, vui sướng bay múa, phảng phất tại cùng hắn giao lưu. Chu Lạc trong lòng vui mừng, hắn biết mình đã bước ra thành công bước đầu tiên. Khi Chu Lạc cảm thấy thời cơ chín muồi lúc, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí nếm thử hấp thu các tinh linh năng lượng. Hắn đem linh lực của mình chậm rãi phóng xuất ra, cùng các tinh linh năng lượng tiến hành tiếp xúc. Trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại mà thuần túy lực lượng đập vào mặt, Chu Lạc thân thể hơi chấn động một chút. Hắn cắn chặt răng, cố gắng duy trì thanh tỉnh, không để cho mình bị nguồn lực lượng này phá tan. Các tinh linh năng lượng như là dòng sông lao nhanh, chậm rãi chảy vào Chu Lạc thể nội. Chu Lạc năng cảm giác được chính mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, tham lam hấp thu luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Kinh mạch của hắn bắt đầu bành trướng, linh lực ở trong đó phi tốc lưu chuyển, phản phất muốn xông phá trói buộc. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, Chu Lạc thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Da thịt của hắn lóe ra quang mang thần bí, như là bị tinh thần chi huy bao phủ, tinh tế tỉ mỉ mà cứng cỏi, phản phất có thể chống cự bất luận cái gì công kích. Hắn xương cốt phát ra rất nhỏ bù bù âm thanh, mỗi một tấc xương cốt đều phản phất tại kinh lịch cường điệu tố, trở nên càng kiên cố hơn cùng cường đại. Trong hai con mắt của hắn lóe ra hào quang sáng chói. Chu Lạc khí tức cũng biến thành càng trầm ổn mà cường đại, không gian chung quanh đều tựa hồ tại có chút rung động. Cảm giác lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn, có thể rõ ràng phát giác được cảnh vật chung quanh bên trong nhỏ bé nhất biến hóa, thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí mỗi một cái hạt nhỏ bé nhảy lên. Hắn đối với pháp tắc lý giải cũng càng thêm khắc sâu, phản phất cùng toàn bộ vũ trụ pháp tắc hòa làm một thể. Nhưng mà, Chu Lạc cũng không có bị loại này vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn biết, hấp thu tinh linh năng lượng là một cái dài dằng dặc mà gian nan quá trình, hắn nhất định phải bảo trì chuyên chú cùng cẩn thận. Thế là, Chu Lạc tiếp tục đắm chìm tại trong tu luyện, không ngừng mà hấp thu các tinh linh năng lượng, tăng lên thực lực của mình. Mà tại bên cạnh hắn, Long Vân Sương lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chu Lạc tiếp tục đắm chìm tại hấp thu tinh linh năng lượng trong trạng thái, thời gian phảng phất đứng im, chỉ có cái kia tinh khiết năng lượng không ngừng chảy vào trong cơ thể của hắn. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia tinh linh năng lượng bị Chu Lạc nạp nhập thể nội sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Một khắc này, trong con ngươi của hắn phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí, thâm thúy mà sáng chói. Chu Lạc đứng dậy đến, lặng lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Mà hắn đối với pháp tắc cảm ngộ, lúc này đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Đã từng những cái kia tối nghĩa khó hiểu pháp tắc, bây giờ trong lòng của hắn như là rõ ràng bức tranh giống như triển khai. Hắn có thể cảm giác được chung quanh lực lượng pháp tắc như là linh động sợi tơ, hắn có thể tùy tâm sở dục chạm đến cùng thao túng. Linh ngộng chi cảnh bên trong lực lượng pháp tắc phảng phất cùng hắn linh hồn sinh ra cộng minh, mỗi một lần rung động cũng có thể làm cho hắn lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu huyền bí. Phải biết, loại năng lực này chỉ có đại thừa đạo quân mới có thể thể hiện đi ra, mà chính mình lấy độ kiếp kỳ liền có thể có chỗ đốn ngộ, nơi đây thật sự là quá mức hiếm lạ. Chu Lạc có chút đưa tay, một đạo lực lượng pháp tắc liền tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển. Hắn nhẹ nhàng bung lên, không gian chung quanh liền có chút rung động, phảng phất tại đáp lại lực lượng của hắn. Hắn có thể cảm giác được chính mình đối với lực lượng khống chế càng thêm tinh chuẩn, mỗi một lần vận dụng đều có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Trừ cái đó ra, Chu Lạc còn có thể cảm nhận được nguyên thần thuế biến. Đã từng nguyên thần, mặc dù cũng cường đại, nhưng bây giờ trải qua tinh linh năng lượng tẩy lễ, đã thoát thai hoàn cốt. Chu Lạc năng cảm giác được một cách thanh nguyên thần bên trong ẩn chứa vô tận tiềm năng, nó không còn bẹn bẹn linh hồn hay tâm, càng giống là một cái độc lập tiểu vũ trụ, có được pháp tắc của mình cùng trật tự. Đồng thời, nguyên thần tính ổn định cũng cực lớn tăng cường. Cảm thụ được nguyên thần thuế biến, Chu Lạc trong đầu đột nhiên toát ra một môn công pháp. Môn công pháp kia có thể đem nguyên thần một phân thành hai, nhưng điều kiện tiên quyết là nguyên thần muốn đủ cường đại cứng cỏi. Nguyên bản Chu Lạc lo lắng sẽ đối với nguyên thần bị hao tổn, cho nên một mực không có nếm thử. Nhưng bây giờ thuế biến qua đi, có lẽ là một cơ hội. Chương 1471, nguyên thần một phân thành hai. Chương 1471, nguyên thần một phân thành hai. Chu Lạc đứng tại linh mộng chi cảnh bên trong, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú. Nội tâm của hắn như là một tòa trầm tĩnh hồ nước, không có chút rung động nào, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Lúc này, ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong cơ thể của mình, tập trung tại cái kia đã trải qua sau khi thuế biến sáng chói như sao nguyên thần phía trên. Nguyên thần kia tản ra thần bí mà cường đại quang mang, cứng cỏi mà cường đại. Khi hắn nghĩ đến chính mình có lẽ có thể đem nguyên thần một phân thành hai sau, liền có chút mong đợi. Bởi vì đa nguyên thần không chỉ có thể tăng lên năng lực chiến đấu, còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện cùng đề cao năng lực lĩnh ngộ, đồng thời có thể gia tăng thủ đoạn bảo mệnh. Giờ phút này, tại Chu Lạc ký ức chỗ sâu, một bộ tên là Âm Dương Thần Quyết cổ lão công pháp chậm rãi hiện hiện. Cái này bộ công pháp thần bí khó lường, nó văn tự như là phù văn cổ xưa, tản ra tang thương mà khí tức thần bí. Trong công pháp ghi lại một loại thần kỳ pháp môn, có thể làm cho người tu luyện nguyên thần một phân thành hai, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cùng rộng lớn hơn năng lực nhận biết. Đây là chính mình một lần rút thưởng đoạt được. Nhưng bởi vì yêu cầu quá cao, chính mình vẫn luôn không có nếm thử. Mà bây giờ, chính mình có lẽ có thể thử một chút. Kết quả là, Chu Lạc chậm rãi điều động linh lực trong cơ thể, dựa theo Âm Dương Thần Quyết chỉ dẫn, bắt đầu dẫn dắt đến nguyên thần lực lượng. Hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng trong thân thể phun trào, như là mãnh liệt thủy triều, tùy thời chuẩn bị xông phá trói buộc. Theo công pháp vận chuyển, nguyên thần bắt đầu có chút rung động. Cái kia rung động như là vũ trụ nhịp đập, tràn đầy thần bí tiết tấu. Chu Lạc tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm nguyên thần biến hóa, không dám có chút thư giãn. Thời gian dần qua, nguyên thần chung quanh xuất hiện từng vòng quang mang thần bí. Những ánh sáng này như là gợn sóng bình thường, không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết tán. Chu Lạc năng cảm giác được, đây là nguyên thần sắp phân liệt điểm báo. Quang mang kia càng ngày càng mãnh liệt, như là sáng chói tinh thần chi huy, chiếu sáng Chu Lạc toàn bộ thân thể nội bộ. Lúc này, nguyên thần phảng phất biến thành một cái cự đại quả cầu năng lượng, tràn đầy lực lượng vô tận. Linh mộng chi cảnh bên trong linh lực giống như hồ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hấp dẫn, nhao nhao tụ đến, tại Chu Lạc chúng quanh tạo thành một cái rực rỡ màu sắc vòng xoáy linh lực. Một bên Long Vân Xương ngạc nhiên và phần, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy phu quân của mình không có dị dạng, cũng liền yên lòng. Giờ phút này, Chu Lạc hít sâu một hơi, càng thêm chuyên chú dẫn dắt đến công pháp lực lượng. Quang mang kia càng ngày càng mãnh liệt, nguyên thần rung động cũng càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, tại một trận quang mang mãnh liệt lấp lóe đằng sau, nguyên thần bắt đầu chậm rãi phân liệt. Quá trình này cực kỳ gian nan, phản phất là tại xé rách vũ trụ trật tự. Chu Lạc năng cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn đè sập. Nhưng hắn cắn chặt răng, nương tựa theo kiên định ý chí cùng thực lực cường đại, ngoan cường mà chống cự lại cỗ áp lực này. Chỉ gặp cái kia sáng chói nguyên thần như là bị một thanh vô hình lưỡi dao cắt chém, từ giữa đó bắt đầu xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt. Vết nứt càng lúc càng lớn, quang mang cũng càng ngày càng lóa mắt. Hai cái mới nguyên thần dần dần thành hình, bọn chúng tản ra đồng dạng khí tức cường đại, nhưng lại có riêng phần mình đặc biệt đặc điểm. Một cái nguyên thần tràn đầy dương cương chi khí, phảng phất là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy lực lượng cùng sức sống. Ánh sáng của nó nóng bỏng mà lóa mắt. Một cái khác nguyên thần thì tràn đầy âm nhu vẻ đẹp, phảng phất là yên tĩnh nước hồ, tràn đầy trí tuệ cùng trầm ổn. Ánh sáng của nó nhu hòa mà yên tĩnh. Chu Lạc nhìn xem hai cái này hoàn toàn mới nguyên thần, không có thư giãn, tiếp tục lựa chọn đúng chắc. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nghiêm trọng, giống như một tòa trầm mặc pho tượng, quá chú tâm đầu nhập trong đó. Lúc này, trong cơ thể hắn hai cái nguyên thần đúng như hai viên sáng chói tinh thần, tản ra hào quang sáng chói. Chu Lạc chậm rãi điều động linh lực trong cơ thể, cảm giác kia liền như là dẫn dắt đến một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, linh lực tại ý niệm của hắn điều khiển, chậm rãi hướng chảy hai cái nguyên thần. Khi linh lực tại tiếp xúc đến nguyên thần trong nháy mắt, như là gặp cường đại từ trường, nhao nhao vây quanh nguyên thần xoay tròn, tạo thành hai cái lộng lây chói mắt vòng xoáy linh lực. Trong vòng xoáy linh lực như là sáng chói bụi sao, không ngừng lóe ra quang mang thần bí. Hắn hết sức chăm chú khống chế linh lực lưu động, mỗi một tia linh lực đều như là nghe lời binh sĩ, đều từ dưỡng nguyên thần. Theo linh lực không ngừng dốc vào, nguyên thần quang mang dần dần trở nên càng thêm ổn định, không còn giống trước đó như thế lấp loé không yên. Quang mang kia như là bị thuần phục hỏa diễm, lặng lặng thiêu đốt lên, tản ra ấm áp mà lực lượng cường đại. Tiếp lấy, Chu Lạc bắt đầu vận dụng tâm thần chi lực, cảm giác kia liền như là duỗi ra vô số vô hình xúc tu, nhẹ nhàng chạm đến lấy hai cái nguyên thần. Hắn có thể cảm nhận được thanh nguyên thần bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cùng phức tạp cảm xúc, phản phất hai cái có sinh mệnh tồn tại đang cùng hắn tiến hành im ắng giao lưu. Hắn dùng ôn hòa mà lòng kiên định thần chi lực, như là mẫu thân vuốt ve giống như, an ủi nguyên thần bên trong sao động cùng bất an. Thời gian dần qua, nguyên thần bắt đầu bình tĩnh trở lại, như là hai cái nhu thuận hải tử, nghe theo lấy Chu Lạc chỉ huy. Tại vững chắc nguyên thần quá trình khá dài bên trong, Chu Lạc trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, cái kia mồ hôi tại quang mang thần bí chiếu rọi, như là óng ánh trân châu. Nhưng hắn thần sắc lại càng phát ra chuyên chú cùng kiên nghị. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hai cái nguyên thần dần dần cùng Chu Lạc thân thể hòa làm một thể, phản phất trở thành thân thể của hắn không thể chia cắt một bộ phận. Bọn chúng quang mang không còn chói lóa mắt, mà là trở nên nội liễm mà thâm trầm, như là hai viên dấu ở chỗ sâu bảo thạch, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Khi Chu Lạc khi mở mắt ra, hắn có thể cảm giác được mình cùng hai cái nguyên thần ở giữa thành lập một loại liên hệ chặt chẽ, phản phất có thể tùy tâm sở dục khống chế bọn chúng. Hắn có chút đưa tay, một cỗ cường đại lực lượng liền tại đầu ngón tay của hắn phun trào, lực lượng kia như là mãnh liệt thủy triều, tùy thời chuẩn bị xông phá hết thảy trở ngại. Nguyên thần của mình chân chính một phân thành hai. Phu quân. Long Vân Xương nhìn cái này kỳ lạ biến hóa, không khỏi kinh hô. Chu Lạc tắc mang trên mặt ý cười nói đây thật là một chỗ bảo địa. Long Vân Xương vui mừng cười một tiếng. Sau đó, Chu Lạc bản muốn đi trước tìm Tô Hồng Loan trở lại tiếp tục tu hành, nhưng bị Long Vân Xương cáo chi, nơi đây chỉ có thể vào tới một lần, muốn đi vào lại sẽ bị bài xích, mà lại mỗi người hấp thu năng lượng đều là có hạn. Nghe nói như thế, Chu Lạc cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Sau đó, hắn lại đang nơi đây tu hành mấy năm, cho đến nguyên thần triệt để vững chắc, đối với pháp tắc cảm ngộ cũng đến cực hạn sau, hắn mới dự định rời đi. Bất quá hắn cũng không mang lên Long Vân Xương. Nơi đây nguy hiểm, lưu tại nơi này là tốt nhất. Chu Lạc còn cố ý lưu lại một cái cựu giai khôi lỗi. Đây chính là chính mình rút thưởng lấy được, có thể tới che chở đối phương. Lập tức, hắn nhớ kỹ nơi đây phương vị sau, một người yên lặng rời đi, hướng phía Long Vân Xương chỉ dẫn phương hướng tiến đến. Một ngày này, Chu Lạc đi tới lúc trước con ác thú hiện thân vị trí, mà hắn vừa mới xuất hiện, đột nhiên có đại thừa đạo quân xuất thủ. Chương 1472, Song Nguyên Thần khủng bố chương 1472, Song Nguyên Thần khủng bố một cỗ cường đại khí tức như mãnh liệt thủy triều giống như đập vào mặt. Chu Lạc trong lòng run lên, trong nháy mắt cảnh giác lên. Chỉ gặp một thân ảnh từ linh vụ bên trong chậm rãi hiện hiện, đó là một vị đại thừa đạo quân. Người này tên là Đoan Mục Vô Tâm, đạo hiệu Vô Tâm Đạo Quân, đến từ Đoan Mục gia. Vô Tâm Đạo Quân thân mang một bộ trường bào màu đen, trên trường bào thêu lên phù văn thần bí, tại linh vụ chiếu rọi lóe ra quỷ dị quang mang. Mái tóc màu đen tung bay theo gió, giống như ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén. Hắn nhìn xem Chu Lạc, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. "Tiểu tử, ngươi cũng vì cái kia Tô Diệt Thiên mà đến?" Vô Tâm Đạo Quân thanh âm như sấm nổ tại Chu Lạc vang lên bên tai, chấn động đến chung quanh linh vụ đều kịch liệt quay cuồng lên. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ. Hắn tất nhiên là biết Thiên Sách thượng tướng cùng Đoan Mục gia mâu thuẫn, không nghĩ tới đối phương cũng tới đến nơi này. Mặt khác, hắn lại nghĩ tới một loại nào đó khả năng, thế là trầm giọng hỏi, "Các ngươi bắt ở hắn?" "Thế thì không có, bất quá hắn nữ nhi trong tay ta, bản đạo quân không tin hắn sẽ không ra đến." Vô Tâm Đạo Quân tự tin cười nói. Nghe nói lời này, Chu Lạc ánh mắt trầm xuống. Nếu Tô Hồng Loan tại trong tay đối phương, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn trong nháy mắt điều động linh lực trong cơ thể, hai cái nguyên thần cũng đồng thời vận chuyển lại. Vừa mới ngưng tụ hai cái nguyên thần, giờ phút này vừa vận dụng tới trận. Với anh, một cỗ cường đại khí tức cầm vàng bộc phát, hào quang màu vàng như là mặt trời chói chang lóa mắt, đem chúng quanh linh vụ đều xua tan ra. Chu Lạc thi triển hắn độc môn công pháp tinh thần thần quyết, chỉ gặp hắn chúng quanh hiện ra vô số sáng chói tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều tản ra lực lượng cường đại. Tinh thần vây quanh hắn xoay tròn, hình thành một cái thần bí tinh đồ, trong tinh đồ ẩn chứa vô tận vũ trụ chi lực. Đồng thời, lực lượng pháp tắc cũng tại chúng quanh hắn phun trào, thời không pháp tắc để thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ. Không gian có chút vặn mèo, quang mang lấp loé không yên. Vô Tâm Đạo Quân thấy thế, cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, tế ra một kiện bảo vật. Hắc Ma Luân, cái kia Ma Luân toàn thân đen kịt, tản ra khí tức tà ác, thân luân bên trên khắc đầy dữ tợn ma văn. Ma Luân xoay tròn, mang theo một trận màu đen gió lốc, những nơi đi qua, linh vụ bị trong nháy mắt thôn phệ. Linh vụ bị cuốn vào trong gió lốc, hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Chu Lạc không chút nào yếu thế, lật bàn tay một cái, xuất hiện một thanh long lánh hào quang màu vàng bảo kiếm, Tinh Thần Kiếm. Tinh thần trên thân kiếm khảm nạm lấy vô số sáng chói bảo thạch, mỗi một khỏa bảo thạch đều phảng phất ẩn chứa một ngôi sao lực lượng. Trên thân kiếm chạy xuôi phù văn thần bí, tản ra khí tức cường đại. Chu Lạc huy động Tinh Thần Kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng gào thét mà ra, cùng Hắc Ám Ma Luân đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Kiếm khí cùng ma luân lực lượng xung kích lẫn nhau, quang mang bắn ra bốn phía, trung quanh đá thủy tinh trụ cũng hơi run rẩy lên. "Song phương ngươi tới ta đi, bảo vật đối oanh không ngừng." Vô Tâm Đạo Quân lại tế ra một kiện bảo vật, Hàn Băng Khóa. Hàn Băng Khóa trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn băng liên, hướng phía Chu Lạc quấn quanh mà đi. Băng liên bên trên tán phát lấy hàn khí thấu xương, trung quanh linh vụ đều bị đông cứng thành băng. Băng liên những nơi đi qua, trên hoa cỏ trong nháy mắt bao trùm lên một tầng thật dày băng sương. Chu Lạc lập tức triệu hồi ra một mặt hỏa diễm hộ thuẫn, Viêm Dương Thuẫn. Viêm Dương trên thuẫn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, nóng bỏng nhiệt độ đem chúng quanh hàn băng trong nháy mắt hòa tan. Hỏa diễm cùng hàn băng đụng vào nhau, phát ra từ từ tiếng vang. Hơi nước bốc hơi mà lên, hình thành từng đoàn sương mù màu trắng, tại linh vụ bên trong tràn ngập ra. Tại bảo vật đối quanh bên trong, Vô Tâm đạo quân dần dần ở vào hạ phong. Dù sao những năm này, Chu Lạc rút đến bảo vật cũng không ít, lại thêm vừa mới đạt được một tòa bảo khố. Tại bảo vật đối quanh phương diện, chính mình ưu thế cực lớn. Thấy thế, Vô Tâm đạo quân cũng không nghĩ tới trước mắt độ kiếp này tu sĩ như vậy khó chơi. Hắn không có chủ quan, sầm mặt lại, quyết định vận dụng công pháp. Hô hô, cuồng phong gào thét, Vô Tâm đạo quân thi triển chính là Hắc Ám Ma Diễm Quyết. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu to lớn màu đen hỏa long. Cái kia hỏa long trên người lân phiến lóe ra hàn quang, mỗi một phiến trên lân phiến đều khắc lấy tà ác phù văn. Hỏa long trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, hỏa diễm những nơi đi qua, linh vụ trong nháy mắt bị bốc hơi, lưu lại một mảnh hư vô. Mà tại công kích này bên trong, cũng ẩn chứa hủy diệt pháp tắc lực lượng, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hư cùng hủy diệt, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Chu Lạc cấp tốc nghiêng người tránh né, đồng thời hai tay kết ấn, thi triển ra chính mình pháp thuật. Một đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành một đạo to lớn màn nước, ngăn tại trước người hắn. Màn nước này là do linh hải thánh thủy quyết ngưng tụ mà thành, sóng gợn lăn tăn màn nước phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong màn nước chảy xuôi thần bí ánh sáng màu lam, như là biển cả sóng cả bình thường sôi trào mãnh liệt. Đồng thời, sinh mệnh pháp tắc lực lượng cũng rót vào trong đó, màn nước tản ra sinh cơ bừng bừng. Màu đen hỏa long đụng vào trên màn nước, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, hơi nước cùng hỏa diễm văng từ phía. Song vương ngươi tới ta đi, chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gay cấn. Linh vụ Huyễn Hải bên trong linh vụ bị lực lượng của bọn hắn quấy đến càng thêm kịch liệt, phảng phất trong báo tố sóng biển. Linh vụ khi thì bị ngọn lửa đốt thành màu đỏ, khi thì bị màn nước tới thành màu lam, toàn bộ tràng cảnh như là một trận hoa mỹ pháo hoa biểu diễn. Đúng lúc này, Vô Tâm đạo quân đột nhiên ném ra ngoài một tấm phù lục màu đen. Trên phù lục vẽ lấy phức tạp ma văn, tản ra khí tức kinh khủng. Phù lục trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một tia chớp màu đen, hướng phía Chu Lạc bổ tới. Tia chớp màu đen bạch phá bầu trời, trung quanh linh vụ bị chiếu lên sáng trưng, phản phất trong đêm tối một đạo mũi tên. Chu Lạc đội vàng tay lấy ra phù lục màu vàng, trên phù lục lóng lánh phù văn thần bí, tản ra khí tức thần thánh. Phù lục màu vàng nên tiếp tia chớp màu đen, phát ra hào quang chói sáng. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích cường liệt, trung quanh linh vụ bị trong nháy mắt thổi tan. Sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, hoa cỏ bị thổi làm ngã trái ngã phải, đá thủy tinh trên trụ phù văn cũng có chút lóe lên. Vô Tâm đạo quân gặp phù lục không thể có hiệu quả, hai tay nhanh chóng kết ấn, ở trung quanh bố trí lên một cái pháp trận màu đen. Trong pháp trận tràn ngập khí tức tà ác, vô số hào quang màu đen lóe ra, phản phất muốn thôn vệ hết thảy. Đen sát pháp trận như là một cái lô đen thật lớn, tản ra cường đại lực hấp dẫn, trung quanh linh vụ nhao nhao bị hút vào trong đó. Chu Lạc cũng không cam chịu yếu thế, chân hắn đạp thất tinh, trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết, tại chính mình trung quanh bố trí lên một cái trận pháp màu vàng. Trong pháp trận tinh thần lấp lóe, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, tản ra lực phòng ngự cường đại. Trận pháp màu vàng như là một tòa kiên cố pháo đài, hào quang rực rỡ, cùng pháp trận màu đen hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai tòa pháp trận lẫn nhau giằng co, lực lượng cường đại ở giữa va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Linh vụ Huyễn Hải phảng phất đều đang run rẩy, không gian bị bóp méo đến không còn hình dáng. Đá thủy tinh trụ cũng tại lực lượng cường đại này bên dưới có chút lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chương 1473, thẩm vấn chương 1473, thẩm vấn Chu Lạc cảm giác được thời cơ đã đến. Hắn quyết định lợi dụng hai cái nguyên thần lực lượng cho Vô Tâm đạo quân một kích chí mạng. Hai cái nguyên thần hào quang tỏa sáng, một dương vừa mới âm nhu lực lượng đan vào lẫn nhau, như là hai đầu cự long xoay quanh tại Chu Lạc bên người. Chu Lạc đem luồng sức mạnh mẽ này rót vào tinh thần trong kiếm, tinh thần kiếm lập tức bộc phát ra trước nay chưa có qua mang. Hắn cơ tinh thần kiếm, hướng phía Vô Tâm đạo quân chém tới. Kiếm thế như trẻ tre, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Không gian bị xé nứt ra một đạo khe nứt to lớn, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị một kiếm này chém ra. Vô Tâm đạo quân sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực ngăn cản. Nhưng Chu Lạc công kích quá mức cường đại, phòng ngự của hắn trong nháy mắt bị kích phá. Pháp trận màu đen cũng tại dưới nguồn lực lượng này sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Mảnh vỡ như là sao trổi văng tứ phía, tại linh vụ bên trong vạch ra từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Vô Tâm đạo quân bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Lạc vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Chu Lạc thừa thắng xông lên, lần nữa phát động công kích. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng nóng, trên trường kiếm lóe ra phù văn thần bí, tản ra khí tức cường đại. Đây là do tinh thần chi kiếm quyết ngưng tụ mà thành bảo kiếm, trên thân kiếm chạy xuôi quang mang màu vàng, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Đồng thời, lực lượng pháp tắc cũng quấn quanh ở trên thân kiếm, để thanh kiếm này càng thêm sắc bén cùng cường đại. Hắn cơ trường kiếm, hướng Vô Tâm đạo quân chém tới. Vô Tâm đạo quân thấy tình thế không ổn, quay người muốn thoát đi. Nhưng Chu Lạc sao lại để hắn tùy tiện đào thoát, hắn cấp tốc đuổi theo, tiếp tục cùng Vô Tâm đạo quân triển khai chiến đấu. Trận đại chiến này kéo dài thật lâu, song phương đều sử xuất tất cả vũ liếng. Cuối cùng Vô Tâm đạo quân lòng sinh thoái ý muốn thoát đi. Nhưng Chu Lạc lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Lần này, trực tiếp vận dụng ba lô cột đem nó lấy đi. Lập tức, hắn liền bắt đầu bố trí pháp trận. Hắn nhất định phải hỏi ra Tô Hồng Loan tin tức. Rất nhanh, pháp trận bố trí xong, hắn liền đem Vô Tâm đạo quân thả ra. Giờ phút này, còn không biết xảy ra chuyện gì Vô Tâm đạo quân muốn thoát đi. Nhưng mà, không gian chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quang mang rực rỡ giống như pháo hoa phóng lên tận trời, từng đạo phù văn thần bí phảng phất cổ lão chú ngữ ở trong không khí lóe ra hào quang kỳ dị, trong nháy mắt đem Vô Tâm đạo quân bao phủ trong đó. Quang mang kia sáng chói chói mắt, như là vô số viên tinh thần đồng thời nở rộ, chiếu sáng toàn bộ linh vụ Huyễn Hải. pháp trận biên giới, quang mang màu vàng như sóng biển mãnh liệt giống như phun trào, tạo thành một đạo không thể phá vỡ hàng rào. Hàng rào phía trên, phù văn thần bí như là nhảy lên hỏa diễm, tản ra lực lượng cường đại. Những phù văn này cổ lão mà phức tạp, phản phất ẩn chứa vũ trụ huyền bí, mỗi một cái phù văn đều tại có chút lấp lóe. Pháp trận trên mặt đất, đường vân màu vàng như là tinh mịn giống như mạng nhện lan tràn ra, đường vân bên trong chạy xuôi lấy lực lượng thần bí. Những đường vân này khi thì lóe ra quang mang, khi thì phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Tại pháp trận trung tâm, một cái cự đại vòng xoáy màu vàng xoay chậm chậm lấy, hấp lực cường đại đem vô tâm đạo quân hướng trong vòng xoáy lôi kéo. Vòng xoáy chung quanh, quang mang màu vàng như là như lưỡi dao sắc bén, phản phất có thể cắt chém hết thảy. Vô tâm đạo quân sắc mặt đột biến, hắn cái kia băng lãnh mà ánh mắt sắc bén bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức ý thức được chính mình chẳng biết lúc nào lâm vào đối phương trong pháp trận. Hắn trợn mắt tròn xoe, khí tức trên thân cuồng bạo phun trào. Một giây sau, vô tâm đạo quân bỗng nhiên huy động hai tay, cường đại linh lực như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, ý đồ cưỡng ép xông phá pháp trận trói buộc. Nhưng mà Chu Lạc bố trí tỉ mỉ pháp trận như thế nào dễ dàng như vậy bị phá giải. Trong pháp trận, quang mang màu vàng như tinh tế tỉ mỉ như sợi tơ sen lẫn quấn quanh, tạo thành một cái không thể phá vỡ lồng giam. Ngay sau đó, pháp trận bắt đầu phát động công kích. Vô số mũi tên ánh sáng màu vàng nóng từ bốn phương tám hướng như mưa to bắn về phía vô tâm đạo quân, quang tiễn tốc độ cực nhanh, mang theo bén nhọn tiếng rít, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Mỗi một chi quang tiễn đều lóe ra hào quang chói sáng, tại linh vụ bên trong lưu lại từng đạo mỹ lệ quy tích. Vô tâm đạo quân vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, tại chính mình trung quanh hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn như là một cái cự đại màu đen viên cháo, tản ra khí tức tà ác. Quang tiễn bắn tại hộ thuẫn bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi, như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa. Nhưng quang tiễn lực trùng kích dĩ nguyên để vô tâm đạo quân không ngừng lùi lại, hai chân của hắn trên mặt đất lưu lại hai đạo vết tích thật sâu. Nhưng pháp trận công kích cũng không đình chỉ. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên từng cây gai nhọn màu vàng, gai nhọn vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang. Vô tâm đạo quân vội vàng nhảy vọt tránh né, nhưng vẫn có mấy cây gai nhọn đâm trúng chân của hắn, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ hắn áo bào đen. Máu tươi kia tại quang mang màu vàng bên dưới lộ ra đặc biệt trước mắt. Hắn lại thi triển ra Hắc Ám Ma Diễm Quyết, ngọn lửa màu đen như cự long gầm thét phóng tới pháp trận vách tường. Hỏa diễm cháy hùng hực, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Hỏa diễm cùng pháp trận vách tường va chạm trong nháy mắt, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang mình, hỏa hoa vang khắp nơi, chúng quanh linh vụ bị trong nháy mắt bốc hơi, lưu lại một mảnh hư vô. Nhưng y nguyên không cách nào dung chuyển pháp trận mảy may. Lúc này, trên không pháp trận xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu vàng, hấp lực cường đại đem vô tâm đạo quân hướng trong vòng xoáy lôi kéo. Vòng xoáy kia như là một cái vực sâu không đáy, tản ra khí tức kinh khủng. Vô tâm đạo quân liều mạng chống cự, nhưng này hấp lực quá mức cường đại, thân thể của hắn dần dần bị rút ngắn vòng xoáy. Hắn áo bào đen trong gió điên cuồng vũ động, tóc của hắn tán loạn không chịu nổi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Vô tâm đạo quân lòng nóng như lửa đốt, hắn không ngừng màn đếm thử các loại phương pháp, một hồi tế ra bảo vật Hắc Ám Ma Luân, ý đồ dùng ma luân lực lượng cường đại xé rách pháp trận, một hồi lại ném ra ngoài phụ lục, kỳ vọng phụ lục lực lượng thần bí có thể đánh phá khốn cảnh này. Nhưng Hắc Ám Ma Luân tại trong pháp trận xoay tròn, chỉ có thể mang theo trận trận gió lốc, lại không cách nào xông phá pháp trận trói buộc, phù lục bốc cháy lên, hóa thành tia chớp màu đen bổ về phía pháp trận vách tường, cũng chỉ là tại pháp trận trên vách lưu lại một đạo ngắn ngủi quang mang, liền biến mất vô tung. Theo thời gian trôi qua, vô tâm đạo quân công kích càng ngày càng điên cuồng, nhưng pháp trận ý nguyên vững như bàn thạch. Trong ánh mắt của hắn dần dần lộ ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Trung quanh linh vụ bị lực lượng của hắn quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, lại không cách nào cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tại pháp trận tiếp tục công kích đến, vô tâm đạo quân vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào đen. Khí tức của hắn cũng dần dần trở nên suy yếu, cũng không còn cách nào giống vừa mới bắt đầu cường thế như vậy chống cự. Nguyên bản không thể phá vỡ thần thể cũng tại khẽ run, phản phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Tại ngoài pháp trận, Chu Lạc lặng lặng mà nhìn xem vô tâm đạo quân phí công giấy rủa, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Ngươi bắt nữ tử kia ở đâu? Hắn ngựa khí đạm mạc mở miệng. Chương 1474, tìm tới Tô Hồng Loan. Chương 1474, tìm tới Tô Hồng Loan đối mặt hỏi thăm, vô tâm đạo quân mới ý thức tới, đối phương là vì nữ tử kia mà đến. Trong lòng của hắn lạnh lẽo, vốn định lại uy hiếp đối phương, nhưng Chu Lạc lại trước tiên mở miệng, ngươi có thể không trả lời, dạng này ta sẽ ngay cả ngươi thần phách đều hủy đi. Thần phách hủy đi, liền không cách nào chuyển thế trùng sinh, đó chính là tử vong chân chính. Vô tâm đạo quân trong lòng hoảng hốt, hắn nghiêm nghị nói, ta thế nhưng là Đoan Mục gia trưởng lão, ngươi dám ra tay với ta? Việc đã đến nước này, thân phận này còn hữu dụng sao? Chu Lạc hỏi lại. Vô tâm đạo quân lập tức nghẹn lời. Giờ phút này pháp trận uy lực còn tại tiếp tục, vô tâm đạo quân biết, mình nếu là lại thủ khẩu như mình, đó chính là chân chính liền chuyển thế đều không làm được. Về phần tự bạo, nếu là không tại trong pháp trận, còn có thể thương tới đối phương. Nhưng giờ phút này, hắn coi như tự bạo, cũng không có chút ý nghĩa nào, nói không chừng đối phương giận dữ, còn có thể đem hắn thần phách hủy đi. Hắn ánh mắt lấp lóe, thốt ra, nàng tại Thần Tiên Cốc. Thần Tiên Cốc là linh vụ huyễn hải bên trong một khối khu vực. Nơi đó nghe nói là đã từng tiên nhân chỗ ở mà vì truy sát Long Hoàng cùng Tô Diệt Tiên, Đoan Mục gia đã chiếm cứ nơi đó. Giờ phút này, bọn hắn đoán chừng đang chuẩn bị lấy cầm Tô Hồng Loan dẫn dụ thiên sách thượng tướng. Chu Lạc nhìn xem tại trong pháp trận đã vô lực dãy rủa vô tâm đạo quân, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Vô tâm đạo quân cái kia đã từng không ai bị nổi thân ảnh giờ phút này lộ ra chật vật như thế không chịu nổi, hắn áo bào đen bị pháp trận công kích xé rách đến rách tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn quần áo. Chu Lạc chậm rãi giơ lên trong tay tinh thần kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang sáng chói, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến lực lượng cường đại, hắn từng bước một đi hướng Vô Tâm Đạo Quân. Vô Tâm Đạo Quân cái kia băng lãnh mà ánh mắt sắc bén chúng cái này khắc tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn ý đồ dễ dỗi lấy đứng lên, nhưng pháp trận trói buộc cùng trên người trọng thương để hắn bất lực. Chu Lạc đứng tại Vô Tâm Đạo Quân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lập tức, không chút do dự huy kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí màu vàng tựa như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt đem Vô Tâm Đạo Quân tính mệnh kết thúc. Kiếm khí kia mang theo lực lượng cường đại, đem chung quanh linh vụ đều thổi tản ra đến, lưu lại một phiến yên tĩnh. Giải quyết Vô Tâm Đạo Quân sau, Chu Lạc xuất ra lúc trước tại trong bảo khố lấy được một kiện tiên bảo, Huyền Hình Châu. Huyền Hình Châu lặng lặng nằm tại Chu Lạc trong tay, tản ra quang mang thần bí. Hạt châu này toàn thân mượt mà, mặt ngoài có phức tạp mà đường vân thần bí. Chu Lạc nhìn chăm chú Huyền Hình Châu, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Hắn biết châu này có thể biến hóa thân hình chi năng, chỉ cần rót vào linh lực cũng ở trong lòng mặc niệm muốn biến hóa bộ dáng, Huyền Hình Châu liền có thể phát huy thần kỳ tác dụng. Chu Lạc chậm rãi vận chuyển linh lực, đem nó rót vào Huyền Hình Châu bên trong. Theo linh lực rót vào, Huyền Hình Châu quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ Chu Lạc. Chu Lạc trong lòng mặc niệm lấy Vô Tâm Đạo Quân bộ dáng, chỉ thấy quang mang trong khi lấp lóe, thân hình của hắn cùng dung mạo dần dần phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình tái tạo, mỗi một chi tiết nhỏ đều đang phát sinh lấy cải biến. Tóc của hắn trở nên như Vô Tâm Đạo Quân bình thường đen nhánh như mực, tung bay theo gió, khuôn mặt cũng dần dần biến thành Vô Tâm Đạo Quân cái kia lạnh lùng bộ dáng, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngạo mạn cùng lãnh khốc, thậm chí trên người áo bào đen cũng biến thành cùng Vô Tâm Đạo Quân giống nhau như lúc, phía trên phủ văn thần bí lóe ra quỷ dị quang mang. Không bao lâu, Chu Lạc đã hoàn toàn biến thành Vô Tâm Đạo Quân bộ dáng. Hắn sửa sang lại một chút áo bào đen, chuẩn bị tiến về Thần Tiên Cốc. Có cái này tiên bảo trợ giúp, liền xem như đại thừa đạo quân đều không thể tùy tiện phát hiện. Chu Lạc nện bước bước chân trầm ổn, hướng phía Thần Tiên Cốc phương hướng đi đến. Trên đường đi, linh vụ vẫn như cũ cuồn cuộn. Khi hắn tới gần Thần Tiên Cốc lúc, chỉ gặp một tòa to lớn sơn cốc xuất hiện ở trước mắt, sơn cốc bị một tầng như có như không thần bí vầng sáng bao phủ. Cái kia Thần Tiên Cốc lối vào, hai tòa nguy nga ngọn núi như cự nhân giống như đứng sừng sững, ở giữa một đầu thông đạo chật hẹp uốn lượn mà vào, hai bên lối đi trên vách đá khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án thần bí, tản ra thần bí linh lực ba động. Có đoan mục gia thủ vệ tuần tra, bọn hắn thân mang thống nhất trang phục màu đen, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Chu Lạc bắt chước Vô Tâm Đạo Quân ngạo mạn thần thái, nên ngang đi qua. Bọn thủ vệ nhìn thấy hắn, lập tức cung kính hành lễ. "Vô Tâm trưởng lão, ngài sao lại tới đây?" một tên thủ vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Lạc hừ lạnh một tiếng, "Bổn quân sự tình cũng tha cho ngươi hỏi nhiều." Bọn thủ vệ sợ hãi, vội vàng tránh ra con đường, để Chu Lạc tiến vào Thần Tiên Cốc. Chu Lạc nắm lấy lạnh lùng biểu lộ, nhanh chân đi tiến vào Thần Tiên Cốc. Vừa tiến vào Thần Tiên Cốc, Chu Lạc liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Trong sơn cốc kiến trúc lâm lập, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, có kiến trúc cao vút trong mây, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, có kiến trúc khéo léo đẹp đẽ trang nhã. Kiến trúc ở giữa, suối chảy thác tuôn róc rách xuống, bọt nước vẩy ra, dưới ánh mặt trời lóe ra thất thải quang mang. Linh hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, tản ra mùi thơm ngất ngây cùng hào quang rực rỡ. Toàn bộ Thần Tiên Cốc bên trong, thần bí linh lực như sương khói giống như tràn ngập, khi thì ngưng tụ thành các loại kỳ diệu hình dạng, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Trên bầu trời, ngẫu nhiên có mấy cái sắc thái lộng lẫy linh điệu bay qua, phát ra thanh thủy êm thai tiếng kêu to. Trên mặt đất, đường lát đá uốn lượn khúc chiết, thông hướng từng cái thần bí nơi hẻo lánh. Khắp nơi đều tản ra thần bí linh lực ba động, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái như mộng ảo trong tiên cảnh. Chu Lạc ra vẻ Vô Tâm Đạo Quân dáng vẻ, tại Thần Tiên Cốc bên trong vững bước tiến lên, cảm thấy đã khẩn trương lại tràn ngập chờ mong. Hắn một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh, một bên ở trong lòng âm thầm chủ tính bước kế tiếp hành động. Thần Tiên Cốc nội cảnh dồn vi đẹp vòng đẹp rực rỡ, nhưng Chu Lạc lại hoàn mỹ thưởng thức. Ánh mắt của hắn như chim ưng không ngừng quét mắt xung quanh kiến trúc, kết lực tìm kiếm bất luận cái gì khả năng giam giữ Tô Hồng Loan chỗ. Mỗi khi trải qua một chỗ, Đoan Mục gia các đệ tử cái kia ánh mắt kính sợ đều là để hắn càng thêm cảnh giác, sợ lộ ra mảy may sơ hở. Rốt cục, khi đi ngang qua một tòa nhìn như bình thường lại tản ra khí tức thần bí lầu các thời khắc, Chu Lạc mẫn duệ phát giác được một tia dị dạng. Lâu này các bốn bề linh lực ba động khách quan địa phương khác càng thêm hỗn loạn, phản phất tại ẩn nấp lấy cái gì trọng đại bí mật. Chu Lạc dừng bước lại, ra vẻ lơ đãng đánh giá tòa lầu các này. Hắn có chút nhăn đầu lông mày, đối với phụ cận một tên Đoan Mục gia đệ tử nghiêm nghị quát, tòa lầu các này là làm gì dùng chỗ? Vì sao nơi đây linh lực hỗn loạn như vậy? Tên đệ tử kia kinh sợ đáp lại nói, về Vô Tâm trưởng lão, nơi đây chính là giam giữ trọng yếu phạm nhân địa phương. Chu Lạc trong lòng hơi động, trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy lạnh nhạt thần sắc. Thử, mang ta đi vào nhìn một cái. Đệ tử nào dám chống lại, vội vàng mở ra lầu các cửa lớn. Chu Lạc đại bộ rào bước tiến lên, bên trong tràn ngập một cô âm trầm chi khí. Dọc theo mở tối thông đạo đi về phía trước, Chu Lạc nhịp tim dần dần tăng tốc. Khi hắn đi tới cuối thông đạo lúc, một gian tản ra hào quang nhỏ yếu nhà tù thình lình xuất hiện ở trước mắt. Xuyên thấu qua nhà tù hàng rào, Chu Lạc trông thấy cái kia để hắn ngày đêm lo lắng thân ảnh, Tô Hồng Loan. Chương 1475, căm giận ngút trời. Chương 1475, căm giận ngút trời. Tô Hồng Loan thân mang một bộ trắng loáng quần áo, cái kia quần áo nhiễm lấy điểm điểm vết máu cùng bụi bặm, sợi tóc lộn xộn tản mát ở đầu vai, mấy sợi sợi tóc còn dính tại khuôn mặt tái nhợt bên trên. Nguyên bản linh động như thu thủy giống như hai con người, giờ phút này vẫn bệnh tiêm máu, con mắt trung quanh có thật sâu mắt còn thầm, hiển nhiên là thời gian dài tra tấn để nàng khó mà thu hoạch được tốt đẹp nghỉ ngơi. Bởi vì như thế, sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, tựa như một cái bệnh lâu không khỏi bệnh nhân. Nhìn xuống đi, tứ chi của nàng bị băng lãnh xiềng xích chăm chú trói buộc, xiềng xích kia tản ra quỷ dị u quang, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, đang kéo dài không ngừng mà hút lấy linh lực của nàng. cổ tay cùng mắt cá chân chỗ bị tìm ra vết máu thật sâu, cái kia vết huyết cao thấp không đều, biên giới chỗ da thịt xoay tròn lấy, máu tươi chậm rãi chảy ra, tại trắng loáng trên quần áo lưu lại nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm ấn ký. Cũng may, trong cơ thể của nàng, con ác thú huyết mạch ngay tại phát huy tác dụng. Cái kia thần bí mà cường đại huyết mạch lực lượng như là một cái vô hình hộ thuẫn, mặc dù không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ nàng bị tra tấn, nhưng cũng ở một mức độ nào đó giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Con ác thú huyết mạch tản ra ánh sáng dịu dịu, chậm rãi lưu chuyển tại thân thể của nàng các nơi, cố gắng chữa trị nàng kinh mạch bị tổn thương cùng da thịt. Thân thể của nàng suy yếu đến cực hạn, phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đưa nàng tùy tiện thổi ngã. Tại cái này âm u ẩm ướt trong phòng giam, nàng một mình thừa nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn. Mặc dù như thế, nàng có chút hất cằm lên, cố gắng duy trì sau cùng tôn nghiêm cùng quật cường, nhưng này hư nhược bộ dáng lại càng phát ra làm cho đau lòng người. Chu Lạc nhìn thấy Tô Hồng Loan như vậy thảm trạng, trong lòng run lên bần bật, cái kia trầm ổn khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khó mà ngăn chặn phẫn nộ, cái kia phẫn nộ như sắp phun trào núi lửa, tuy bị cực lực áp chế, lại như cũng có thể khiến người ta cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng gai thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Chu Lạc hô hấp trở nên nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất mang theo vô tận lửa giận. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Hồng Loan vết thương trên người cùng trói buộc nàng xiềng xích, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Loan Mục gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lập tức, hắn trực tiếp vận dụng ba lô cột lực lượng, đem Tô Hồng Loan cưỡng ép mang đi. Ngay tại lúc Tô Hồng Loan vừa mới biến mất trong nháy mắt, trung quanh pháp trận đột nhiên bị kích hoạt. Quang mang rực rỡ giống như pháo hoa phóng lên tận trời, ngũ thải ban lan quang mang đan vào một chỗ, phản phất bệnh thành một tấm to lớn quang võng. Cường đại linh lực ba động như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía quyết tán, chỗ đến, không khí đều phản phất bị bóp méo. Trong pháp trận, phù văn thần bí như sao dày đặc giống như lớp lóe, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Cơ hồ là đồng thời, trấn thủ nơi đây hai tên độ kiếp kỳ tu sĩ bị kinh động. Bọn hắn thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại pháp trận biên giới. Hai tên tu sĩ này đều là thân mang áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lãnh khốc. Trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, phản phất hai tòa không thể dung chuyển ngọn núi, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong đó một tên tu sĩ chau mày, mắt sáng như đuốc, quét mắt tình huống xung quanh. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, mỗi một đạo ánh mắt đều mang cường đại uy áp. Người nào lại dám xông vào nơi đây, cướp đi tù phạm? Thanh âm của hắn dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang, mang theo cường đại linh lực ba động, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Hắn hơi động một chút, không gian xung quanh phảng phất đều bị khí tức của hắn bao phủ, khiến người ta cảm thấy phảng phất lâm vào một cái không cách nào chạy trốn lồng giam. Một tên tu sĩ khác thì nheo mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến trong không khí lưu lại khí tức. Thân thức của hắn giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, không buông tha bất luận cái gì một tia sóng chấn động bé nhỏ. Hừ, bất kể là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ đào thoát. Trên người hắn tản ra một cỗ khí tức băng lãnh, phảng phất có thể đồng kết hết thảy. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo cường đại linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, hộ thuẫn bên trên lóe ra phù văn thần bí, tản ra không thể phá vỡ lực lượng. Bọn hắn cấp tốc triển khai thần thức, hướng bốn phía tìm kiếm Chu Lạc cùng Tô Hồng Loan tung tích. Là ta. Chu Lạc thanh âm trầm ổn mà kiên định, ở trong không khí quanh quẩn. Nhìn thấy thê tử trọng thương, hắn căn bản không có ý định nhịn, mà lại hắn đã biết, cái này thần tiên trong cốc chỉ có một vị đại thừa đạo quân, mà hai vị này độ kiếp thần tôn, căn bản ngăn cản không được chính mình. Nói xong, Chu Lạc không chút do dự xuất thủ. Trên người hắn linh lực trong nháy mắt bộc phát, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng bốn phía quét tán. Trong tay quang mang lóe lên, tinh thần kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, thân kiếm lóe ra hào quang sáng chói. Chu Lạc huy động tinh thần kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng tựa như tia chớp xẹt qua, hướng phía hai tên độ kiếp kỳ tu sĩ chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Kiếm khí kia như là một đầu hung mãnh cự long, dương nhanh múa vút nhào về phía địch nhân. Hai tên độ kiếp kỳ tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Chu Lạc dám chủ động xuất thủ. Trong đó một tên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một đạo cường đại linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện trước người. Kiếm khí chạm tại hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi. Cái kia hộ thuẫn giống như một mặt không thể phá vỡ tường thành, ngạnh sinh sinh ngăn trở Chu Lạc công kích, nhưng cũng khẽ run, cho thấy một kích này cường đại uy lực. Một tên tu sĩ khác thì thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Chu Lạc sau lưng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hướng phía Chu Lạc đâm tới. Trường kiếm kia tản ra khí tức âm sầm, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Chu Lạc phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc quay người, tinh thần kiếm ngăn trở trường kiếm màu đen công kích. Kiếm cùng kiếm tương giao, phát ra thanh thúy tiếng ba đập, lực trùng kích cường đại để Chu Lạc cùng tên tu sĩ kia đều lùi về phía sau mấy bước. Song phương lâm vào chiến đấu kịch liệt, tràn diện kinh tâm động phách. Thời khắc này Chu Lạc tức giận không thôi, cái kia ngày bình thường trầm ổn lại tâm tư kín đáo tính tình cũng bị triệt để kích phát. Chỉ gặp hắn hai tay vũ động, quanh thân quang mang lấp lóe, một cô cường đại lực lượng như mãnh liệt sóng cả giống như dâng lên mà ra. Hắn thi triển công pháp, mang theo khí tức lăng lệ, phản phất có thể xé rách hư không. Mà đối diện hai người cũng không cam chịu yếu thế, một người hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt trước người hiện ra một đạo phù văn khổng lồ bình chướng, tản ra quang mang thần bí, ý đồ ngăn cản Chu Lạc công kích. Một người khác thì nắm chặt song quyền, trên nắm tay giấy lên hừng hực liên hỏa, mỗi một lần huy quyền đều mang nhiệt độ nóng bỏng, phản phất muốn đem không khí đều nhóm lửa. Chu Lạc lực lượng như cuồng phong như mưa rào đánh thẳng vào đạo phù văn kia bình chướng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Bình chướng tại cái này cường đại trùng kích vào, xuất hiện từng kia vết rách, quang mang cũng biến thành trở nên ảm đạm. Mà cái kia mang theo liệt hỏa nắm đấm cùng Chu Lạc lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt kích thích một mảnh hỏa hoa, không gian chung quanh đều tựa hồ tại cái này kịch liệt trong đụng chạm run nhẹ nhẹ. Chiến đấu càng kịch liệt, Chu Lạc trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Chương 1476, liên trạm độ kiếp thần tôn. Chương 1476, liên trạm độ kiếp thần tôn. Song phương lâm vào chiến đấu kịch liệt. Chu Lạc giờ phút này tức giận không thôi, cái kia ngày bình thường trầm ổn lại tâm tư kín đáo tính tình cũng bị triệt để kích phát. Chu Lạc hai mắt ngưng tụ, hai tay kết ấn, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng phun trào đứng lên. Một đạo hào quang sáng chói từ trên người hắn bộc phát mà ra, sau đó ngưng tụ thành một cái to lớn màu vàng vượng hoàng. Phượng hoàng dương cánh bay cao, tản mát ra thần thánh mà khí tức cường đại. Đây là Chu Lạc tuyệt học một trong Phượng hoàng niết bàn quyết có được hủy thiên diệt địa uy lực. Công pháp này đã đạt tới cực phẩm độ kiếp phẩm chất, bây giờ vừa vận đại biểu cho chính mình nội ý ngút trời. Rắc, màu vàng vượng hoàng mình kêu một tiếng, hướng phía hai người lao xuống mà đi, những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến có chút bặm mẻo. Hai người kia thấy thế, sắc mặt đại biến. Bọn hắn không dám thất lễ, đội vàng hợp lực thi triển công pháp. Trên người một người quang mang lấp lóe, vô số phù văn thần bí bay ra, trên không trung xen lẫn thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy tản ra kinh khủng hấp lực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Một người khác thì hai tay vũ động, thi triển ra một loại hỏa diễm công pháp, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đứng lên, tạo thành một vùng biển lửa. Biển lửa cùng vòng xoáy màu đen dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm, đón nhận màu vàng vượng hoàng. Màu vàng vượng hoàng cùng vòng xoáy hỏa diễm chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Lực trùng kích cường đại để chung quanh nhà tù kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, đại địa cũng bị xé rách ra từng đạo vết rách to lớn. Quang mang lập lòe, để cho người ta mắt mở không ra. Thần tiên cốc vô số tu sĩ bị kinh động, mọi người vạn phần hoảng sợ, khó có thể tin nhìn xem cái kia chói lọi quang mang. Chỉ gặp phượng hoàng trên người hào quang màu vàng cùng vòng xoáy hỏa diễm bên trong ngọn lửa màu đỏ đan vào lẫn nhau, phản phất tại tiến hành một trận kịch liệt đọ sức. Phượng hoàng không ngừng mà bước cánh, phóng xuất ra lực lượng cường đại, ý đồ xông phá vòng xoáy hỏa diễm chói buộc. Mà vòng xoáy hỏa diễm thì không ngừng mà xoay tròn lấy, ý đồ đem phượng hoàng thôn vệ đi vào. Song phương lực lượng đang không ngừng đối kháng, không gian chung quanh đều bị bóp méo đến không còn hình dáng. Trong không khí tràn ngập năng lượng ba động cường đại, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Theo thời gian trôi qua, phượng hoàng lực lượng tựa hồ dần dần chiếm cứ thượng phong. Nó hào quang màu vàng càng ngày càng lóa mắt, vòng xoáy hỏa diễm bên trong ngọn lửa màu đỏ thì dần dần trở nên ảm đạm. Hai người kia sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng, bọn hắn không ngừng mà tăng lớn công pháp chuyển vận, ý đồ vãn hồi thế cục. Nhưng mà, Chu Lạc phượng hoàng niết bàn quyết thật sự là quá cường đại. Màu vàng phượng hoàng bỗng nhiên rung lên đôi cánh, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng, đem vòng xoáy hỏa diễm triệt để tách ra. Hai người kia bị lực trùng kích cường đại đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lần nữa thi triển công pháp. Một người hai tay kết ấn, triệu hồi ra một đạo lôi điện to lớn, lôi điện lóe ra hào quang chói sáng, hướng phía Chu Lạc bổ tới. Một người khác thì thi triển ra một loại phong hệ công pháp, không khí chung quanh trong nháy mắt biến thành một đạo cường đại gió xoáy, hướng phía Chu Lạc quét sạch mà đi. Chu Lạc tư không sợ chút nào, hắn lần nữa thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, màu vàng phượng hoàng đón nhận lôi điện cùng gió xoáy. Lại là một trận kịch liệt va chạm, quang mang lập lòe, năng lượng bốn phía. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương đều đang không ngừng thi triển cường đại công pháp, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Toàn bộ chiến trường đều bị lực lượng của bọn hắn bao phủ, phản phất thế giới tận thế bình thường. Đại địa tại lực lượng của bọn hắn trùng kích vào run không ngừng, những ngọn núi xung quanh cũng bị chấn động đến vỡ nát. Trên bầu trời, phong vân biến ảo, lôi điện đan xen. Công pháp quyết đấu dư ba chưa tiêu tán, song phương chợt triển khai kịch liệt pháp khí quyết đấu. Chu Lạc trong tay tinh thần kiếm quang mang lập lòe, trên thân kiếm phủ văn lưu chuyển, hình như có vô tận lực lượng ẩn chứa trong đó. Hắn ánh mắt kiên nghị, cổ tay nhẹ rung, tinh thần kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lộng lẫy đường vòng cung, kiếm khí lăng lệ hướng phía hai người kích xạ mà đi, như sáng chói giống như ngân hà tản ra làm cho người sợ hãi như thế. Một người trong đó rút ra một thanh toàn thân đen như mực cự hình chiến phủ, cán đũa phía trên thần bí đường vân tung hành, phản phất đến từ biển cổ ma thần đồ vật. Người này huy động chiến phủ thời khắc, không khí chung quanh bị lực lượng cường đại đè ép, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Chiến phủ mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, đón lấy Chu Lạc kiếm khí, một đạo phủ mang màu đen trong nháy mắt bay ra, những nơi đi qua không gian có chút bặm mẻo. Khi tinh thần kiếm khí cùng cự hình chiến phủ mang chạm vào nhau, quang mang lập lòe, lực trùng kích cường đại hướng bốn phía quét tán. Chu Lạc ánh mắt run lên, chăm chú nhìn cầm trong tay cự hình chiến phủ địch nhân. Người kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại lần nữa vung vẩy chiến phủ, một đạo càng cường đại hơn phủ ảnh gào thét mà đến, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều bổ ra. Chu Lạc thân hình như điện, cấp tốc nghiêng người tránh né. Phủ ảnh chém xuống trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, bụi đất tung bay. Chu Lạc thừa dịp địch nhân chiêu thức dùng hết thời khắc, trong nháy mắt lấn người mà lên, tinh thần kiếm tựa như tia chớp đâm về địch nhân. Nhưng mà, người kia phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc giơ lên chiến phủ lần nữa. Kiếm cùng dịu lần nữa tương giao, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Chu Lạc cảm nhận được từ trên chiến phủ truyền đến lực lượng khổng lồ, cánh tay có chút run lên. Nhưng hắn không thối lui chút nào, cổ tay chuyển một cái, tinh thần kiếm như là linh xà bình thường, dọc theo chiến phủ cán búa trượt hướng địch nhân cổ tay. Địch nhân vội vàng rút về chiến phủ, lùi về phía sau mấy bước. Chu Lạc không cho địch nhân cơ hội thở dốc, thi triển ra một chiêu tinh mang phá mây. Tinh thần kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, như là sao chổi đâm về cự hình chiến phủ. Trên thân kiếm quang mang cùng trên chiến phủ hắc ám lực lượng pháp tác động vào nhau, phát ra tư tư tiếng vang. Không gian chung quanh đều bị lực lượng cường đại này chỗ bặm mẻo. Địch nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắc ám lực lượng pháp tác điên cuồng phun trào. Hai tay của hắn nắm chặt chiến phủ, dùng sức vung lên, sử xuất một chiêu ma thần chi nộ. Một đạo to lớn phủ ảnh mang theo hủy diệt hết thể khí thế chém về phía Chu Lạc. phù ảnh những nơi đi qua, đại địa băng liệt, lực lượng pháp tắc phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang mang. Chu Lạc ánh mắt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được một chiêu này cường đại uy lực. Hắn cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể, đem sao trời kiếm đưa ngang trước người, thi triển ra phòng ngự chiêu thức. Tinh thần trên thân kiếm quang mang đại thịnh, tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Phù ảnh chạm tại hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn chặn lại phù ảnh công kích. Nhưng mà, công kích của địch nhân cũng không có đình chỉ. Hắn lần nữa vung vẩy chiến phủ, từng đạo phù ảnh như là giống như mưa to gió lớn hướng phía Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc thân hình di chuyển nhanh chóng, tránh né lấy phù ảnh công kích. Đồng thời, hắn không ngừng mà vung vẩy tinh thần kiếm, ngăn cản những cá lọt lưới kia. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang cực lớn, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường chấn vỡ. Thân ảnh của bọn hắn ở trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, kiếm ảnh cùng phủ mang đan vào một chỗ, để cho người ta hoa mắt. Lực lượng pháp tắc va chạm khiến cho không gian xung quanh trở nên cực không ổn định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cứ việc địch nhân cầm trong tay cự hình chiến phủ, uy lực to lớn, nhưng Chu Lạc từ đầu đến cuối cao hơn một bậc. Hắn bằng vào tinh xảo kiếm thuật cùng nhạy cảm sức quan sát, không ngừng hóa giải đối phương công kích. Chu Lạc tinh thần kiếm phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, mỗi một lần huy động đều vừa đúng, đã có thể ngăn cản công kích, lại có thể tìm cơ hội phản kích. Chu Lạc chờ đúng thời cơ, thi triển ra một chiêu uy lực tuyệt luân kiếm thức, tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, giống như một đạo chói mắt lưu tinh xẹt qua chân trời. Cầm chiến phủ người căn bản không kịp phản ứng, bị một kiếm này trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, ầm vang ngã xuống đất, liên nguyên thần đều bị hủy diệt. Hắn ngay cả đại thừa đạo quân đều có thể giết, thì như thế nào sợ đối phương? Giải quyết phía sau một người, Chu Lạc trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang cầm đoạn kiếm người. Người kia ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng Chu Lạc không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, mấy hiệp xuống tới, lợi dụng lăng lệ kiếm thế đem nó chém giết. Ngay tại Chu Lạc coi là chiến đấu lúc kết thúc, một cỗ càng cường đại hơn khí tức đột nhiên xuất hiện. Chu Lạc trong lòng run lên, chỉ thấy trên bầu trời một đạo quang mang hiện lên, một vị đại thừa đạo quân thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Chương 1477, Linh hư bình thuế biến. Chương 1477, Linh hư bình thuế biến. Ngay tại Chu Lạc coi là chiến đấu lúc kết thúc, một cỗ càng cường đại hơn khí tức đột nhiên xuất hiện. Chu Lạc trong lòng run lên, chỉ thấy trên bầu trời một đạo quang mang hiện lên, một vị đại thừa đạo quân thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Lúc này, giữa thiên địa phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét lấy, như nộ long giống như gào thét, cuốn lên lấy đẩy trời cát bụi. Xa xa dãy núi tại cái này cường đại uy áp bên dưới tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, giống như là mực nước đậm đặc, sấm sét vang dội đan vào một chỗ. Vị này đại thừa đạo quân toàn thân tản ra mênh mông như biển sao giống như uy áp, không gian chung quanh đều bởi vì sự xuất hiện của hắn mà ẩn ẩn rung động. Hắn ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt, trong tay nắm chặt một thanh tản ra thần bí tử mang trường kiếm. Đại thừa đạo quân có chút nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem Chu Lạc, thanh âm như là hồng trung giống như vang lên, nho nhỏ hầu bối, dám làm càn như vậy, hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Chu Lạc hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Đại thừa đạo quân huy động trong tay tử mang trường kiếm, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí như trường hồng quán nhật giống như hướng phía Chu Lạc chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một đạo dữ tợn vết nứt màu đen. Chu Lạc đội vàng thi triển ra phòng ngự chiêu thức, tinh thần kiếm trước người vung dậy, hình thành một đạo sáng chói kiếm thuẫn. Kiếm khí chạm tại kiếm thuẫn bên trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Chu Lạc bị lực trùng kích cường đại chấn động đến lui lại mấy bước, trên mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu vết cắt. Trung quanh đại địa tại lực lượng của bọn hắn trùng kích vào run không ngừng, đất đá tung tóe. Cuồng phong càng thêm mãnh liệt thổi mạnh, phảng phất muốn đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Xa xa cây cối bị khí lưu cường đại thổi đến ngã trái ngã phải, lá cây mạn thiên phi vũ. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, thi triển ra một chiêu tinh mang phá mây tinh thần kiếm bộ phát ra tia sáng chói mắt, như là sao chổi đâm về đại thừa đạo quân. Đại thừa đạo quân hừ lạnh một tiếng, trong tay tử mang trường kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem Chu Lạc công kích hóa giải. Tiếp lấy, hắn lần nữa huy động trường kiếm, vài đạo kiếm khí như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới. Chu Lạc thân hình như điện, nhanh chóng tránh né lấy kiếm khí công kích, đồng thời không ngừng vung vẩy tinh thần kiếm tiến hành đón đỡ. Chiến đấu càng kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang cực lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ. Không gian chung quanh tại lực lượng của bọn hắn trùng kích vào không ngừng vặn vẹo biến hình, đại địa cũng tại kịch liệt run rẩy. Nơi xa những người quan chiến kia bọn họ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn động, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu kịch liệt như thế, lực lượng ba động cường đại kia để bọn hắn trong lòng run sợ. Chu Lạc gặp đòn công kích bình thường khó mà có hiệu quả, liền cấp tốc xuất ra bảo vật của mình, Ngọc bội thần bí. Ngọc bội quang mang lấp lóe, tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, chặn lại đại thừa đạo quân bộ phận công kích. Đồng thời, hắn thi triển ra một loại băng hệ công pháp, trong nháy mắt trước người tạo thành một đạo thật dày tường băng, ý đồ ngăn cản đại thừa đạo quân thế công. Nhưng mà, đại thừa đạo quân thực lực quá mức cường đại. Trong tay hắn tử mang trường kiếm vung lên, tường băng trong nháy mắt phá toái thành vô số bộ băng. Tiếp lấy, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Lạc trước mặt, trường kiếm đâm thẳng Chu Lạc ngực. Chu Lạc đại kinh, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí quẹt làm bị thương cánh tay. Đại thừa đạo quân khinh miệt nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cùng ta chống lại. Quả thực là không biết lượng sức. Chu Lạc khẽ cắn môi, quyết định trước lấy hắn bảo vật thăm dò. Hắn đầu tiên tế ra từ trong bảo khố lấy được Linh Lung bảo châu đằng không mà lên, tản ra ngũ thải quang mang. Quang mang đi tới chỗ, linh khí chung quanh đều bị dẫn dắt tới, hình thành một cỗ cường đại linh lực luồng khí xoáy. Đại thừa đạo quân khẽ nhíu mày, huy kiếm chém về phía Linh Lung bảo châu, kiếm khí cùng bảo châu quang mang va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Tiếp lấy, Chu Lạc lại lấy ra một viên phong cách cổ xưa con dấu. Trên con dấu khắc đầy phù văn thần bí, vừa xuất hiện liền tản mát ra nặng nề bí áp. Chu Lạc đem linh lực rót vào con dấu trong nháy mắt biến lớn, hướng phía Đại Thừa Đạo Quân đập tới. Đại Thừa Đạo Quân huy kiếm ngăn cản, con dấu cùng trường kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra lực lượng ba độ mạnh mẽ. Nhưng Đại Thừa Đạo Quân thực lực cường đại, những bảo vật này mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, lại khó mà chân chính tạo thành ý hiếp đối với hắn. Lúc này, Chu Lạc nghĩ đến trên người mình cựu giai thần đan. Hắn không chút do dự lấy ra thần đan, một ngụm nuốt vào. Cựu giai thần đan nhập thể, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Chu Lạc cảm giác mình thân thể phảng phất muốn bị nguồn lực lượng này nó bạo, nhưng hắn cưỡng ép ngăn chặn nguồn lực lượng này, dẫn dắt hắn tại thể nội lưu chuyển. Chu Lạc khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trên người linh lực như là mãnh liệt thủy triều giống như phun trào. Hắn trong ánh mắt lóe ra kiên định qua mang, lần nữa giơ lên linh hư bình. Linh hư bình vừa ra, trung quanh thời không trong nháy mắt phát sinh quỷ dị biến hóa. Màu lam nhạt quang mang như sương khói giống như lượn lờ dâng lên, chỗ đến, thời gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nào nặng. Đại Thừa Đạo Quân chỉ cảm thấy động tác của mình bỗng nhiên trở nên chậm chạp không gì sánh được, hắn mỗi một cái động tác đều giống như tại đầm đặc thời gian trong đầm lầy gian nan buôn ba. Cuồn phong tại linh hư bình ảnh hưởng dưới tựa hồ cũng biến thành chậm chạp, các bụi trên không trung chậm rãi phiêu động, phảng phất thời gian bị dừng lại. Trên bầu trời mây đen cũng giống như dừng lại bình thường, không còn quay cuồng phun trào. Đại Thừa Đạo Quân gầm thét một tiếng, toàn lực huy động tử mang trường kiếm, ý đồ đánh vỡ thời gian trói buộc. Trên thân kiếm tử mang cùng linh hư bình màu lam nhạt quang mang đụng vào nhau, phát ra tư tư tiếng vang. Nhưng mà, thời gian pháp tắc lực lượng há lại dễ dàng như vậy bị đánh phá. Đại Thừa Đạo Quân kiếm thế càng ngày càng chậm, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lo lắng. Chu Lạc thừa cơ lần nữa thôi động Linh Lung Bảo Châu cùng phong cách cổ xưa con dấu. Linh Lung Bảo Châu quang mang đại thịnh, ngũ thải quang mang như mũi tên nhọn bắn về phía Đại Thừa Đạo Quân. Phong cách cổ xưa con dấu cũng tản ra cường đại uy áp, hướng phía Đại Thừa Đạo Quân đập tới. Đại Thừa Đạo Quân một bên chống cự lại linh hư bình thời gian pháp tắc, còn vừa muốn ứng đối Linh Lung Bảo Châu cùng phong cách cổ xưa con dấu công kích, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Trên người hắn linh lực ba động trở nên không ổn định đứng lên, tử mang trường kiếm quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Nhưng Đại Thừa Đạo Quân dù sao cũng là Đại Thừa Đạo Quân, hắn rất nhanh ổn định tâm thần. Hắn thi triển ra một loại thần bí công pháp, trên thân tản mát ra một đạo hào quang màu vàng, chặn lại Linh Lung Bảo Châu cùng phong cách cổ xưa con dấu công kích. Chu Lạc gặp tình hình này, lần nữa gia tăng linh hư bình lực lượng chuyển vận. Linh hư trên bình quang mang càng lóa mắt, lực lượng thời gian như mãnh liệt thủy triều giống như tuôn ra. Đại Thừa Đạo Quân động tác trở nên càng thêm chậm chạp, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại Thừa Đạo Quân biết không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn đem toàn bộ linh lực rót vào tử mang trong trường kiếm, trên thân kiếm tử mang trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lóa mắt. Hắn huy động trường kiếm, hướng phía linh hư bình chém tới. Nhưng mà, tại thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, kiếm thế của hắn hay là chậm một bước. Chu Lạc thừa cơ điều khiển Linh Lung Bảo Châu cùng phong cách cổ xưa còn dấu, cùng linh hư bình cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng Đại Thừa Đạo Quân công kích. Song phương bảo vật trên không trung đối hoành, phát ra trận trận tiếng vang. Quang mang lập lòe, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không gian chung quanh tại bảo vật lực lượng trùng kích vào không ngừng phá toái gây dựng lại, phảng phất thế giới tận thế bình thường. Xa xa đám người quan chiến nhau nhau che lỗ tai, hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào tận thế trong phong bạo. Chỉ gặp linh hư trong bình tuân ra một cỗ cường đại dòng lũ thời gian, dòng lũ này trong nháy mắt đem Đại Thừa Đạo Quân bao phủ. Tại bên trong dòng lũ thời gian, Đại Thừa Đạo Quân động tác hoàn toàn đình trệ. Chu Lạc thừa cơ huy động tinh thần kiếm, một đạo kiếm khí cường đại chém về phía Đại Thừa Đạo Quân. Tại thời gian pháp tắc đặc thù tác dụng dưới, đạo kiếm khí này lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đánh trúng vào Đại Thừa Đạo Quân. Đại Thừa Đạo Quân trên người quang mang trong nháy mắt tạm đạm, trong miệng hắn phun ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Chương 1478, ngược sát chương 1478, ngược sát cái kia Đại Thừa Đạo Quân tại linh hư bình cường đại thời gian pháp tắc áp chế xuống, thân chịu trọng thương, không thể không hốt hoảng mà chạy. Thân ảnh của hắn như là sao trổi xẹt qua chân trời, lưu lại một đạo ảm đạm quang mang. Chu Lạc nhìn xem Đại Thừa Đạo Quân thoát đi phương hướng, nghĩ đến lúc trước bị cha tấn Tô Hồng Loan, tức giận trong lòng như là hừng hực liệt hỏa giống như bốc cháy lên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc cùng quyết tuyệt, trên thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí. Lập tức, hắn quay người, đưa ánh mắt về phía Thần Tiên Cốc. Lúc này Chu Lạc, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là để những cái kia cùng Đoan Mục gia có liên quan người bỏ ra giá cao thảm trọng. Tay hắn cầm tinh thần kiếm, như là một tôn chiến thần giống như xâm nhập Thần Tiên Cốc. Cùng phong ở bên cạnh hắn gào thét, Thần Tiên Cốc bên trong, nguyên bản yên tĩnh không khí trong nháy mắt bị đánh phá, thay vào đó là một mảnh khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Chu Lạc bước chân nặng nề mà hữu lực, mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất để đại địa vì đó run rẩy. Tinh thần kiếm rơi ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang mang, phản phất tại khát vọng máu tươi thoải mái. Khi Chu Lạc bước vào Thần Tiên Cốc một khắc này, Đoan Mục gia tộc đám người hoảng sợ nhìn xem cái này như là giống như ác ma thân ảnh, nhao nhao chạy trốn từ phía. Một số người trong lúc bối rối té ngã trên đất, lại vội vàng dùng cả tay chân đứng lên, tiếp tục chạy trốn, một số người tuyệt vọng la lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, còn có một số người run rẩy cầm vũ khí lên, ý đồ chống cự, nhưng bọn hắn tay lại ngăn không được phát run. Hôm nay, các ngươi Đoan Mục gia tộc sẽ vì các ngươi hành động trả giá đắt. Chu Lạc thanh âm như là loại băng hàn lãnh cốc, quanh quẩn tại Thần Tiên Cốc bên trong. Kiếm thế của hắn như cùng phong bạo vũ giống như lăng lệ, chỗ đến, máu tươi vẩy ra, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Đoan Mục gia tộc phong ốc tại dưới công kích của hắn như là giấy đồng dạng, nhao nhao sụp đổ. Hỏa diễm tại Thần Tiên Cốc bên trong lan tràn ra, đem hết thảy đều thôn vệ ở trong đó. Thần Tiên Cốc bên trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc đan vào một chỗ, để cho người ta dùng mình. Có người bị tinh thần kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn, nội tạng cùng máu tươi vãi đầy mặt đất, thân thể của bọn hắn trên mặt đất thống khổ co quắp, có người bị kiếm khí cường đại đánh bay, đâm vào trên vách tường, trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh, thân thể mềm nhũn trượt xuống, có người tuyệt vọng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, càng không ngừng dập đầu, cái chán đều đập ra máu tươi. Một chút không cam lòng hợp thể tu sĩ giống giận phóng tới Chu Lạc, bọn hắn cơ vũ khí, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Nhưng mà, tại Chu Lạc thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn công kích lộ ra như vậy vô lực. Chu Lạc thoải mái mà tránh đi bọn hắn công kích, trở tay một kiếm, liền đem bọn hắn chạm dưới kiếm. Nguyên bản thanh tịnh thấy đáy dòng suối bị máu tươi nhuộm đỏ, như là một đầu huyết hà ở trong sơn cốc chảy xuôi. Đóa hoa xinh đẹp bị giẫm đạp tại dưới chân, cánh hoa rơi lả tả trên đất, đã mất đi ngày xưa kiểu diễm. Xanh úng tươi tốt cây cối bị kiếm khí chặt đứt, chỉ còn lại có chùy lủi thân cây. Thần tiên cốc trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cùng phong gào thét lấy, vòng quanh cắt đuổi cùng mùi máu tươi, làm cho không người nào có thể hô hấp. Trong không khí tràn ngập khí tức tử vong, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Một phen tàn phá bừa bãi phía dưới, toàn bộ thần tiên cốc đoan mục tộc nhân toàn bộ tử vong. Sau đó, Chu Lạc đem Tô Hồng Loan đưa đến linh mộng chi cảnh bên ngoài, lấy ra thủy quân hành cung. Hành cung trên giường, Tô Hồng Loan lặng lặng nằm ở nơi đó, hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt làm cho người khác lo lắng. Chu Lạc tâm bỗng nhiên siết chặt, áy náy cùng đau lòng giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn trầm ổn đi đến Tô Hồng Loan bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Tay kia lạnh buốt không gì sánh được, phản phất đã mất đi sinh mệnh nhiệt độ. Chu Lạc trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, nhưng lại không có chút nào bối rối. Hắn tỉnh táo bắt đầu cẩn thận kiểm tra Tô Hồng Loan tình trạng cơ thể. Làm cựu giai luyện đan sư, Chu Lạc biết rõ giờ phút này nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Hắn chậm rãi lấy ra luyện hư thần đỉnh. Chu Lạc đem nó để đặt trong phòng, tiếp lấy đều đâu vào đấy chỉnh lý các loại chân quý thảo dược cùng linh tài. Những này đều là hắn rút thưởng cùng bảo khố đoạt được, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Động tác của hắn trầm ổn mà có thứ tự, không thấy chút nào lo lắng thái độ. Đợi đến chuẩn bị sẵn sàng sau, Chu Lạc có chút nhắm mắt, hít sâu một hơi, để cho mình tâm cảnh triệt để bình tĩnh trở lại. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn, điều động thể nội linh lực, chậm rãi rót vào luyện hư bên trong chiếc thần đỉnh. Luyện hư thần đỉnh trong nháy mắt phát ra quang mang lưu hòa, bắt đầu thêm nhiệt, quang mang kia ấm áp mà thần bí. Chu Lạc tinh chuẩn mà thuần thục đem các loại thảo dược cùng linh tài dựa theo đặc biệt trình tự đầu nhập luyện hư bên trong chiếc thần đỉnh. Mỗi một cái trình tự đều tràn đầy chuyên chú cùng nghiêm cẩn, không có chút nào sai lầm. Theo thảo dược cùng linh tài tại luyện hư bên trong chiếc thần đỉnh dần dần dung hợp, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Mùi thuốc kia tươi mát thuần hậu, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh hẳn. Cùng lúc đó, Chu Lạc lại lấy ra một kiện chí bảo, linh tuyển chén ngọc. Chén ngọc bên trong được lấy thanh tịnh linh tuyển chi thủy, tản ra tinh khiết linh khí. Chu Lạc coi chừng đem linh tuyển chi thủy đổ vào luyện hư bên trong chiếc thần đỉnh, cùng ngay tại luyện chế đan dược dung hợp. Linh tuyển chi thủy gia nhập, khiến cho đan dược dược lực càng thêm thuần hậu, sinh cơ càng thêm thịnh vượng. Luyện hư bên trong chiếc thần đỉnh hỏa diễm tại Chu Lạc điều khiển bên dưới, khi thì mãnh liệt, khi thì ôn hòa, như là một cái có sinh mệnh tinh linh, vui sướng toát ra. Chu Lạc toàn thần chăm chú nhìn chằm chằm luyện hư thần đỉnh, căn cứ hỏa diễm nhan sắc cùng đan dược trạng thái, không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Chu Lạc hai tay vũ động, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập luyện hư bên trong chiếc thần đỉnh. Những phù văn này ẩn chứa cựu giai luyện đan sư lực lượng cường đại, có thể tăng thêm một bước đan dược phẩm chất cùng hiệu lực. Theo phù văn dung nhập, luyện hư bên trong chiếc thần đỉnh đan dược quang mang càng sáng chói, tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Anh, rốt cục, đan dược tại luyện hư bên trong chiếc thần đỉnh dần dần thành hình. Đó là một viên óng ánh sáng long lanh đan dược, tản ra hào quang óng ánh, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Đan dược mặt ngoài có tinh tế tỉ mỉ đường vân, như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đan dược, để vào Tô Hồng Loan trong miệng. Tiếp lấy, Chu Lạc lần nữa vận dụng linh lực, dẫn đạo đan dược dược lực tại Tô Hồng Loan thể nội quyết tán. Linh lực của hắn như là ôn nhu dòng suối, chậm rãi chạy xuôi tại Tô Hồng Loan trong kinh mạch. Chu Lạc có thể rõ ràng mà cảm nhận được Tô Hồng Loan thể nội mỗi một chỗ biến hóa, hắn cẩn thận chữa trị Tô Hồng Loan bị hao tổn thân thể, từng chút khôi phục lấy nàng sinh cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, Tô Hồng Loan sắc mặt dần dần có một tia huyết sắc, khí tức cũng biến thành vững vàng. Lại qua một đoạn thời gian, Tô Hồng Loan lông mi có chút chấn động một cái. Chu Lạc mặc dù trong lòng thật trương, nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, đang mong đợi nàng Tô tỉnh. Chậm rãi, Tô Hồng Loan mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng suy yếu. Chu Lạc trong lòng kích động không thôi, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Phu quân, khi thấy Chu Lạc trong nháy mắt, Tô Hồng Loan suy yếu hô một tiếng. Chương 1479, Tiên nhân hư ảnh chương 1479, Tiên nhân hư ảnh cứu tỉnh Tô Hồng Loan sau, Chu Lạc liền chuyển tin cho Long Vân Sương. Long Vân Sương cũng từ linh mộng chi cảnh rời đi. Thủy quân trong hành cùng, hai nữ nhìn thấy Chu Lạc, cũng là vui vẻ không thôi. Song phương tách ra nhiều năm như vậy, sớm đã có không ít lời muốn nói. Mà bây giờ Chu Lạc cũng rốt cục hỏi hai người sự tình. Hắn mới biết được, lúc trước Thiên Sách thượng tướng từng thể hiện ra con ác thú huyết mạch, chấn nhiếp người Đoàn Mục gia. Mà sau đó, hắn liền đi Tiên Cung phế tích. Nơi đó là Tiên Cổ Di Tam Đại Tuyệt Địa một trong. Chu Lạc được có chút suy nghĩ. Lần này Tiên Cổ Di địa chi đi, là một cơ hội. Nhất là lúc trước phát hiện bảo khố, còn có vừa rồi linh mộng chi cảnh tinh thuần năng lượng. Đều để hắn ý thức đến, chính mình sau này phi thăng, có lẽ có thể ở chỗ này đạt được trợ giúp. Cho nên cái này Tiên Cổ Di chính mình nhất định là muốn tiếp tục thăm dò. Yên tâm, ngươi tại cái này hảo hảo chữa thương, ta sẽ tìm được phụ thân ngươi. Chu Lạc đối với Tô Hồng Loan đạo. Tô Hồng Loan lập tức an tâm. Nàng biết, người trước mắt tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, nhất là hắn có năng lực như thế. Ngay sau đó, Chu Lạc liền để hai nữ tại cái này nghỉ ngơi, chính mình một thân một mình rời đi. Tiến về tiên cung phế tích trên đường, liên quan tới thần tiên cốc gặp tập kích sự tình đã truyền ra, đang có không ít đoan mục gia người tiến về. Bất quá khi đó Chu Lạc đã ẩn tàng khí tức, bọn hắn cũng không biết kẻ đầu têu là ai. Nhưng mà đối với Chu Lạc tới nói, món nợ này còn chưa kết thúc. Đoan mục gia chạm đến chính mình bảy ngược, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Tiên cung phế tích, cái kia từng là trong truyền thuyết gia thần huy hoàng chỗ ở, bây giờ lại chỉ còn lại có một mảnh vách nát tường siêu, thần bí mà khí tức cổ xưa như là một tầng như có như không màn tơ, bao phủ mảnh này bị tuế nguyệt lãng quên nơi nhỏ lánh. Tà dương như máu, cái tiết như dung kim giống như ánh chiều tà êm ái chiếu xuống trên phế tích, vì đó phủ thêm một tầng mông lung mà mang theo nhàn nhạt yêu thương màu đỏ cam sa y y. Chu Lạc nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi bước vào mảnh phế tích này. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất tại vượt qua tháng năm dài đằng đằng trường hạ. Cổ lão đường lát đá tại dưới chân phát ra rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang, trên phiến đá hiện đầy răng khắp nơi vết rách kia giống như tuế nguyệt khắc xuống thật sâu ấn ký, đi chép thời gian vô tình lưu chuyển, tàn phá thạch trụ cao vút trong mây, bọn chúng đã từng là tiền cung tiên cố trụ cột, bây giờ lại chỉ còn lại có đứt gãy hài cốt, cô độc đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Trên thạch trụ khắc đầy phù văn thần bí, mặc dù trải qua tang thương tuế nguyệt ăn mòn, nhưng như cũ tản ra một loại như ẩn như hiện khí tức thần bí. Có phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, thần bí mà thâm thúy. Có phù văn đã mơ hồ không rõ, bị tuế nguyệt ăn mòn chỉ còn lại có dấu vết mờ mờ. Trên mặt đất vết rách như là đại địa mở ra vô số đạo vết thương, sâu không thấy đáy. Cỏ dại từ trong những khe hở này ngoan cường mà mọc ra, cho mảnh này hoang vu thổ địa tăng thêm một tia bất khuất sinh cơ. Có vết rách phảng phất là cổ lão hẻm núi, hắc ám mà thâm thúy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Có vết rách thì giống như là đại địa vươn tay, tinh tế tỉ mỉ mà phức tạp. Sụp đổ trên vách tường cung điện, còn lưu lại một chút tinh mỹ bích họa. Trong bích họa nhân vật sinh động như thật, bọn hắn có thể là huyền chuyển nhảy múa, dáng người nhẹ nhàng lưu mỹ, phảng phất tại đám mây dạo bước, có thể là trang trọng tế tự, thần sắc nghiêm túc thành kính, phảng phất tại hướng thần minh thổ lộ hết lấy trong lòng kính ngưỡng. Nhưng mà bây giờ những bích họa này đã phai màu, có địa phương thậm chí đã chóc từng mảng, chỉ còn lại có mơ hồ hình dáng. Gió đang trong phế tích gào thét mà qua, phát ra trầm thấp mà kéo dài tiếng nghẹn nào. Đi tới, Chu Lạc đi tới một tòa cung điện to lớn di chỉ trước. Cung điện cửa lớn đã sụp đổ, chỉ còn lại có một đống tạp nhạp đá vụn. Đại môn kia đã từng là cỡ nào hùng vĩ đồ sộ, phía trên điêu khắc tinh mỹ long văn cùng phượng văn, long văn uy vũ ba khí, phượng văn ưu nhã mỹ lệ, đan vào một chỗ. Bây giờ những này điêu khắc đã bị tuế nguyệt mài mòn đến mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được đã từng huy hoàng. Mảnh khu vực này cực kỳ rộng lớn, cũng không biết cái kia Tô Diệt Thiên tiềm phục tại nơi nào. Chu Lạc quyết định từ dò xét. Hắn tại trong cung điện chậm rãi tiến lên, trong tay tinh thần kiếm tản ra u lãnh quang mang, giống như tại cùng cái này thần bí hoàn cảnh âm thầm hô ứng. Đi tới, Chu Lạc đột nhiên cảm giác không khí chung quanh trở nên nặng dị thường, phản phất có một cô vô hình cự lực tại hung hăng đè xuống hắn. Hắn dừng bước lại, ý đồ điều động linh lực trong cơ thể chống cự cố áp lực này, lại phát hiện linh lực của mình lại bị một loại nào đó lực lượng thần bí một mực trói buộc chặt, căn bản là không có cách thông thuận lưu động. Chu Lạc trong lòng run lên. Hắn ý thức đến chính mình lâm vào một loại nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Đúng lúc này, cung điện chỗ sâu đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, quang mang kia sáng chói đến cực điểm, phản phất là từ trên 9 tầng trời chút xuống ánh sáng thần thánh. Quang mang dần dần thu liễm, một bóng người cao lớn từ vách tường trong bích họa chậm rãi đi ra, đó là một tên tiên nhân hư ảnh. Tiên nhân hư ảnh xuất hiện, phản phất làm cho cả không gian đều lâm vào một loại thần bí trong yên tĩnh. Mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng thần bí tiên vụ bao phủ, cái kia tiên vụ như mộng huyễn giống như lưu chuyển, làm cho không người nào có thể thăm dò nó chân dung. Nhưng này như ẩn như hiện hình dáng lại tản ra một loại siêu phàm thoát tục uy nghiêm, phản phất hắn là giữa thiên địa tồn tại trí cao vô thượng. Hắn thân mang một bộ hoa lệ tiên bảo thượng lưu động lên thần bí tiên văn, mỗi một đạo tiên văn đều phản phất ẩn chứa vô tận tiên lực. Cái kia tiên văn lóe ra hào quang sáng chói, như là giống như tinh thần lóa mắt, lại như giống như ngân hà thâm thúy. Tiên bảo biên giới phiêu động lấy từng tia từng sợi tiên quang, phản phất là do thuần túy nhất tiên lực ngưng tụ mà thành. Tiên nhân hư ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, không gian chung quanh phản phất đều bị khí tức của hắn chỗ ngưng kết. Mà ở tại trên thân tản ra một cỗ cường đại tiên lực ba động, cái kia tiên lực như mãnh liệt thủy triều giống như đập vào mặt, để Chu Lạc cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hai nhãn thần kia càng là để lộ ra một loại khó mà nắm lấy thần bí cùng lãnh khốc, ánh mắt kia phảng phất đến từ xa xôi tiên giới, mang theo một loại cao cao tại thượng xem kỹ, phảng phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều như là sâu kiến bình thường. Chu Lạc con người bỗng nhiên co rụt lại, trái tim không tự chủ được đập nhanh. Hắn nhìn chằm chằm tiên nhân hư ảnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tay phải nắm chặt tinh thần kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút, trên trán cũng diễn ra mồ hôi mịn. Đây không phải tiên nhân chân chính, nhưng nó chỗ cho thấy lực lượng cũng đã là giống như núi kêu biển gầm, để cho người ta không sinh ra một tia muốn chống cự ý nghĩ. Ngay tại Chu Lạc tư tác đối phương là địch hay bạn thời khắc, tiên nhân hư ảnh mở miệng. Thanh âm của hắn rộng rãi mà lớn mạnh, mở miệng bên trong mang theo từng tia tiên linh khí, mà lại không giống như là ở bên thai xuất hiện, ngược lại là trực tiếp rơi vào nguyên thần phía trên, để Chu Lạc chỉ cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Đánh bại ta. Chương 1480, kịch chiến chương 1480. Kịch chiến đánh bại ta. Tiên nhân hư ảnh cái kia linh hoạt kỳ ảo mà thanh âm uy nghiêm phảng phất từ cách xa chân trời ung dung truyền đến, trong nháy mắt làm cho cả không gian đều lâm vào một loại nghiêm túc trong yên tĩnh. Chu Lạc hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khẩn trương trong lòng cùng bất an, trong hai con ngươi giấy lên hừng hực mãnh liệt đấu trí. Hắn cầm thật chặt trong tay tinh thần kiếm, có chút hất cằm lên, dùng hành động cho thấy thái độ của mình. Tiên nhân hư ảnh hơi động một chút, trong chốc lát, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông tiên lực như cuồng bạo như gió bao cuốn tới. Cái kia tiên lực sáng chói chói mắt, phản phất thực chất hóa bình thường, những nơi đi qua, không khí bị điên cuồng đè ép, phát ra bén nhọn chói tai tiếng thét. Chu Lạc đội vàng vận chuyển trí bảo phẩm chất nhục thân lực lượng, thân thể hơi chấn động một chút, hào quang màu vàng giống như thủy triều từ thể nội mãnh liệt mà ra, cấp tốc ngưng tụ thành một mặt không thể phá vỡ quan thuẫn. Trên quan thuẫn, thần bí đường vân lóe ra yếu ớt nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh qua mang. Tiên lực hung hăng trùng kích tại trên bình chướng, phát ra ngột ngạt như cự truy đập xuống chuông đồng giống như tiếng vang. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực thật lớn đánh tới, hai chân không tự chủ được tại cứng rắn trên phiến đá trượt ra hai đạo thật sâu vết cắt. Ổn định thân hình sau, Chu Lạc không chần chờ nữa, tựa như tia chớp chủ động xuất kích. Thân hình hắn như quỷ mị, trong nháy mắt phóng tới tiên nhân hư ảnh, trong tay tinh thần kiếm điên cuồng vung dậy. Trên thân kiếm, tinh thần chi lực như tinh hà mênh mông giống như phun trào, phản phất có vô số viên nhỏ bé lại sáng chói tinh thần ở trong đó lấp lóe. Chu Lạc thi triển một bộ lăng lệ đến cực điểm kiếm pháp, kiếm ảnh như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, lưu lại từng đạo mỹ lệ lại tràn ngập khí tức nguy hiểm quy tích. Tiên nhân hư ảnh không chút hoang mang, chậm rãi nâng lên một bàn tay, tiên lực tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một mặt to lớn tiên lực tấm chắn. Tấm chắn kia tản ra thần bí mà cổ lão quan mang, phía trên khắc đầy cổ lão tiên văn, phản phất là từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống tuyệt thế bảo vật. Chu Lạc kiếm chiêu chạm tại trên tấm chắn, phát ra thanh thúy như ngọc thạch va chạm giống như tiếng vang, nhưng căn bản không cách nào đột phá tiên nhân hư ảnh phòng ngự. Kiếm cùng thuẫn chỗ va chạm, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, chấn động đến chung quanh vách tường cũng hơi run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tiên nhân hư ảnh một tay khác nhẹ nhàng bung lên, một đạo tiên lực chùm sáng tựa như tia chớp bắn ra, thẳng đến Chu Lạc mà đến. Chùm sáng kia như là hủy diệt hết thảy lôi đình, trong nháy mắt vạch phá không gian, mang theo làm cho người sợ hãi khí tức. Chu Lạc đội vàng nghiêng người né tránh, tiên lực chùm sáng sượt qua người, tại sau lưng trên vách tường lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết tích. Chùm sáng những nơi đi qua, vách tường trong nháy mắt bị hòa tan, toát ra trận trận khói xanh. Chu Lạc trong lòng minh bạch, đơn thuần kiếm pháp công kích khó mà đối với tiên nhân hư ảnh tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hắn quả quyết quyết định lần nữa vận dụng bảo vật. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, rót vào linh lực sau, gương đồng bắn ra một đạo cường đại đến phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy quang mang, thẳng tắp chiếu hướng tiên nhân hư ảnh. Trên gương đồng, phù văn cổ xưa lóe ra thần bí khó lường quang mang, phảng phất tận chứa vô tận lực lượng thần bí. Tiên nhân hư ảnh bị quang mang bao phủ, tiên lực ba động hơi chậm lại. Thừa cơ hội này, Chu Lạc lần nữa huy động tinh thần kiếm, thi triển ra mạnh nhất một kích. Trên thân kiếm lực lượng pháp tắc quang mang đại thịnh, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Lực lượng pháp tắc như là từng đầu thần bí mà cường đại sợi tơ, cuốn quanh ở trên thân kiếm, tản ra làm cho người sợ hãi bị áp. Chu Lạc dùng sức bung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ như loan nguyệt giống như chém về phía tiên nhân hư ảnh. Kiếm khí kia mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, phản phất có thể đem thế giới đều chém thành hai nửa. Tiên nhân hư ảnh cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cũng bắt đầu nghiêm túc. Hắn trên người tiên bảo phiêu động, tiên lực như mãnh liệt như sóng biển điên cuồng phun trào, hai tay kết xuất một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn. Thủ ấn sau khi hoàn thành, một đạo to lớn tiên lực pháp trận xuất hiện tại trước người hắn. Pháp trận kia tản ra thần bí mà cổ lão quan mang, phía trên khắc đầy phức tạp tiên văn, phản phất là một cái vi hình thần bí tiên giới. Chu Lạc kiếm chiêu chạm tại trên pháp trận, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Lực trùng kích cường đại làm cho cả cung điện đều run lẩy bẩy, đá vụn như mưa rơi nhao nhao rơi xuống. Chu Lạc bị lực phản chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, lần nữa đứng dậy, trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy kiên định ý chí chiến đấu bất khuất. Tiên nhân hư ảnh nhìn xem Chu Lạc, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Hắn lần nữa phát động công kích, tiên lực hóa thành vô số thanh tiên kiếm, như mưa to hướng Chu Lạc vào tới. Những cái kia tiên kiếm tản ra sáng chói hào quang chói sáng, mỗi một chiếc đều ẩn chứa vô cùng cường đại tiên lực. Tiên kiếm như là một trận mưa kiếm, phô thiên cái địa hướng Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc cắn chặt răng, vận dụng lực lượng pháp tắc, ở bên người hình thành một cái xoay tròn hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên, lực lượng pháp tắc như dòng nước lưu động, tản ra thần bí mà cường đại quang mang. Tiên kiếm cùng hộ thuẫn không ngừng va chạm, phát ra bén nhọn như kim loại va chạm giống như tiếng vang. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra năng lượng ba động cường đại, chấn động đến Chu Lạc thân thể run nhẹ nhẹ. Hộ thuẫn bên trên quang mang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Hắn biết không thể bị động như vậy phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích. Chu Lạc đột nhiên nhớ tới mình còn có một môn cường đại công pháp, Tinh Thần Quyết. Hắn quyết định thi triển Tinh Thần Quyết, cùng tiên nhân hư ảnh phân cao thấp. Chu Lạc nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, điều động linh lực trong cơ thể. Xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vô số viên giống như tinh thần điểm sáng, những điểm sáng này lóe ra thần bí mà mỹ lệ quang mang, phảng phất là trong bầu trời đêm sao dày đặc. Chu Lạc hai tay vũ động, Tinh Thần Quyết lực lượng không ngừng hội tụ. Hắn mở tròn mắt, hai tay đẩy về phía trước ra, vô số viên giống như tinh thần điểm sáng như là sao chổi bắn về phía tiên nhân hư ảnh. Những điểm sáng kia mang theo vô cùng cường đại lực lượng, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Tiên nhân hư ảnh cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cũng không dám kinh thị. Trên người hắn tiên lực càng thêm mãnh liệt, hai tay lần nữa kết ấn, thi triển ra một môn thần bí tiên pháp. Tiên pháp cùng tinh thần quyết đụng vào nhau, phát ra sáng chói đến làm cho người hoa mắt thần mê quan mang. Toàn bộ cung điện đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ, phản phất biến thành một ngôi sao cùng tiên lực thế giới thần bí. Trong quan mang, năng lượng ba động không ngừng quyết tán, chấn động đến cung điện vách tường đều xuất hiện thật sâu vết rách. Lúc này, Chu Lạc lại từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện thần bí bảo vật, Linh Lung Bảo Tháp. Linh Lung Bảo Tháp tản ra ngũ thải quang mang, như mộng huyễn giống như lộng lẫy. Chu Lạc đem linh lực rót vào trong đó, bảo tháp trong nháy mắt biến lớn, lơ lửng giữa không trung. Chu Lạc thao túng linh lung bảo tháp, hướng tiên nhân hư ảnh hùng hăng đập tới. Tiên nhân hư ảnh thấy thế, trong tay cũng xuất hiện một kiện thần bí bảo vật, đó là một cái tản ra ánh sáng màu lam bảo châu. Bảo châu quang mang lóe lên, một đạo cường đại tiên lực chùm sáng bắn về phía linh lung bảo tháp. Linh lung bảo tháp cùng bảo châu màu xanh lam đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phản phất có thể đem người linh hồn đều chấn bỡ. Năng lượng cường đại trùng kích làm cho cả cung điện đều kịch liệt lay động, chung quanh vách tường nhao nhao sụp đổ, dơ lên đầy trời cho bụi. Trải qua một phen kịch liệt va chạm, Chu Lạc cùng tiên nhân hư ảnh đều tiêu hao đại lượng lực lượng, nhưng bọn hắn đều không có lùi bước, như cũ tại kịch liệt chiến đấu. Chu Lạc lần nữa huy động tinh thần kiếm, thi triển ra càng hung hiểm hơn kiếm pháp. Trên thân kiếm, tinh thần chi lực cùng lực lượng pháp tắc đan vào một chỗ, hình thành một đạo cường đại đến làm cho người sợ hãi công kích. Tiên nhân hư ảnh cũng không ngừng thi triển tiên pháp, cùng Chu Lạc đối kháng. Tiên pháp quang mang cùng kiếm chiêu quang mang đụng vào nhau, sinh ra rực rỡ màu sắc sắc thái, phản phất một bức thần bí mà bức họa xinh đẹp. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, Chu Lạc cùng tiên nhân hư ảnh ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trong cung điện tiên lực bốn phía, quang mang lấp lóe, phản phất biến thành một cái tiên lực chiến trường. Mỗi một lần công kích đều mang vô cùng cường đại lực lượng, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi run rẩy. Chương 1481, ngưng tụ tiên thể lực lượng. Chương 1481, ngưng tụ tiên thể lực lượng làm tiên nhân hư ảnh, như thế tồn tại, sát thực khủng bố. Chu Lạc cảm thấy, đây có lẽ là chính mình gặp phải mạnh nhất tồn tại. Hắn nghĩ tới phải thoát đi nơi này, nhưng lại cảm thấy nơi này có lẽ có khảo nghiệm, dù sao cái này tiên nhân hư ảnh xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại quá cường đại. Không giống như là thủ hộ giả, càng giống là dùng đến khảo nghiệm kẻ xông vào, mà lại hắn cũng không có đến nọ mạnh hết đà. Huống chi, lúc trước khi đến, hắn đã từng xem bói qua. Cường đại thiên lý mệnh số chi lực chỗ bảy biện ra quẻ tượng đều đang nói rõ lấy chuyến này có lẽ sẽ liêu ám hoa mình. Lúc này, không trung tiên nhân hư ảnh bỗng nhiên hai tay vũ động, tiên lực như mãnh liệt như thủy triều hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn tiên lực phượng hoàng. Phượng hoàng toàn thân lóng lánh hào quang ảo ánh, mỗi một phiến lông vũ đều phảng phất là do thuần túy tiên lực cấu thành. Rắc, nó một tiếng thanh minh, chấn động toàn bộ cung điện, thanh âm kia giống như hồng trung đại lữ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng áp bách. Sau đó giống như là một tia chớp hướng phía Chu Lạc đánh tới, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo, lưu lại một đạo hoa mị quang ấn. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc từ trong túi chứa vật lấy ra một khối thần bí ngọc bội. Ngọc bội hào quang tỏa sáng, hình thành một cái cường đại phòng hộ kết giới. Kết giới kia như là một cái trong suốt bán cầu, tản ra nhu hòa lại cứng cỏi quang mang. Tiên lực phượng hoàng đâm vào trên kết giới, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Kết giới run rẩy kịch liệt, Chu Lạc cảm giác mình phản phất bị một ngọn núi lớn va chạm, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo phù văn thần bí từ trong tay hắn bay ra, dung nhập không gian xung quanh. Trong nháy mắt, trong cung điện xuất hiện vô số đạo lực lượng pháp tắc hình thành xiềng xích, hướng phía tiên nhân hư ảnh quân quanh mà đi. Những xiềng xích kia như là linh động rắn, tản ra thần bí pháp tắc khí tức. Tiên nhân hư ảnh hơi động một chút, tiên lực phun trào, dễ dàng tránh thoát lực lượng pháp tắc xiềng xích. Những xiềng xích kia tại tiên lực trùng kích vào nhau đứt gãy, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trên không trung. Mỗi một điểm quang mang đều như là giống như tinh thần lóe lên một cái, liền biến mất không thấy. Nhưng mà, Chu Lạc công kích cũng không đình chỉ. Hắn lần nữa huy động tinh thần kiếm, trên thân kiếm tinh thần chi lực cùng lực lượng hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo nóng bỏng mà kiếm quang chói mắt. Kiếm quang giống như một đạo lưu tinh, phá toái hư không, thẳng bức tiên nhân hư ảnh. Kiếm quang kia chung quanh lượn lờ lấy phù văn thần bí, mỗi một cái phù văn đều phảng phất ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiên nhân hư ảnh không chút hoang mang, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tiên lực bình chướng trong nháy mắt xuất hiện, ngăn trở kiếm quang. Nhưng kiếm quang lực trùng kích y nguyên để tiên nhân hư ảnh hơi rung nhẹ một chút. Cái kia lắc lư mặc dù rất nhỏ, lại cho thấy Chu Lạc công kích đã đối với tiên nhân hư ảnh sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tiên nhân hư ảnh tựa hồ bị Chu Lạc ương ngạnh chọc giận, hai tay của hắn lần nữa vũ động, tiên lực như gió lốc xoay tròn. Không gian chung quanh phảng phất đều bị tiên lực bặm mẻo, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, vô số đạo tiên lực lưỡi dao bay ra, hướng phía Chu Lạc vọt tới. Những cái kia tiên lực lưỡi dao lóe ra băng lãnh quang mang, giống như tử thần liêm đao. Chu Lạc trong lòng căng thẳng, hắn lập tức thi triển ra một loại thần bí thân pháp, thân hình như quỷ mị giống như tại trong cung điện xuyên thẳng qua, tránh né lấy tiên lực lưỡi dao công kích. Thân ảnh của hắn như là huyễn ảnh bình thường, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nhưng mà, tiên lực lưỡi dao tốc độ cực nhanh, số lượng đông đảo, Chu Lạc vẫn là bị mấy đạo lưỡi dao chảy ra, trên thân xuất hiện mấy vết thương. Máu tươi từ trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Mỗi một giọt máu tươi đều phảng phất là một viên đá quý màu đỏ, tản ra hào quang nhỏ yếu. Nhưng Chu Lạc không có chút nào lùi bước, hắn cắn răng, lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể. Cặp mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang, trong tay tinh thần kiếm lần nữa giơ lên. Lần này, hắn đem tất cả lực lượng đều rót vào tinh thần trong kiếm, trên thân kiếm quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Quang mang kia như là như mặt trời nóng bỏng, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Chu Lạc đại quát một tiếng, hướng phía tiên nhân hư ảnh phóng đi. Tiên nhân hư ảnh cũng cảm nhận được Chu Lạc một kích này cường đại, trên người hắn tiên lực càng thêm sôi trào mãnh liệt. Song phương sắp va chạm một khắc này, toàn bộ cung điện đều phảng phất bị lực lượng cường đại bao phủ, thời gian phảng phất đều đình chỉ. Hết thảy chung quanh đều trở nên vắng lặng im ắng, chỉ có Chu Lạc cùng tiên nhân hư ảnh lực lượng tại lẫn nhau giằng co. Cuối cùng, tinh thần kiếm cùng tiên nhân hư ảnh tiên lực đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Với anh, thanh âm kia như là thế giới tận thế tiếng chuông, rung động toàn bộ không gian. Lực trùng kích cường đại để cung điện vách tường nhao nhao sụp đổ, mặt đất cũng xuất hiện vết rách to lớn. những vết rách kia như là mạng nhện bình thường lan tràn ra, phản phất toàn bộ cung điện đều muốn sụp đổ. Chu Lạc bị lực phản chấn chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh cho bụi. Mỗi một hạt cho bụi đều tại lực trùng kích cường đại bên dưới bay múa. Tiên nhân hư ảnh cũng tại lần này trong đụng chạm nhận lấy nhất định ảnh hưởng, thân ảnh của hắn trở nên có chút mơ hồ. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại, lần nữa chuẩn bị phát động công kích. Chu Lạc quyết định được ăn cả ngã về không, hắn lần nữa huy động tinh thần kiếm, thi triển ra một loại cấm kỵ chi thuật. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đạo thần bí quang hoàn, trong quang hoàn lóe ra phù văn thần bí. Những phù văn kia như là cổ lão chú ngữ, tản ra lực lượng cường đại. Chu Lạc tương tinh thần kiếm giơ lên cao cao, trong quang hoàn phù văn nhao nhao dung nhập trong kiếm. Tinh thần kiếm quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, phản phất muốn đem toàn bộ cung điện đều chiếu sáng. Quang mang kia như là hào quang thần thánh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiên nhân hư ảnh cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hắn cũng không dám kinh thị. Hai tay của hắn kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, tiên lực tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái cự đại tiên lực bóng. Tiên lực bóng tản ra khí tức kinh khủng, phản phất có thể hủy diệt hết thảy. Cái kia tiên lực bóng chung quanh lượn lờ lấy thần bí tiên văn, mỗi một đạo tiên văn đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Song phương đồng thời phát động công kích, tinh thần kiếm cùng tiên lực bóng đụng vào nhau. Lần này va chạm lực lượng càng thêm to lớn, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu sụp đổ. Cương đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, hết thảy chung quanh đều bị phá hủy. Cung điện cây cột nhau nhau sụp đổ, vách tường cũng bị chấn động đến vỡ nát. Chu Lạc cùng tiên nhân hư ảnh đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến bay ra ngoài. Chu Lạc ngã rầm trên mặt đất, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn tan thành từng mảnh. Nhưng hắn y nguyên nắm thật chặt tinh thần kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Tiên nhân hư ảnh thân ảnh cũng biến thành càng thêm mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Cuối cùng, tiên nhân hư ảnh nhìn xem Chu Lạc, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán, hóa thành một cỗ tinh khiết tiên lực, dung nhập Chu Lạc thể nội. Đồng thời, liên quan tới lực lượng thần bí này tin tức cũng tràn vào trong đầu của hắn, để Chu Lạc rung động không thôi. Nguồn lực lượng này là thuần túy tiên lực, có thể giúp tạo nên tiên thể. Chương 1482, Lịch Tiên Đồ Thần Trận. Chương 1482, Lịch Tiên Đồ Thần Trận. Chu Lạc không nghĩ tới, cái này tiên nhân hư ảnh bị đánh bại sau biến thành chi lực lượng, đối với tiên thể tạo nên lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà tiên thể chính là phi thăng chi nơi mấu chốt. Theo Chu Lạc hấp thu những năng lượng này, cũng đã nhận được liên quan tới nó tin tức. Đầu tiên nó có thể đối với tu tiên giả thân thể tiến hành chiều sâu cải tạo cùng cường hóa. Phổ thông tu tiên giả thân thể, cho dù trải qua tu luyện lâu dài, vẫn tồn tại như cũ lấy các loại tạp chất cùng cực hạn. Mà tiên nhân hư ảnh biến thành chi lực lượng, có thể từng bước loại bỏ những tạp chất này, làm thân thể trở nên càng tinh khiết, cứng cỏi, phản phất bị thiên truy bách luyện chi tinh cương, có thể gánh chịu càng cường đại hơn năng lượng cùng tiên pháp chi thi triển. Mặt khác, tiên nhân hư ảnh biến thành chi lực lượng có thể tầm bổ tu tiên giả chi linh hồn cùng tinh thần lực. Tiên thể chi tạo nên, tuyệt không phải vẹn vẹn thân thể cường đại hóa, linh hồn chi thăng hoa đồng dạng mấu chốt không gì sánh được. Lực lượng cỡ này có thể chữa trị tu tiên giả trên linh hồn rất nhỏ tổn thương, khiến cho linh hồn càng thêm hoàn chỉnh lại cường đại. Cường đại chi linh hồn có thể tốt hơn khống chế trong thân thể chi tiết lực, đồng thời tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tiên pháp huyền bí các phương diện có được cao hơn chi độ mẫn cảm cùng lực linh ngộ. Khi tu tiên giả chi linh hồn cùng thân thể tại loại lực lượng này tầm bổ hạ đạt đến độ cao phù hợp cùng thống nhất thời điểm, tiên thể chi tạo nên vừa rồi xem như sơ bộ hoàn thành. Mà tiên thể sở dĩ trở thành phi thăng chi mấu chốt, chính là bởi vì phi thăng chính là từ phàm giới bước về phía tiên giới chi vượt qua, cần tu tiên giả có thể tiếp nhận tiên giới cường đại quy tắc cùng năng lượng chi thể chất. Chỉ có được tiên thể, tu tiên giả mới có thể đang phi thăng chi tội trình bên trong chống lại thời không chuyển đổi mang đến to lớn áp lực cùng các loại không biết chi nguy hiểm. Đồng thời, tiên thể có thể cùng tiên giới năng lượng cùng quy tắc sinh ra của mình, làm tu tiên giả lại càng dễ dung nhập tiên giới chi hoàn cảnh, mở ra tầng thứ cao hơn chi tu hành chi lộ. Một khi tu tiên giả thành công tạo nên tiên thể, tựa như cùng thu được thông hướng tiên giới chi giấy thông hành, đang phi thăng thời điểm có thể càng thêm thuận lợi đột phá phàm giới chi trói buộc, bước vào cái kia thần bí mà cường đại chi trong tiên giới. Như thế đại cơ duyên, không nghĩ tới chính mình sẽ thu hoạch được. Bất quá bực này cơ duyên, còn không phải bình thường người có thể thu hoạch được. Nhất là cái này tiên nhân hư ảnh sát thực khủng bố, cho dù là đại thừa đạo quân, đều không nhất định có thể đem nó đánh bại. Chính mình có thể thắng, thuần túy là bởi vì bảo vật đủ nhiều, thủ đoạn đủ nhiều. Những vật này để hắn siêu thoát ra cảnh giới hạn chế. Chỉ tiếc, cái này năng lượng thật sự là quá ít. Dầm dầm dầm, đột nhiên, thiên địa dị động, vô số khí tức thần bí như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng phun trào. Ngay sau đó, lại toát ra đại lượng tiên nhân hư ảnh. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, hắn đã biết được những tiên nhân này hư ảnh bị đánh bại sau biến thành năng lượng đối với tạo nên tiên thể có tác dụng lớn. Đối mặt bất thình lình tình huống, hắn không chút do dự lấy ra lá bài tẩy của mình, Lịch Tiên Đồ Thần Trận. Trận này vừa ra, quang mang và trượng, cường đại tiên lực ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, phảng phất một trận hủy thiên diệt địa phong bạo sắp quét sạch toàn bộ thiên địa. Lịch Tiên Đồ Thần Trận trận bản toàn thân đen như mực, phía trên tuyên khắc lấy vô số thần bí phức tạp phù văn, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất ẩn chứa vô tận tiên lực cùng áo nghĩa. Trên trận bản, từng đạo tiên quang như linh xà giống như du tẩu, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Quang mang kia khi thì sáng tỏ như liệt nhật, khi thì u ám như vực sâu, biến ảo khó lường, để cho người ta nhìn không thấu. Theo Chu Lạc hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, Lịch Tiên Đồ Thần Trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Trong trận, từng đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, hóa thành vô số lưỡi dao, những này lưỡi dao lóe ra hàn quang, phảng phất có thể mổ ra thế gian hết thảy. Lưỡi dao những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt ra từng đạo nhỏ xíu vết nứt, phát ra làm cho người sợ hãi tư tư âm thanh. Thanh âm kia như là ác ma nói nhỏ, để cho người ta không rét mà run. Những này lưỡi dao phảng phất có được chính mình ý thức, quanh quẩn trên không trung bay múa, như là đói khát đàn sói đang tìm kiếm con mồi. Khi những này lưỡi dao hướng phía tiên nhân hư ảnh quét sạch mà đi lúc, tiên nhân hư ảnh bọn họ trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trên người bọn họ quang mang lấp lóe, ý đồ ngăn cản những này lưỡi dao công kích. Nhưng mà, nghịch tiên đồ thần trận biến thành lưỡi dao vô cùng sắc bén, dễ dàng xuyên thấu tiên nhân hư ảnh bọn họ phòng ngự quang mang. Có tiên nhân hư ảnh bị lưỡi dao trực tiếp cắt thành hai nửa, bọn hắn thống khổ gầm thét, thân thể hóa thành điểm điểm quang mang dần dần tiêu tán. Quang mang kia như là sáng chói pháo hoa, lại mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tiếp lấy, trong trận lại tuôn ra vô số thần bí hỏa diễm, những ngọn lửa này bảy biện ra quỷ dị màu tím, nhiệt độ cực cao, phản phất có thể đem hết thể đều đốt cháy hầu như không còn. Hỏa diễm bay lên, hình thành từng đầu dương nhanh múa vút hỏa long, hướng phía tiên nhân hư ảnh gào thét mà đi. Tiên nhân hư ảnh bọn họ vừa mới tới gần, liền bị cái này kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt đến phát ra trận trận gầm thét. Hỏa diễm giống như là con sói đói nhào về phía tiên nhân hư ảnh, trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Tiên nhân hư ảnh bọn họ tại trong hỏa diễm dây rồi lấy, thân thể của bọn hắn bị thiêu đến vặn vẹo biến hình, quang mang cũng dần dần ảm đạm đi. Cùng lúc đó, nghịch tiên đồ thần trong trận còn không ngừng bắn ra từng đạo cường đại tiên lực sóng xung kích, những này sóng xung kích như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy tiên nhân hư ảnh bọn họ đánh tới. Mỗi một đạo sóng xung kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Tiên nhân hư ảnh bọn họ bị sóng xung kích đánh trúng sau, thân thể kịch liệt lay động, có thậm chí bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào những ngọn núi xung quanh bên trên, dẫn phát sơn băng địa liệt giống như tiếng vang. Thanh âm kia như là thiên băng địa liệt, để cho người ta mảng nhĩ đau nhức. Tiên nhân hư ảnh bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thi triển ra các loại thần bí tiên pháp, cùng nghịch tiên đồ thần trận đối kháng. Trong tay bọn họ bắn ra từng đạo quang mang, ý đồ phá hư nghịch tiên đồ thần trận. Nhưng mà, Chu Lạc Cát chủ bài há lại bình thường. Hắn ăn vào một viên cựu giai linh đan, lực lượng tăng vọt, lựa chọn gia nhập va chạm. Ở trong đụng chạm kịch liệt, nghịch tiên đồ thần trận dần dần chiếm thượng phong, đem những tiên nhân kia hư ảnh từng cái đánh bại. Theo tiên nhân hư ảnh tiêu tán, từng luồng càng cường đại hơn tinh khiết năng lượng phát ra. Chu Lạc hít sâu một hơi, chợt vận chuyển công pháp, bắt đầu toàn lực hấp thu những này quý giá đến cực điểm năng lượng. Cái kia tinh khiết lại vô cùng cường đại tiên nhân hư ảnh biến thành năng lượng, đúng như lao nhanh không thôi dòng lũ bình thường, mãnh liệt mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Chu Lạc đốn cảm giác thân thể trong nháy mắt bị một cô nóng bỏng như liệt nhật lực lượng lấp đầy, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đường kinh mạch đều giống như tại hưng phấn mà nhảy cẫng hoan hô. Cỗ này năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn đem hắn thân thể sinh sinh vỡ ra đến. Nhưng mà, Chu Lạc cắn chặt hàm răng, nương tựa theo gương ngạnh ý chí bất khuất cùng kiên định như bản thạch tín niệm, kết lực dẫn dắt đến cô năng lượng này chậm rãi hướng chạy thân thể các nơi chỗ yếu hại. Theo năng lượng tiếp tục tràn vào, Chu Lạc thân thể bắt đầu phát sinh kỳ diệu tuyệt luân biến hóa. Da thịt của hắn trở nên càng óng ánh sáng long lanh, tựa như do tinh khiết nhất ngọc thạch tạo hình tỉ mỉ mà thành, tản ra thần bí quang trạch. Xương cốt cũng không ngừng phát ra trận trận thanh thúy êm tai tiếng vang, phản phất bị một lần nữa rèn đúc bình thường, trở nên càng cứng rắn hơn tỉ mỉ, không thể phá vỡ. Cơ bắp càng là càng không ngừng co vào cùng bành trướng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cường đại. Chương 1483, tạo nên tiên thể vật liệu. Chương 1483, tạo nên tiên thể vật liệu trừ nhục thân thuế biến. Cùng lúc đó, Chu Lạc thần phách cũng tại cố năng lượng này tẩm bổ bên dưới cấp tốc thăng hoa. Ý thức của hắn phảng phất bước vào một cái thần bí khó lường không gian, chung quanh tràn ngập vô tận tiên quang. Tại cái này không gian kỳ dị bên trong, hắn dốc lòng cảm ngộ pháp tắc trong thiên địa, lĩnh ngộ lấy tiên lực thâm ảo huyền bí. Linh hồn của hắn trở nên càng thêm tinh khiết cường đại, cùng thân thể độ phù hợp cũng càng ngày càng cao, phảng phất hòa làm một thể. Trải qua dài dằng dặc thời gian, Chu Lạc rốt cục đem những năng lượng này hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Hắn lúc này, khí tức trầm ổn như núi, vô cùng cường đại, cả người tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất phi phàm. Ân. Mà lúc này, theo tiên thể cơ sở đánh tốt, linh giới trong cổ thư liên quan tới tiên giới tin tức, giải khai một chút. Mà hắn cũng biết tiên thể tin tức. Vậy mà cần nhiều tài liệu như vậy. Trong đầu hiện hiện tin tức, để Chu Lạc được có chút suy nghĩ. Bởi vì cảnh giới nguyên nhân, Chu Lạc cũng không biết cụ thể nên như thế nào đi tạo nên, chỉ biết là cần một chút trọng yếu vật liệu. Trong đó bao quát hỗn độn linh căn hạt giống, linh hoạt kỳ ảo thủy tinh, tinh thần hoa, thái cổ thần mục tâm, kỳ lân huyết quả, tạo hóa đan, thần thủy đan cùng tiền chi lệ cùng mảnh vỡ thời không. Tại con đường tu tiên, số 9 là số lớn nhất, chính là thành tiên mấu chốt. Tỷ như tu tiên cảnh giới có 9 cái, yêu thú đẳng cấp cũng lấy 9 tới phân chia, các loại kỹ nghệ cũng đều là 1 đến 9 giai. Cho nên muốn tạo nên tiên thể, cũng cần 9 loại vật liệu. Cái này 9 loại trong tài liệu, Chu Lạc hiểu biết, chính là tinh thần hoa cùng 2 loại đan dược. Chính mình là cựu giai luyện đan sư, nắm trong tay phàm giới tất cả luyện đan kỹ thuật, 2 loại đan dược mình đương nhiên biết, thậm chí còn có thể làm trận luyện chế. Có thể mặt khác 6 loại, tất nhiên là xác thực chưa từng nghe thấy. Dù là chính mình lúc trước vơ vét bảo khố lý cũng không có. Nhất là cuối cùng một loại mảnh vỡ thời không, loại vật này lại nên như thế nào thu hoạch được đâu. Chu Lạc chỉ có thể tạm thời thu hồi tâm tư. Mà giờ khắc này, theo hắn đem chỗ này vị tiên nhân hư ảnh giải quyết đằng sau, tiên cung phế tích lại khôi phục bình tĩnh. Chu Lạc từ mảnh kia trải qua kịch chiến phế tích cung điện khu vực sau khi rời đi, tiếp tục tại rộng lớn vô ngần tiên cung trong phế tích tìm kiếm. Chậm rãi tiến lên ở giữa, hắn bước vào một chỗ nhìn như tĩnh mịch đình viện. Trong đình viện, những cái kia tàn phá trên thạch trụ khắc đầy thần bí khó lường phù văn, mặc dù trải qua đầy đủ thời gian ăn mòn, nhưng như cũ tản ra như có như không hào quang nhỏ yếu. Chu Lạc xích lại gần cẩn thận chu đáo những phù văn này, ý đồ giải đọc trong đó ẩn chứa thâm thúy huyền bí. Chính hết sức chăm chú thời khắc, mặt đất đột nhiên có chút rung động. Hắn trong nháy mắt cảnh giác, đột nhiên đứng dậy, chỉ gặp trong đình viện trong ao chậm rãi dâng lên một đạo thần bí quang mang. Quang mang dần dần tán, một bản cổ lão thư tịch thình lình lơ lửng giữa không trung. Cuốn sách này tản ra cực kỳ cường đại tiên lực ba động, trên trang bìa văn tự cổ lão mà tối nghĩa, để cho người ta khó mà phân biệt. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, ý muốn đụng vào vậy bản thần bí thư tịch. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến thư tịch trong nháy mắt, một cỗ cường hoành không gì sánh được lực lượng đột nhiên đem hắn bắn ra. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hiển nhiên, bản này thần bí thư tịch trung quanh tồn tại cực kỳ cường đại cấm chế. Chu Lạc bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ như thế nào phá giải cấm chế này, lấy thu hoạch trong thư tịch lực lượng thần bí. Cùng lúc đó, tiên cung phế tích chỗ sâu tựa hồ cũng bị quyển sách này xuất hiện sở kinh động. Một cỗ âm trầm đến cực điểm khí tức dần dần tràn ngập ra, phản phất có cái gì tà ác tồn tại bị lặng yên tỉnh lại. Chu Lạc trong lúc lơ đãng nhìn về phía ao nước, lại phát hiện ao nước dưới đáy lại chất đống đến không hết tu sĩ bạch cốt. Những bạch cốt kia tại ao nước làm nổi bật bên dưới, tản ra quỷ dị quang mang. Nước ao có chút dập dờn, bạch cốt như ẩn như hiện, mỗi một cây xương cốt đều tựa hồ gánh chịu lấy một đoạn nặng nề lịch sử. Có trên bạch cốt còn lưu lại một chút phù văn thần bí, tựa hồ là đã từng tu sĩ tại trước khi chết lưu lại cuối cùng ấn ký. Ao nước trung quanh, cổ lão phiến đá mặt đất hiện đầy vết rách, trong vết rách ẩn lộ ra quang mang thần bí. Vài quặng khô héo linh thảo rũ cụp lấy lá cây, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Bên cạnh ao nước trên vách đá, khắc lấy một chút mơ hồ không rõ đồ án, tựa hồ là cổ lão tiên pháp bí tịch tản thiên. Nơi đây không khí trở nên càng âm trầm khủng bố. Gió nhẹ lướt qua, phản phất mang theo từng tia hàn ý, để cho người ta lưng phát lạnh. Không khí chung quanh phản phất đều đọc lại bình thường, nặng nề đến làm cho người khó mà hô hấp. Không cần nếm thử phá giải nó. Đúng lúc này, một đạo hơi thanh âm giản mùa vang lên. Chu Lạc nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp một vị lão nhân tóc trắng xóa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, phản phất ẩn chứa vô tận tuế nguyệt tăng thương. Chu Lạc khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, các hạ vì sao nói không thể phá giải nó? Trong đó có gì nguyên do? Hắn bung ra thần thức, phát hiện đối phương lại là một vị đại thừa đạo quân, mà lại thực lực không kém, chính là khí huyết có chút suy bại, đoán chừng là sống thật lâu. Lão nhân chậm rãi dạo bước mà đến, ánh mắt rơi vào đồ vật thần bí kia bên trên, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi đã là độ kiếp tu sĩ, biết được thế gian này có chút lực lượng không thể tùy tiện đụng vào. Đây là thượng cổ di vật, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng nguy hiểm. Ngươi như cưỡng ép phá giải, chắc chắn dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Chu Lạc trong lòng run lên, hắn có thể cảm nhận được lão nhân trong lời nói trịnh trọng. Cuối cùng là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn trầm giọng hỏi. Lão nhân than nhẹ một tiếng, đây là một kiện bị phong ấn thần khí, từng tại thái cổ tiên ma đại chiến bên trong phát huy quá to lớn tác dụng. Bây giờ lực lượng của nó tuy bị phong ấn, nhưng một khi phá giải, nó phóng thích ra năng lượng có thể sẽ hủy thiên diệt địa. Cho dù ta đã đi đến hậu kỳ, nhưng tại lực lượng bực này trước mặt, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Chu Lạc chấn động trong lòng. Đối phương là đại thừa hậu kỳ, đây chính là chân chính cường giả đỉnh cao. Mà đối phương lời nói, càng làm hắn hơn kinh ngạc. Thái cổ đồ vật, đó chính là tiên vật. Có thể lão giả vì sao biết những này? Chu Lạc nhìn về phía hắn, ngươi vì sao canh giữ ở nơi đây? Đối phương cũng không phải là thủ hộ giả, nhưng biết nhiều như vậy, tất nhiên có chỗ nguyên nhân. Ta ngày giờ không nhiều, nơi này có lẽ là ta duy nhất thời cơ, nhưng ta chỉ có thể chờ đợi. Lão nhân thanh âm run nhẹ nhẹ, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đồ vật thần bí kia, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng khát vọng, nhưng lại không thể không đè nén nội tâm xúc động. Hắn chậm rãi gục đầu xuống, hai vai run nhẹ nhẹ, tràn đầy cô đơn. Chu Lạc trong ánh mắt lóe ra quyết nhiên qua mang, nhìn chằm chằm đồ vật thần bí kia. Con người của ta không thích các loại, đã có cơ hội bày ở trước mắt, ta liền muốn đi nếm thử một phen, dù là phong hiểm to lớn, cũng hầu như tốt hơn tại không biết trong khi chờ đợi hao hết thời gian. Lão nhân cái kia sắp tiêu tán thân ảnh có chút dừng lại, chậm rãi xoay người lại, nếp nhăn trên mặt có chút rung động, lộ ra một vòng lo lắng cùng lo lắng. Lông mày của hắn quá chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Lạc, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Ngươi muốn trở thành trong ao bạch cốt? Hắn gặp quá nhiều người muốn đi phá giải, nhưng kết quả, bất quá là biến thành trong ao kia bạch cốt thôi. Cũng nên thử một chút. Chu Lạc con ngươi nhìn về phía đỉnh viện chỗ sâu, dị quang lấp lóe. Tiên cổ di địa kinh lịch, để hắn ý thức đến, nơi này là chính mình phi thăng nơi cơ duyên, chính mình không muốn bỏ qua. Nhìn đối phương tự tin bộ dáng, lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tóc hoa dâm tại trong gió nhẹ phiêu động, hiển thị rõ cảm giác tang thương. Thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy thì tốt rồi, tự lo thân đi, lão nhân thở dài một tiếng. Sau đó, thân ảnh của lão nhân dần dần nhạt đi, tạm thời rời khỏi nơi này. Chương 1484, cổ thư thần bí chương 1484, cổ thư thần bí. Lão nhân sau khi rời đi, Chu Lạc hít sâu một hơi, con mắt chăm chú khóa chặt đồ vật thần bí kia. Hắn cũng không có nóng lòng hành động, mà là trước đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trầm ổn tính tình để hắn khắc chế nội tâm nội vàng xúc động. Chu Lạc có chút meo cặp mắt lại, tâm tư kín đáo quan sát lấy đồ vật thần bí kia trùng quanh cấm chế, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Cấm chế kia tản ra quỷ dị quang mang, khi thì lóe ra màu u lam hồ quang điện, khi thì rung động như mực khí tức hắc ám. Vẹn vẹn đứng tại phụ cận, liền có thể cảm nhận được cái kia cố kinh khủng lực áp bách, phản phất có vô số cái bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt người hết hầu, để cho người ta hô hấp khó khăn. Năng lượng ba động cường đại để không gian chung quanh đều xuất hiện có chút vặn mèo. Chu Lạc ánh mắt như là ương chuẩn bình thường sắc bén, tại trên cấm chế chậm rãi liếc nhìn. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, phân tích cấm chế khả năng kết cấu cùng phương pháp phá giải. Sau một lát, Chu Lạc chậm rãi nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay linh lực phun trào. Nhưng hắn cũng không có lập tức đem linh lực rót vào cấm chế, mà là trước phóng xuất ra một tia yếu ớt linh lực, như là thăm dò bình thường nhẹ nhàng đụng vào cấm chế. Khi cảm nhận được cấm chế phản hồi sau, hắn hơi nhíu lên lông mày, lần nữa lâm vào trầm tư, không ngừng điều chỉnh sách lược của mình. Chu Lạc nhớ lại lúc trước tại linh mộng chi cảnh ở bên trong lấy được tinh thuần năng lượng, cố năng lượng kia phản phất còn tại trong thân thể nhảy nhót, tràn đầy lực lượng thần bí. Hắn quyết định mượn nhờ cố năng lượng này đến phá giải cấm chế. Nhưng mà, vẻn vẹn dựa vào tinh thuần năng lượng có lẽ còn chưa đủ. Chu Lạc suy tư một lát, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy món bảo vật. Trong đó có một viên tản ra quang mang nhu hòa minh châu, có ổn định linh lực công hiệu, còn có một khối lệnh bài cổ xưa, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, có thể tăng cường linh lực xuyên thấu. Viên minh châu kia vừa xuất hiện, liền tản mát ra từng vòng ôn nhuận vầng sáng. Khi Chu Lạc đem tự thân linh lực cùng tinh thuần năng lượng dung hợp dựa vào sau gần cấm chế lúc, minh châu quang mang phản phất tạo thành một tầng màng bảo hộ, để cái kia cuồng bạo cấm chế lực lượng trùng kích trở nên hòa hoãn rất nhiều. Nguyên bản như mãnh liệt như sóng biển lực phản chấn, ở minh châu quang mang bao phủ xuống, bị dần dần phân tán cùng suy yếu. Chu Lạc có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình chuyển vận linh lực trở nên càng thêm ổn định, không còn giống trước đó dễ dàng như vậy bị cấm chế lực lượng tách ra. Minh châu liền như là một cái kiên cố hậu thuẫn, cho hắn cung cấp tiếp tục ổn định linh lực duy trì, để hắn có thể càng thêm chuyên chú ứng đối cấm chế khiêu chiến. Mà khối kia lệnh bài cổ xưa cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Theo Chu Lạc kích hoạt lệnh bài, phía trên phủ văn thần bí bắt đầu lóng lánh tia sáng kỳ dị. Những phủ văn này phản phất cùng Chu Lạc linh lực sinh ra cộng minh, tăng cường linh lực xuyên thấu. Khi linh lực mang theo tinh thuần năng lượng trùng kích cấm chế lúc, lệnh bài lực lượng khiến cho đợt trùng kích này càng thêm sắc bén, như là bén nhọn trường mâu, có thể càng hữu hiệu xuyên thấu cấm chế cái kia nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự. Nguyên bản cấm chế cái kia cường đại tầng phòng hộ, tại lệnh bài phụ trợ bên dưới, dần dần xuất hiện một chút nhỏ xíu vết nứt, là Chu Lạc tìm kiếm cấm chế điểm yếu kém cung cấp mấu chốt manh mối. Cấm chế phảng phất cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn, trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, màu u lam hồ quang điện điên cuồng luận động, khí tức hắc ám cũng càng nồng đậm. Nhưng có Minh Châu cùng lệnh bài trợ giúp, Chu Lạc cũng không có bị cái này kinh khủng cảnh tượng mù dọa đổ. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận. Cái kia tinh thuần năng lượng cùng cấm chế lực lượng đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Không gian chung quanh đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chu Lạc mồ hôi trên trán không ngừng lan xuống, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút tái nhợt, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung không hề động lắc. Hắn không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận phương thức, mượn nhờ bảo vật lực lượng, càng thêm tinh chuẩn tìm kiếm lấy cấm chế điểm yếu kém. Trải qua thời gian dài dằng dặc, Chu Lạc rốt cục để cấm chế xuất hiện một chỗ điểm yếu. Hắn bắt lấy cơ hội này, đem tất cả tinh thuần năng lượng tập trung ở một chút, đột nhiên hướng chỗ kia sơ hở đánh tới. Đồng thời, hắn lần nữa kích phát trong tay bảo vật lực lượng, minh châu quang mang đại thịnh, lệnh bài phủ văn lập lòe. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cấm chế run lẩy bẩy, quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Chu Lạc biết, đây là thời khắc mấu chốt, hắn không dám có chút thư giãn, tiếp tục toàn lực chuyển vận linh lực. Chỗ tối, lúc trước biến mất lao nhân xuất hiện lần nữa. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú Chu Lạc thành công phá giải cái kia dọa người cấm chế toàn bộ quá trình, nội tâm giống như nhấc lên kinh đào hải lãng, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Cấm chế kia độ mạnh hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, chính mình nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không đến đạo. Nhưng mà, cái này chỉ có độ kiếp kỳ người trẻ tuổi, lại nương tựa theo trầm ổn như núi tính tình, tế trí nhập vi tâm tư, ngạnh sinh sinh làm được cái này nhìn như chuyện không có thể. Lao nhân có chút hé miệng, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại trong cổ, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn chậm rãi lắc đầu, nếp nhăn trên mặt nhẹ nhàng lay động. Hai tay của hắn không tự giác run nhẹ nhẹ, rõ ràng hiện lộ rõ ràng ra nội tâm ba động kịch liệt, nếu là đối phương thành công phá giải, chính mình có lẽ có thể diễn thọ. Trong ngay mắt, trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị quang. Nhưng một giây sau, hắn lại có chút thở dài. Ấy, lại nhìn hắn có thể hay không đối phó vật kia đi. Ông ngong, giữa sân, tại phá giải cấm chế thời khắc mấu chốt, lúc trước từng cảm nhận được khí tức âm trầm lại lần nữa hiện hiện, đột nhiên hướng phía Chu Lạc đánh tới. Cái kia khí tức âm trầm lại biến hóa thành vô số đầu đen như mực xúc tu, lấy cực kỳ quỷ dị quy tích cuốn lượn mở rộng. Những xúc tu này cũng không phải là gò bó theo khuôn phép thẳng tắp tiến lên, mà là giống như có được tươi sống sinh mệnh linh xà bình thường, trên không trung không ngừng mà bắt mèo, đồng đường, làm cho người khó mà nắm lấy nó công kích phương hướng. Xúc tu chỗ đi qua, không gian phảng phất bị nhiễm lên một lớp bụi ám sắc điều, ẩn ẩn tản ra một cỗ khí tức mục nát. Khi chúng nó tới gần Chu Lạc lúc, Chu Lạc rõ ràng cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương mãnh liệt đánh tới, cái kia tuyệt không phải vẹn vẹn nhiệt độ bên trên rét lạnh, càng là một loại trực thấu sâu trong linh hồn âm lãnh, phảng phất muốn đem hắn sinh cơ triệt để đông kết. Những xúc tu này còn có một loại kỳ lạ hấp thụ lực, một khi chạm đến Chu Lạc thân thể hoặc là linh khí hộ thuẫn, liền sẽ chăm chú dính chặt trên đó, giống như đói khát con địa bình thường điên cuồng hấp thụ lấy linh lực của hắn cùng sinh mệnh lực. Đồng thời, xúc tu hấp thụ lực sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường, để cho người ta khó mà tùy tiện tránh thoát. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, những xúc tu này tựa hồ có thể quấy nhiễu Chu Lạc tâm thần. Khi chúng nó tới gần thời khắc, Chu Lạc trong đầu đống nhiên hiện ra vô số kinh khủng huyễn tượng, có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm trầm quỷ hỏa, mặt mũi bặm mẻo. Những huyễn tượng này giống như thủy triều đánh thẳng vào tâm linh của hắn, ý đồ để hắn lâm vào sợ hãi cùng trong hỗn loạn, từ đó mất đi đối với cấm chế phá giải chuyên chú. Đối mặt bất thình lình công kích, Chu Lạc trong lòng có chút run lên, nhưng hắn cũng không bối rối. Nương tựa theo trầm ổn tính tình cùng phản ứng nhạy cảm, hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, tạm thời rút khỏi.